Chương 199, khởi đầu mới. 2, chương 199, khởi đầu mới. 2, nàng đó là hung hăng càng quái. Tô Khê Lạc đẩy ra tay của nàng, vuốt vuốt nóng lên gương mặt, nhỏ giọng lẩm bẩm, mà lại những sự tình kia vốn là không tốt giải thích. Vệ Huy Vũ đặt chén trà xuống, nhìn xem Tô Khê Lạc bất đắc dĩ bộ dáng, đáy mắt hiện lên mỉm cười, nhan tiểu thư ngược lại là thẳng thắn. Nàng chính là cái dân kỹ thuật, trừ dấu hiệu cùng cổ võ số liệu, cái gì đều không để ý. Tô Khê Lạc đội vàng giải thích, sợ Vệ Huy Vũ cảm thấy Nhan Thu Tuyết lỗ mãng, bất quá người nàng rất tốt, miệng nghiêm, đáp ứng không hướng bên ngoài nói sự tình, tuyệt đối sẽ không nói ra. Ta biết. Vệ Huy Vũ gật đầu, hắn đối với Nhan Thu Tuyết thanh danh sớm có nghe thấy, Long Thuẫn quản lý trưởng, nếu là miệng không nghiêm, cũng không ngồi tới vị trí kia. Hắn dừng một chút, nhìn về phía Tống Linh Vận, Thu Tuyết tiểu thư cuối tuần đến Đế Đô. Đúng vậy a, nha đầu này bị ta thuyết phục, nghĩ đến ăn nhờ ở đậu. Tống Linh Vận cười nói, đến lúc đó để nàng cũng tới trong nhà ngồi một chút. Vừa vặn để nàng giúp chúng ta đem tin tức bình chướng lại thêm cố một chút, tránh khỏi bị Nguyên Dĩnh Thành lao đầu kia người để mắt tới. Vệ Huy Vũ trầm ngâm một lát, nhẹ gật đầu, có thể. Để nàng trước khi đến chào hỏi, ta để Trần An Nhã an bài một chút. Trần An Nhã am hiểu an phòng, có nàng tại, có thể bảo đảm Nhan Thu Tuyết kỹ thuật thiết bị sẽ không làm nhiễu về đến trong nhà tư ẩn. Tô Khê Lạc nghe nói như thế, trong lòng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Nhan Thu Tuyết tới nhà làm khách, chí ít có thể chứng minh chính mình không có lừa nàng, cũng có thể để nàng tận mắt nhìn nơi này không khí, tránh khỏi nàng suy nghĩ lung tung. Tiêu Vân Tâm bưng tới một bàn cắt gọn các mặt qua, cười nói, "Tốt, đừng trò chuyện điện thoại. Thời gian không còn sớm, Khê Lạc hôm nay vừa gia nhập chúng ta, khẳng định mệt mỏi, sớm nghỉ ngơi một chút đi." Mộ Cầm, ngươi mang Khê Lạc đi phòng khách nhìn xem, thiếu cái gì liền nói với ta. "Tốt, gia chủ." Lý Mộ Cầm đi lên trước, đối với Tô Khê Lạc làm cái xin mời thủ thế, "Tô tiểu thư, mời tới bên này, ta dẫn ngươi đi xem nhìn gian phòng." Tô Khê Lạc sửng sốt một chút, vô ý thức nhìn về phía Vệ Huy Vũ. Nàng đêm nay muốn ở chỗ này ở. Vệ Huy Vũ phảng phất xem thấu tâm tư của nàng, ngựa khí bình thản, quá muộn, không an toàn. Vân Đỉnh Công quán cách quân khu không xa, ngày mai để Trần Vãn Đường đưa ngươi trở về. Tống Linh bận đẩy nàng một cái, cười nói, đi thôi, phòng khách đã sớm cho ngươi thu thập xong, so ngươi quân doanh kia ký túc xá thoải mái hơn. Yên tâm, không ai sẽ ăn ngươi. Tô Khê Lạc gương mặt từng đỏ, do dự một chút, hay là đi theo Lý Mộc Cầm hướng phòng khách đi đến. Đi ngang qua Vệ Huy Vũ bên người lúc, cước bộ của nàng dừng một chút, nhỏ giọng nói câu tạ ơn thanh âm nhẹ giống lông vũ, nói xong cũng bước nhanh đuổi theo Lý Mộc Cầm bước chân, bên tai lại lặng lẽ đỏ lên. Nhìn xem nàng hơi có vẻ đội vàng bóng lưng, trong phòng khách tất cả mọi người nhịn không được bật cười. Triệu Nhã nằm nhòi trên ghế salon, gơ chân nói, Tô tỷ tỷ giống như rất dễ dàng thẹn thùng a. Nàng a, chính là trong nóng ngoài lạnh. Tống Linh bận sát bên Vệ Huy Vũ tòa hạ, cầm lấy một khối cắp mật qua đưa cho hắn, tại quân doanh ở lâu, không quen náo nhiệt như vậy không khí. Từ từ liền tốt. Tiêu Vân Tâm nhìn xem Vệ Huy Vũ, ánh mắt ôn nhu, a Vũ, Mạc Lao cùng Trường Cung Phụng sáng mai liền xuất phát, muốn hay không cho Ma Đô bên kia lại chào hỏi. Tần gia tại Ma Đô thế lực cành lá đan chen khó gỡ, sợ bọn họ dở trò gian. Không cần. Vệ Huy Vũ cắn một cái cắp mật qua, trong veo nước tại đầu lưỡi tăng ra, Mạc Lao cùng Trường Cung Phụng mặt mũi, Tần gia còn không dám không cho. Nếu là bọn hắn thực có can đảm dở trò gian, vừa vặn để Mạc Lao gõ một cái, tránh khỏi về sau lại tìm Khê Lạc phiền phức. Hắn dừng một chút, nhìn về phía Vân Thư Đồng, Thư Đồng, ngày mai để Thanh Giao đi thăm dò một chút Tần gia gần nhất động tĩnh, xem bọn hắn cùng thế lực nào đi được gần. Tâm phòng bị người không thể không. Tốt, A Vũ ca ca. Vân Thư Đồng gật đầu đáp ứng, lấy điện thoại di động ra ghi chép lại, ta sáng mai liền để Thanh Giao đi thăm dò. La Tử Nghiên bưng tới một chén sữa bò nóng đưa cho Vệ Huy Vũ, nhẹ nói, thiếu gia, thời gian không còn sớm, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi. Hôm nay bận bịu cả ngày, khẳng định mệt mỏi. Ân. Vệ Huy Vũ tiếp nhận sữa bò, đầu ngón tay chạm đến ấm áp vết chén, trong lòng nổi lên một tia ấm áp, các ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút, đừng chịu quá muộn. Biết rồi, thiếu gia. Tiết Minh Lan cười nói, chúng ta còn phải đợi Tiểu Nhã muội muội cùng đi phòng tu luyện củng cố một chút tu vi đâu, ngươi đi nghỉ trước đi. Triệu Nhã lập tức gật đầu, đối với Vệ ca ca nhanh đi nghỉ ngơi, ta cùng Thư Đồng tỷ tỷ các nàng đi tu luyện thất, sẽ không quấy rầy ngươi. Vệ Huy Vũ vuốt vuốt tóc của nàng, đáy mắt mang theo nụ cười ôn nhu, đi thôi, chú ý phân thức, đừng tu luyện quá muộn. Ân. Nhìn xem đám người riêng phần mình công việc lu đủ lên, Tiêu Vân Tâm tại cùng Tống Linh Vận thảo luận cổ võ hiệp hội sự tình, Vân Thư Đồng tại cho Lương Thanh Giao bố trí nhiệm vụ, Triệu Nhã đi theo Lý Mộc Cầm các nàng hướng phòng tu luyện đi. Trần Vãn Đường cùng Trần An Nhã thì tại cửa kiểm tra cửa sổ an phòng, Vệ Huy Vũ bưng sữa bò đứng tại chỗ, khóe miệng ý cười dần dần làm sâu sắc. Từ nửa tháng trước kích hoạt Huyền Dương thân thể, đến bây giờ bên người tụ lên nhiều người như vậy, có tiểu gì thủ hộ, có Thư Đồng làm bạn, có Linh Vận duy trì, có một cầm lòng trung thành của các nàng, còn có Tiểu Nhã ngây thơ, hiện tại lại nhiều Tô Khê Lạc. Cái này đại gia đình tựa hồ thật càng ngày càng náo nhiệt. Hắn uống xong cuối cùng một ngụm sữa bò, đem cái chén đặt ở trên bàn trà, quay người đi về phòng ngủ đi. Ngoài cửa sổ ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất chiếu vào, trên sàn nhà bỏ ra một mảnh ngân huy. Trong phòng khách hoan thanh tiếu ngữ dần dần nhẹ xuống dưới, chỉ còn lại có mơ hồ nói chuyện với nhau âm thanh cùng tiếng bước chân, ấm áp mà an bình. Mà trong phòng khách, Tô Khê Lạc đang ngồi ở bên giường, nhìn ngoài cửa sổ cảnh đêm mờ người. Lý Mộc Cầm đã cho nàng giới thiệu xong gian phòng công trình, thân mật cho nàng lưu lại một bộ sạch sẽ áo ngủ, nói có cần tùy thời gọi nàng. Gian phòng bố trí được rất ấm áp, màu lam nhạt giấy dán tường, mềm mại thảm, trên bàn sách còn để đó một chậu nho nhỏ nhiều thịt, nhìn ra được là tỉ mỉ chuẩn bị qua. Tô Khê Lạc sờ lên mềm mại đệm chăn, trong lòng nổi lên một tia phức tạp cảm xúc. Hôm nay chuyện phát sinh nhiều lắm, từ quán cà phê truy vấn đến Vân Đỉnh công quán thẳng thắn, từ biết được Huyền Dương thần thể bí mật đến quyết định gia nhập đại gia đình này, lại đến Nhan Thu Tuyết điện thoại, hết thảy cũng giống như nằm mơ, nhanh đến mức để nàng có chút không chân thực. Nàng lấy điện thoại di động ra, nhìn trên màn ảnh Nhan Thu Tuyết gửi tới mười mấy đầu chưa đọc tin tức, đều là truy vấn nàng bí mật, nhịn không được bất đắc dĩ cười cười, trả lời câu cuối tuần gặp mặt lại nói liền đem điện thoại điều thành yên lặng. Nàng đi đến bên cửa sổ, nhìn xem lầu dưới nhà đốt đèn, trong lòng mê mang dần dần tan đi. Mặc dù nghe được ngoài cửa phòng hoan thanh tiếu ngữ, không để cho nàng cho phép mặt đỏ tim run, nhưng mặc kệ tương lai sẽ như thế nào, chí ít hiện tại, nàng tìm được một đầu có thể đột phá bình cảnh, thoát khỏi gia tộc trói buộc đường. Huyền Dương thần thể cũng tốt, song tu tăng lên cũng được, chỉ cần có thể để nàng mạnh lên, có thể làm cho nàng tự do, tựa hồ cũng không có khó như vậy tiếp nhận. Tô Khê Lạc hít sâu một hơi, quay người đi hướng phòng tắm. Nước nóng chảy qua thân thể, rửa đi một ngày mệt mỏi, cũng rửa đi cuối cùng một chút do dự. Ngày mai sẽ là khởi đầu mới. Chương 200, trong này tuyệt đối có dưa lớn. Chương 200, trong này tuyệt đối có dưa lớn. Ba ngày sau Ma Đô, thu ý dần dần dày, tấn gia đại trạch lại tràn ngập so thâm thu càng lạnh lẽo thấu xương. Đại môn màu đỏ loét bên ngoài, ba chiếc xe con màu đen chậm rãi dừng lại, cửa xe mở ra, dẫn đầu đi xuống chính là một vị thân mang áo bào cho lão giả, thân hình thẳng tắp như tùng, mặc dù râu tóc bạc trắng, lại mắt sáng như đuốc, quanh thân ẩn có dương cương chi khí lưu chuyển, chính là Tiêu gia cung phụng, võ thánh cường giả tối đỉnh Mạc Trường Phong. Theo sát phía sau là một vị mặc cổ võ hiệp hội chế ngự lão giả, khuôn mặt ôn hòa lại tự mang uy nghiêm, chính là Đế Đô cổ võ hiệp hội Trường Cung Phụng, đồng dạng là võ thánh cấp bậc đức cao vọng trọng hạng người. Cuối cùng xuống xe là Ma Đô cổ võ hiệp hội phó hội trưởng Chu Minh Viễn, hắn một mặt hòa khí, lại ánh mắt sắc bén, hiển nhiên là hôm nay người hòa giải. Ba người vừa đi đến cửa miệng, Tần gia chủ Tần Nhạc sớm đã mang theo trong tộc trưởng lao chờ đợi tại đình viện, trên mặt chất đống khách sáo ý cười, đáy mắt lại cất giấu một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương. Mạc lão, Trương Cung Phụng, Chu hội trưởng, đại giá quang lâm, Tần gia đồng tất sinh huy, mời đến. Mạc Trường Phong nhàn nhạt gật đầu, ngựa khí không có một gợn sóng. Tần tộc trưởng không cần đa lễ, chúng ta hôm nay đến là vì Tô Khê Lạc cùng Tần Hiến Bân hôn ước một chuyện. Một câu, để trong đình viện bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết. Tần Nhạc nụ cười trên mặt cứng đờ, chỉ có thể kiên trì dẫn ba người đi vào trong, bên trong đàm luận, bên trong đàm luận. Trong phòng khách, Tô gia trưởng bối từ lâu được mời đến, đang ngồi lập bất an uống trà. Nhìn thấy Mạc Trường Phong ba người tiến đến, Tô gia trưởng bối liền vội vàng đứng lên hành lễ, tư thái so Tần gia thấp hơn mấy phần. Tô gia tại Ma Đô mặc dù tính vọng tộc, nhưng ở võ thánh cường giả trước mặt, căn bản không đáng chú ý. Mạc Trường Phong sau khi ngồi xuống, không có dư thừa hàn huyên, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Hôm nay xin mời Tần tộc trưởng cùng Tô trưởng lão tới, là thụ vệ Huy Vũ tiên sinh nhờ bà thương nghị Tô Khê Lạc tiểu thư cùng Tần Hiến Bân tiên sinh hôn ước giải trừ công việc. Cái gì? Tần Nhạc đông nhiên đập bàn đứng dậy, sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên. Mạc lão, hôn ước này là hai nhà nhiều năm trước quyết định, há có thể nói giải trừ liền giải trừ? Hiến Bân thế nhưng là chúng ta Tần gia trăm năm khó gặp thiên tài, Khê Lạc có thể gả cho hắn là Tô gia phúc khí. Phúc khí? Mạc Trường Phong dương mắt, ánh mắt như điện, võ thánh đỉnh phong uy áp lặng yên phóng thích. Tần Nhạc trong nháy mắt cảm giác ngực giống đè ép khối cự thạch, không tự chủ được ngồi trở lại trên ghế, sắc mặt trắng bệch. Tần tộc trưởng cảm thấy, lấy Tô tiểu thư thân phận bây giờ, còn cần phần này phúc khí. Trương Cung Phụng hợp thời mở miệng, ngựa khi ôn hòa lại mang theo không thể nghi ngờ quyền uy. Tần tộc trưởng, Trương trưởng lão, cổ võ giới coi trọng lưỡng tình tương duyệt, dưa hái xanh không ngọt. Tô tiểu thư tâm ý đã quyết, không muốn lại thực hiện hôn ước, chúng ta làm điều giải phương, hy vọng hai nhà có thể đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Tâm ý đã quyết. Nàng dựa vào cái gì? Một cái mang theo lửa giận thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, chỉ gặp toàn thân áo trắng Tần Hiến Bân bước nhanh đi vào phòng khách, khuôn mặt tuấn lãng lại tràn đầy lệ khí, quanh thân võ tông đỉnh phong khí thế không che giấu chút nào. Hắn mặc dù vừa đột phá võ vương tam trọng không lâu, cũng đã Ma Đô thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh, chưa từng nhận qua bực này khinh thị. Mạc lão, Trương Cung Phụng Tần Hiến Bân đi đến Mạc Trường Phong trước mặt, cưỡng chế lấy lửa giận hành lễ. Việc hôn ước liên quan đến hai nhà mặt mũi, Tô Khê Lạc nói giải trừ liền giải trừ, không khỏi quá trò đùa. Nàng có phải hay không bị người nào mê hoặc? Hắn vô ý thức nghĩ đến Tô Khê Lạc cái kia quanh năm đợi ở trong quân tính tình ngang bướng hơn phân nửa là bị người xúi giục. Mạc Trường Phong nhìn xem hắn, trong đôi mắt mang theo một tia nhàn nhạt trào phúng. Tần thiếu cảm thấy, ai có bản lĩnh mê hoặc một vị cổ võ đặc chiến đội thượng úy? Hay là nói, trong mắt ngươi, Tô tiểu thư ngay cả mình hôn sự đều không làm được chủ? Ta không phải ý tứ này. Tần Hiến Bân gương mặt đỏ lên, nhưng nàng đột nhiên hối hôn, dù sao cũng phải cho một lý do. Ta Tần Hiến Bân chỗ nào không xứng với nàng? Xứng hay không được, không phải ngươi nói tính. Mạc Trường Phong ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo. Tần thiếu có biết, Tô tiểu thư hiện tại là Tiêu gia cùng Vệ Huy Vũ tiên sinh che chở người. Ngươi cảm thấy, Tiêu gia người cần nhìn Tần gia sát mặt. Vệ Huy Vũ? Tần Hiến Bân sửng sốt một chút, lập tức nhớ tới nghe đồn kia bên trong đột nhiên quật khởi Tiêu gia người thừa kế, trong ánh mắt hiện lên một tia khinh thường, bất quá là cái dựa vào gia tộc tiểu bối, cũng dám nhúng tay ta Tần gia sự tình. Làm càn. Mạc Trường Phong đông nhiên vỗ bàn một cái, nước trong ly trà tràn ra, võ thánh uy áp trong nháy mắt bao phủ toàn bộ phòng khách, Tần Hiến Bân sắc mặt trắng nhợt, lảo đảo lui lại nửa bước, khí huyết cuộn cuộn, hắn lúc này mới rõ ràng cảm nhận được trước mắt vị lao giả này thực lực, căn bản không phải hắn có thể chống đỡ. Mạc lao bất giận, tiểu nhi vô tri, ngài chớ cùng hắn so đo. Tần Nhạc liền vội vàng tiến lên hòa giải, cái chán chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn biết, Mạc Trường Phong lời này không chỉ có là cảnh cáo, càng là uy hiếp trắng trợn, Tiêu gia muốn bảo đảm Tô Khê Lạc, Tần gia nếu không tức thời, chính là cùng Tiêu gia là địch. Chu Minh Viễn cũng liền vội mở miệng, Tần thiếu, Mạc lao cùng Trương Cung Phụng là mang theo thành ý tới. Tô tiểu thư tâm ý đã quyết, ép ở lại vô ích. Mà lại hắn dừng một chút, có ý riêng nói, vệ tiên sinh bên người người tài ba xuất hiện lớp lớp, Tống Linh Vận phó hội trưởng cũng đều minh xác đã thông báo, Tô tiểu thư tu vi cũng tại vững bước tăng lên, Tần gia như khăng khăng dây dưa, sợ là được không bù mất. Lời này đâm trúng Tần Nhạc chỗ yếu hại. Tần gia tuy mạnh, nhưng còn xa không kịp Đế đô Tiêu gia, càng không nói đến cổ võ hiệp hội thái độ. Nếu là bởi vì một cọc hôn ước đắc tội hai vị võ thánh cùng cổ võ hiệp hội, quả thực là tự tìm đường chết. Tô gia trưởng đối thấy thế, vội vàng tỏ thái độ, Mạc lão, Trương cung phụng, chúng ta Tô gia đồng ý giải trừ hôn ước. Khê Lạc tính tình chúng ta biết, nàng quyết định sự tình, chúng ta làm trưởng đối cũng không khuyến nổi. Bọn hắn muốn là đối với việc hôn sự này không hài lòng lắm, chỉ là trở ngại Tần gia thế lực không dám mở miệng, bây giờ có Tiêu gia chỗ dựa, vừa bận thuận nước đẩy thuyền. Tô gia đồng ý, Tần gia đâu? Mạc Trường Phong nhìn về phía Tần Nhạc, trong ánh mắt uy áp nặng hơn mấy phần. Tần Nhạc nhìn xem sắc mặt tái xanh như tử, lại nhìn một chút Mạc Trường Phong cùng Trương Cung Phụng không thể nghi ngờ ánh mắt, trong lòng thiên nhân giao chiến. Nửa ngày, hắn nhắm lại mắt, giống như là làm to lớn thỏa hiệp, tốt, chúng ta Tần gia đồng ý giải trừ hôn ước. Phụ thân, Tần Hiến Bân không dám tin nhìn về phía Tần Nhạc, ngài sao có thể đồng ý? Đây chính là đánh chúng ta Tần gia mặt. Im ngay. Tần Nhạc nghiêm nghị quát lớn, việc này không phải do ngươi. Hắn biết, một bước này mặc dù có đủ, lại có thể bảo trụ Tần gia. Rất nhanh, Tần gia quản gia bưng lấy một cái hộp gấm đi vào phòng khách, bên trong để đó năm đó định giá hôn ước hôn thư. Tần Nhạc tay run run cầm lấy hôn thư, đưa cho Chu Minh Viễn, mỗi một cái động tác đều giống như tại cắt thịt. Chu Minh Viễn tiếp nhận hôn thư, cẩn thận kiểm tra sau đưa cho Trương Cung Phụng. Trương Cung Phụng gật đầu xác nhận, đã giải trừ, cái này hôn thư chúng ta liền dẫn về cổ võ hiệp hội lưu trữ, từ đây hai nhà hôn ước hết hiệu lực, lẫn nhau không liên quan gì. Mạc Trường Phong đứng người lên, ngữ khí bình thản lại mang theo một tia cảnh cáo, Tần tộc trưởng, Tần thiếu, tự giải quyết cho tốt. Về sau chớ có lại tìm Tô tiểu thư phiền phức, nếu không, Tiêu gia sẽ không ngồi yên không lý đến. Nói xong, hắn không nhìn nữa sắc mặt trắng bệnh Tần gia người, cùng Trương Cung Phụng, Chu Minh Viễn cùng một chỗ quay người rời đi. Trong phòng khách chỉ còn lại có Tần gia đám người, không khí ngột ngạt đến làm cho người thở không nổi. Phụ thân, ngài tại sao muốn đồng ý? Tần Hiến Bân nhìn xem Mạc Trường Phong đám người bóng lưng biến mất ở ngoài cửa, rốt cục bạo phát đi ra, một cước đạp lăn bên người cái ghế, bất quá là cái vệ vi vũ, bất quá là cái Tô Khê Lạc, bọn hắn dựa vào cái gì đối với ta như vậy? Tần Nhạc nhìn xem mất khống chế như tử, mệt mỏi thở dài, ngươi cho rằng ta muốn cùng ý? Đó là võ thánh đỉnh phong, là Tiêu gia, chúng ta không thể chơi vào, không thể chơi vào. Tần Hiến Bân ánh mắt màu đỏ tươi, gắt gao nắm chặt nắm đấm, móng tay khảm vào lòng bàn tay, ta Tần Hiến Bân chỗ nào không bằng cái kia vệ vi vũ? Tô Khê Lạc, ngươi cho rằng ngươi chạy thoát được lòng bàn tay của ta sao? Hắn đột nhiên quay người xông ra phòng khách, đứng tại trong đình viện đối với bầu trời gầm thét, trong thanh âm tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ. Tô Khê Lạc, ngươi đợi đấy cho ta lấy, ngươi chỉ có thể là người của ta, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Tiếng giống tại Tần gia đại trạch quanh quẩn, lại chỉ đổi đến càng sâu hàn ý. Cùng lúc đó, Ma Đô một chỗ khác trong biệt thự, Nhan Thu Tuyết chính hướng về phía màn ảnh máy vi tính nhíu mày. Trên màn hình là vừa lấy được tin tức, Tần gia cùng Tô gia chính thức giải trừ hôn ước, hôn thư đã giao cho cổ võ hiệp hội lưu trữ. Kỳ quái, quá kỳ quái, Nhan Thu Tuyết tự lẩm bẩm, ngón tay cực nhanh đánh bàn phím. Điều ra ba ngày trước nàng cùng Tô Khê Lạc, Tống Linh Vận trò chuyện ghi âm lặp đi lặp lại nghe. Linh Vận tỷ nói nắm bằng hữu phúc. Khê Lạc nha đầu kia đúng. Vệ Huy Vũ một đám người tập thể đột phá. Hiện tại đột nhiên liền từ hôn Nhan Thu Tuyết sờ lên cằm, trong ánh mắt lóe ra bắt quái quan mang, trong này tuyệt đối có dưa lớn. Bằng hữu gì có thể làm cho Tiêu gia xuất động võ thánh đỉnh phong đi từ hôn? Vệ Huy Vũ đến cùng là lai lịch gì? Nàng càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp, làm đỉnh cấp quần chúng ăn dưa loại này hàng phía trước dưa lớn sao có thể bỏ lỡ? Không được, ta không có khả năng đợi thêm nữa. Nhan Thu Tuyết đột nhiên vỗ bàn một cái, đứng người lên cầm điện thoại di động lên, hôm nay liền phải đi Đế đô. Ta ngược lại muốn xem, Tô Khê Lạc tên kia đến cùng ẩn giấu bí mật gì. Nàng lập tức bấm trợ lý điện thoại, ngựa khí gấp rút, lập tức an bài máy bay tư nhân, thanh không không ngực, ta phải lập tức bay Đế đô. Đối với, lập tức. Cúp điện thoại, Nhan Thu Tuyết nhìn ngoài cửa sổ bầu trời, trong mắt tràn đầy tình thế bắt buộc hưng phấn, trận này vợ kịch lớn, nàng cũng không thể đến trễ. Chương 201, hết thảy đều kết thúc, tâm hướng tân sinh. 1, chương 201, hết thảy đều kết thúc, tâm hướng tân sinh. 1, ngày 10 tháng 9 Đế đô. Thu lão hổ vẫn chưa hoàn toàn rút đi, sau giờ ngọ ánh nắng xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp lá ngô đồng, tại mặt đất bỏ ra pha tạp băng ảnh. Đế đô đại học trên thao trường, tân sinh huấn luyện quân sự tiếng hô khẩu hiệu liên tiếp, tràn đầy thanh xuân tinh thần phấn chấn cùng sức sống, mà thao trường bên ngoài cách đó không xa mảnh này vắng vẻ dưới bóng cây, lại phảng phất ngăn cách ngoại giới ồn ào náo động, tĩnh mịch đến chỉ còn lại có gió thổi qua lá cây tiếng xào xạc. Tô Khê Lạc mặc một thân thẳng huấn luyện quân sự huấn luyện viên chế ngự, màu xanh sẫm vải bóc phát họa ra nàng thẳng tắp cân xứng thân hình. Làm đế đại huấn luyện quân sự tổng huấn luyện viên một trong, mấy ngày nay nàng một mực thủ vững tại trên cương vị, dù cho trong lòng lo lắng lấy Ma Đô việc hôn ước, trên mặt cũng từ đầu tới cuối duy trì lấy quân nhân đặc thủ nghiêm cẩn cùng giả dạng. Thằng đến vừa rồi nhận được vệ uy vũ tin tức, nàng mới tạm thời xin nhờ đồng sự thay chiếu khán, vội vàng đi vào mảnh này ước định cẩn thận dưới bóng cây. Tiếng bước chân từ xa mà đến gần, vệ uy vũ thân ảnh xuất hiện tại bóng cây biên giới. Hắn hôm nay mặc kiện đơn giản màu trắng hưu nhàn áo sơ mi, ống tay áo tùy ý vén đến cánh tay, nổi bật lên thân hình càng thẳng tắp thon dài. Nhìn thấy đứng tại dưới bóng cây Tô Khê Lạc, khóe miệng của hắn giơ lên một vòng cười ôn hòa ý, bước nhanh tới. Chờ lâu lắm rồi. Vệ Huy Vũ thanh âm mang theo ngày mùa thu buổi chiều đặc thù ấm áp, xua tán đi Tô Khê Lạc trong lòng cuối cùng một vẻ khẩn trương. Tô Khê Lạc nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt không tự giác rơi vào Vệ Huy Vũ trong tay trên tờ giấy kia, nhịp tim không tự chủ được tăng tốc. Nàng có thể cảm giác được lòng bàn tay của mình tại có chút xuất mồ hôi, đầu ngón tay thậm chí có chút phát lạnh, đó chính là khốn nhiễu nàng nửa đời hôn ước chứng minh sao? Vệ Huy Vũ không có dư thừa cửa hàng, đem trong tay hôn thư đưa tới trước mặt nàng, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ khẳng định, ngươi hôn thư, cổ võ hiệp hội đã lập hồ sơ giải trừ. Từ giờ trở đi, ngươi cùng Tần gia lại không bất kỳ quan hệ gì. Hôn thư trang giấy có chút ấu vàng, biên giới còn có thể nhìn thấy năm đó hai nhà trưởng bối ký danh tự cùng đè xuống đỏ tươi thủ ấn, cái kia từng cái ấn ký phảng phất đều mang chịu nặng trọng lượng, đè ép nàng hơn 20 năm. Tô Khê Lạc đưa tay, đầu ngón tay tại chạm đến trang giấy trong nháy mắt khống chế không nổi run rẩy lên, nàng cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận hôn thư, nâng ở trong lòng bàn tay, phảng phất bưng lấy một kiện hiếm thấy chất bảo, lại như là bưng lấy một đoạn rốt cục vẽ lên dấu chấm tròn nặng nề qua lại. Thật, thật lui thanh âm của nàng mang theo rõ ràng nghẹn ngào, hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. Nước mắt không bị khống chế dâng lên, mơ hồ ánh mắt cũng mơ hồ trên hôn thư những cái kia chướng mắt chữ viết. Cái này ngắn ngủi ba chữ, nàng ở trong lòng mặc niệm vô số lần, từ u mê vô chi hải đồng thời kỳ, đến mới biết yêu thời thiếu nữ, lại đến bây giờ một mình đảm đương một phía trong quân cường giả, ý nghĩ này chống đỡ lấy nàng đi qua vô số gian nan ngày đêm. Nhưng khi cái ngày này thật sự đến lúc, nàng lại cảm thấy giống đang nằm mơ một dạng, không thể tin được giấc mộng này ngủ để cầu tự do vậy mà thật giáng lâm. Vệ Huy Vũ lặng lặng mà nhìn xem nàng, không nói gì, chỉ là đưa cho nàng một tờ giấy. Hắn có thể cảm nhận được Tô Khê Lạc giờ phút này trong lòng gợn sóng, đó là đọc lại hơn 20 năm cảm xúc trong nháy mắt bộc phát, có bị khuất, có không cam lòng, có giải thoát, càng gặp nạn hơn lấy nói rõ kích động. Tô Khê Lạc tiếp nhận khăn tay, loạn xạ xoa xoa nước mắt trên mặt, làm thế nào cũng ngăn không được mãnh liệt cảm xúc. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng bình phục hô hấp, có thể bả vai hay là khống chế không nổi run nhẹ nhẹ. Nàng ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn xem Vệ Vi Vũ, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích, "Vệ Vi Vũ, cảm ơn ngươi, thật cảm ơn ngươi. Ta không biết nên báo đáp thế nào ngươi mới tốt." Nếu như không phải Vệ Huy Vũ xuất thủ, lấy Tiêu gia danh nghĩa mời được hai vị võ thánh cường giả ra mặt điều giải, chỉ dựa vào nàng cùng Tô gia lực lượng, căn bản không có khả năng thuận lợi như vậy giải trừ hôn ước. Tần gia tại Ma Đô thế lực thâm căn cố đế, Tần Nhạc cùng Tần Hiến Bân tính cách nàng lại quá là rõ ràng, bọn hắn tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha cái này cái cọc đối với Tần gia có lợi hơn sự. Nàng thậm chí đã làm tốt cá chết lưới rách chuẩn bị, không nghĩ tới Vệ Huy Vũ vậy mà như thế thoải mái mà liền giúp nàng giải quyết cái này tiên đại nan đề. Vệ Huy Vũ nhìn xem nàng phiếm hồng hốc mắt cùng vẻ mặt kích động, ôn hòa cười cười, "Ngươi không cần khách khí như thế, ta nói qua sẽ giúp ngươi, liền nhất định sẽ làm đến. Mà lại, đây cũng là chính ngươi đầy đủ ưu tú, đáng giá được thủ hộ." Lời của hắn giống một dòng nước ấm, chậm rãi chảy qua Tô Khê Lạc nội tâm, để nàng căng cứng thần kinh dần dần trầm tĩnh lại. Đọc lại dưới đáy lòng nhiều năm ủy khuất cùng chua xót, tại thời khắc này cũng nhịn không được nữa, như là hồng thủy vỡ đê mãnh liệt mà ra. "Ngươi không biết, hôn ước này với ta mà nói ý vị như thế nào?" Tô Khê Lạc cúi đầu xuống, nhìn xem trong tay hôn thư, thanh âm mang theo nồng đậm giọng mũi, bắt đầu chậm rãi giảng thuật đoạn kia bị hôn ước trói buộc quá khứ. "Ta từ nhỏ đã biết mình có cái vị hôn phu, là Tần gia thiên tài Tần Hiến Vân. Khi đó tuổi còn nhỏ, vẫn không rõ hôn ước đến cùng là cái gì, chỉ biết là bởi vì hôn ước này, nhân sinh của ta từ vừa mới bắt đầu liền bị hoạch định xong." Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa trên thao trường vui cười đùa giỡn tân sinh, trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ. "Nữ hải tử khác có thể nũng nịu, có thể chơi đùa, có thể lựa chọn thứ mình thích, nhưng ta không có khả năng. Từ ta ký sự lên, người trong nhà liền nói cho ta biết, tương lai của ta là muốn gả cho Tần Hiến Vân, muốn làm Tần gia thiếu phu nhân, nhất định phải có xứng với thân phận của hắn cùng thực lực. Cho nên ta từ nhỏ đã muốn học tập các loại lễ nghi quý củ, còn muốn liều mạng tu luyện cổ võ, không thể có mảy may lười biếng. Tần Hiến Vân là Tần gia trăm năm khó gặp thiên tài, thiên phú dị bẩm, tốc độ tu luyện kinh người, tất cả mọi người cảm thấy ta có thể gả cho hắn là thiên đại phúc khí. Có thể chỉ có chính ta biết, ta căn bản không thích hắn, thậm chí có chút đáng ghét hắn bộ kia cao cao tại thượng, tự cho là đúng dáng vẻ." Tô Khê Lạc giọng nói mang vẻ một tia chán ghét, hiển nhiên đối với Tần Hiến Vân đoán hận chất chứa đã lâu, hắn luôn cảm thấy ta đương nhiên hẳn là phụ thuộc hắn, hẳn là đối với hắn nói gì nghe nấy, nhưng ta Tô Khê Lạc không phải ai phụ thuộc phẩm. Nói đến đây, tâm tình của nàng lần nữa kích động lên, thanh âm cũng đề cao mấy phần, vì thoát khỏi hôn ước này, ta chỉ có thể so người khác càng cố gắng. Ta biết thiên phú của mình không tính đặc biệt mạnh, cùng Tần Hiến Vân loại thiên tài kia so ra kém xa, nhưng ta không có đường lui. Ta mỗi ngày trời chưa sáng liền đứng lên tu luyện, người khác lúc nghỉ ngơi ta còn tại kiên trì, dù là mệt mỏi ngã trên mặt đất không đứng dậy được, chỉ cần nghĩ đến có thể có một ngày thoát khỏi hôn ước này, ta đã cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng. 18 tuổi năm đó, ta không cố ra bên trong phản đối, dứt khoát lựa chọn tham quân nhập ngũ. Một mặt là muốn lợi dụng trong quân tài nguyên tăng lên thực lực của mình, một phương diện khác cũng là nghĩ thoát đi Ma Đô cái kia làm cho người hít thở không thông hoàn cảnh, cách Tần gia xa một chút, rời cái này cái hôn ước xa một chút. Tô Khê Lạc trong ánh mắt hiện lên vẻ kiên nghị, tại bộ đội thời gian rất khổ rất mệt mỏi, huấn luyện cường độ viễn siêu thường nhân tưởng tượng, nhiều lần ta đều kém chút kiên trì không xuống. Có thể vừa nghĩ tới Tần gia người bản mặt nọ kia, nghĩ đến cái này như là gông xiềng giống như hôn ước, ta liền cắn răng nói với chính mình, nhất định phải mạnh lên, mạnh đến đủ để cho Tần gia không còn dám ép buộc ta, mạnh đến có thể chân chính nắm giữ vận mệnh của mình. Nàng dừng một chút, hít sâu một hơi, tiếp tục nói, những năm gần đây, ta ở trong bộ đội sở soạn lần mò, từ một tân binh trưởng thành là cổ võ đặc chiến đội thượng úy, tu vi cũng từ ban sơ võ giả cảnh giới tăng lên tới võ tông thất trọng. Tất cả mọi người nói ta tiến bộ thần tốc, là trong quân nữ cường nhân, nhưng bọn hắn không biết, ta mỗi một lần đột phá đều bỏ ra bao nhiêu mồ hôi cùng tâm huyết, phía sau trèo chúng ta chính là thoát khỏi hôn ước tín niệm. Chương 201, hết thảy đều kết thúc, tâm hướng tân sinh. 2, chương 201, hết thảy đều kết thúc, tâm hướng tân sinh. 2, Ta kế hoạch ban đầu là tại 30 tuổi trước đó đột phá đến võ vương cảnh giới. Chỉ cần ta trở thành võ vương, Tô gia tại trên người của ta thấy được đầy đủ giá trị, Tần gia cũng sẽ bởi vì kiêng kỵ thực lực của ta mà không dám tùy tiện bức bách, đến lúc đó, ta có lẽ liền có thể có lực lượng đưa ra giải trừ hôn ước. Tô Khê Lạc giọng nói mang vẻ một tia bất đắc dĩ cùng đắng chát, nhưng ta cũng biết, võ vương cảnh giới nào có dễ dàng như vậy đột phá. Cổ võ tu luyện coi trọng thiên phú và cơ duyên, không phải chỉ dựa vào cố gắng liền có thể thành công. Bao nhiêu người kẹt tại võ tông đỉnh phong cả một đời đều không thể tiến thêm, trong lòng ta kỳ thật không có một chút chắc chắn nào, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, đem tất cả hy vọng đều ký thác vào cái kia xa vời khả năng bên trên. Nói đến đây, nàng lần nữa ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Vệ Vi Vũ, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích cùng may mắn, là ngươi cho ta hy vọng, Vệ Vi Vũ. Nếu như không phải ngươi xuất thủ tương trợ, ta thật không biết còn muốn bị hôn ước này tra tấn bao lâu, thậm chí khả năng cả một đời đều không thể thoát khỏi nó trói buộc. Ngươi không biết, coi ta nhận được điện thoại nhà, nói Tần gia đồng ý giải trừ hôn ước thời điểm, ta đơn giản không thể tin vào thải của mình. Cho tới bây giờ, bưng lấy tấm này hôn thư, ta mới chính thức cảm giác được, ta tự do nước mắt lần nữa mơ hồ ánh mắt, lần này, lại là vui sướng cùng thoải mái nước mắt. Tô Khê Lạc cảm thấy đặt ở chính mình trong lòng hơn 20 năm cự thạch rốt cục bị rời ra, toàn thân đều trở nên dễ dàng hơn, liền hô hấp đều cảm thấy thông thuận rất nhiều. Vệ Huy Vũ lặng lặng nghe nàng giảng thuật, nhìn xem trên mặt nàng biến ảo thần sắc, trong lòng cũng không khỏi hơi xúc động. Hắn có thể tưởng tượng đến Tô Khê Lạc những năm này đã trải qua bao nhiêu gian nan khốn khổ, có thể ở thiên phú không tính đỉnh tiêm tình huống dưới đạt tới võ tông thất trọng, còn tại trong quân lấy được thành tựu như thế, phía sau bỏ ra cố gắng có thể nghĩ. Cái này nhìn như kiên cường giả dặn nữ tử, ở sâu trong nội tâm lại cất giấu nhiều như vậy ủy khuất cùng chua xót. Đều đi qua. Vệ Huy Vũ nhẹ giọng mở miệng, ngữ khí ôn hòa mà kiên định, từ hôm nay trở đi, hôn ước kia rốt cuộc trói buộc không được ngươi. Nhân sinh của ngươi, từ đây do chính ngươi làm chủ, ngươi có thể đi làm bất luận cái gì chuyện ngươi muốn làm, theo đuổi bất luận cái gì ngươi muốn sinh hoạt, không cần lại vì bất luận kẻ nào bị khúc cầu toàn. Lời của hắn giống một liều thuốc tốt, vuốt lên Tô Khê Lạc trong lòng sau cùng nhăn nheo. Nàng nhìn xem Vệ Huy Vũ thanh tịnh mà chân thành con mắt, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, một loại chưa bao giờ có cảm giác an toàn tự nhiên sinh ra. Vệ Huy Vũ, ngươi đối ta ân tình, ta thật không biết nên báo đáp thế nào. Tô Khê Lạc nghiêm túc nói ra, trong đôi mắt mang theo một tia kiên định. Tô gia mặc dù cũng là ma đô vọng tộc, nhưng cùng Tiêu gia so sánh không đáng giá nhắc tới. Cá nhân ta lực lượng càng là không có ý nghĩa, thực sự không có gì có thể đến giúp ngươi. Nàng dừng một chút, giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, hít sâu một hơi nói ra, ngươi nếu giúp ta giải quyết cái này thiên đại nan đề, để cho ta trùng hoạch tự do, ta không thể báo đáp. Nếu như ngươi không chê, ta có thể trở thành nữ nhân của ngươi. Nói xong câu đó, gương mặt của nàng trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, nhịp tim cũng đông nhiên gia tốc, khẩn trương nhìn xem Vệ Huy Vũ, sợ hắn sẽ cảm thấy chính mình lỗ mãng hoặc là có ý đồ. Nhưng là Tô Khê Lạc đội vàng nói bổ sung, trong đôi mắt mang theo một tia khẩn cầu, ta cần thời gian. Ta vừa mới thoát khỏi hôn ước trói buộc, trong lòng còn có rất nhiều chuyện cần chỉnh lý, mà lại ta đối với tình cảm loại chuyện này cũng không hiểu nhiều, hy vọng ngươi có thể cho ta một chút thời gian, để cho ta từ từ thích ứng, từ từ hiểu rõ ngươi. Nàng thẳng thắn cùng thẳng thắn để Vệ Huy Vũ có chút ngoài ý muốn, lập tức lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Tô Khê Lạc chính là như vậy một cái dám yêu dám hận, ân oán rõ ràng nữ tử, nàng cảm thấy thiếu nhân tình liền nhất định phải báo đáp, mà lại biết dùng phương thức trực tiếp nhất biểu đạt ý nghĩ của mình. Vệ Huy Vũ nhìn xem nàng phiếm hồng gương mặt cùng khẩn trương thần sắc, nhịn không được bật cười, giọng nói nhẹ nhàng nói, ngươi không cần khẩn trương như vậy, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Nụ cười của hắn ấm áp mà ánh nắng, trong nháy mắt hóa giải Tô Khê Lạc tâm tình khẩn trương. Ta không đổi, ngươi tùy ý liền tốt. Vệ Huy Vũ ôn hòa nói, trong đôi mắt mang theo chân thành ý cười, chuyện tình cảm vốn là hẳn là thuận theo tự nhiên, cương cầu không đến. Ngươi cần thời gian chỉnh lý tâm tình, ta có thể đợi. Dù sao chuyện này ta lại không lỗ lã, ngược lại còn chiếm tiện nghi, ngươi ưu tú như vậy, xinh đẹp như vậy đại mỹ nhân nhi nguyện ý trở thành nữ nhân của ta. Ta cao hứng còn không kịp đâu, làm sao lại ghét bỏ? Hắn vừa nói đùa vừa nói thật lời nói để Tô Khê Lạc gương mặt càng đỏ, nhịp tim cũng càng nhanh. Từ nhỏ đến lớn, nàng nghe được nhiều nhất đánh giá chính là kiên cường cố gắng tài giỏi, có rất ít người dùng xinh đẹp đại mỹ nhân nhi dạng này từ để hình dung nàng. Ở trong bộ đội ở lâu, nàng sớm thành thói quen cùng nam binh bọn họ huấn luyện chung, cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ, cơ hồ quên chính mình cũng là cần bị thưởng thức nữ nhân. Nghe được Vệ Huy Vũ ca ngợi, Tô Khê Lạc vô ý thức cúi đầu xuống, nhỏ giọng hỏi, "Ta thật rất xinh đẹp sao?" Thanh âm của nàng mang theo một tia không xác định cùng ngượng ngùng, như cái mới biết yêu tiểu cô nương, cùng bình thường cái kia giả dặn quả quyết huấn luyện viên nữ tưởng như hai người. Vệ Huy Vũ nhìn xem nàng bộ dáng này, nhịn không được bật cười, nghiêm túc gật gật đầu, đương nhiên rất xinh đẹp. Ngươi nhìn ngươi, mày như sa lông mày, mắt như thu thủy, làn da trắng nõn, ngũ quan đẹp đẽ, mặc dù mặc quân trang, lại khó nén một thân khí khái hào hùng cùng vũ mị. Nhất là ngươi nghiêm túc thời điểm, ánh mắt chuyên chú mà kiên định, loại kia đặc biệt khí chất càng là mê người. Ánh mắt của hắn chân thành mà cực nóng, từng chút miêu tả lấy dung mạo của nàng, để Tô Khê Lạc nhịp tim càng lúc càng nhanh. Gương mặt cũng càng ngày càng đỏ. Nàng có thể cảm giác được gương mặt của mình tại nóng lên, trong lòng lại ngọt lịm, một loại chưa bao giờ có vui sướng cùng ngượng ngùng dưới đáy lòng lan tràn ra. Ngươi đừng nói như vậy. Tô Khê Lạc có chút ngượng ngùng túi lầu xuống, không còn dám nhìn Vệ Huy Vũ con mắt, thanh âm nhỏ như mút đều. Vệ Huy Vũ nhìn xem nàng thẹn thùng bộ dáng, khóe miệng ý cười sâu hơn. Hắn không tiếp tục đùa nàng, mà là đổi đề tài, cùng nàng trò chuyện lên huấn luyện quân sự chuyện lý thú, trò chuyện lên đế đô phong thổ, bầu không khí dần dần trở nên nhẹ nhõm mà vui vẻ. Ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khe hở vẩy vào trên thân hai người, ấm áp mà hài lòng. Tô Khê Lạc tựa ở trên cành cây, nghe Vệ Huy Vũ ôn hòa lời nói, nhìn xem hắn nụ cười ấm áp, trong lòng tràn đầy trước nay chưa có bình tĩnh cùng an bình. Nàng cảm thấy mình nhiều năm qua căng cứng thần kinh rốt cục triệt để trầm tĩnh lại, loại kia trùng hoạch tự do cảm giác để nàng toàn thân thư sướng. Trong lúc bất chi bất giác, mặt trời chiều ngã về tây, màu vàng ánh chiều tả nhuộm đỏ nửa bầu trời. Trên thao trường huấn luyện quân sự đã kết thúc, các học sinh vui cười âm thanh dần dần đi xa, trung quanh trở nên càng thêm an tĩnh. Vệ Huy Vũ nhìn sắc trời một chút, đứng người lên nói ra, thời gian không còn sớm, ta đưa ngươi trở về đi. Tô Khê Lạc cũng đứng người lên, khẽ gật đầu một cái. Nàng đem tấm kia giải trừ hôn ước hôn thư cẩn thận từng ly từng tí xếp lại, bỏ vào thiếp thân trong túi, giống như là cầm chính mình mới tinh nhân sinh. Hai người sánh vai hướng cửa trường học đi đến, trên đường đi ngẫu nhiên nói chuyện với nhau vài câu, bầu không khí ấm áp mà hài hòa. Đi đến cửa trường học, Vệ Huy Vũ dừng bước lại, nhìn xem Tô Khê Lạc nói ra, "Tốt, ta liền đem ngươi đến nơi này đi. Ngươi về sớm một chút nghỉ ngơi, huấn luyện quân sự vất vả." Tô Khê Lạc gật gật đầu, nhìn xem Vệ Huy Vũ, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích cùng một tia không bỏ, "Hôm nay cảm ơn ngươi, Vệ Huy Vũ. Giữa chúng ta không cần khách khí như thế." Vệ Huy Vũ cười cười, "Có việc tùy thời gọi điện thoại cho ta." Nói xong, hắn quay người chuẩn bị rời đi. Nhìn xem Vệ Huy Vũ sắp bóng lưng rời đi, Tô Khê Lạc trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ xúc động. Nàng nhớ tới những năm này gian nan khốn khổ, nhớ tới hôn ước giải trừ sau nhẹ nhõm tự do, nhớ tới Vệ Huy Vũ nụ cười ấm áp cùng chân thành lời nói, nhớ tới hắn vừa rồi đối với mình ca ngợi cùng khẳng định. Một cỗ chưa bao giờ có dũng khí dưới đáy lòng dâng lên, Tô Khê Lạc hít sâu một hơi, giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, nhìn xem Vệ Huy Vũ bóng lưng la lớn, "A Vũ." Vệ Huy Vũ nghe được nàng la lên, dừng bước lại, xoay người lại, hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem nàng, "Tô đội trưởng." Còn lời còn chưa nói hết, hắn cũng cảm giác thấy hoa mắt, Tô Khê Lạc đã nhanh chân đi đến trước mặt hắn, nhón chân lên, nhẹ nhàng hôn lên môi của hắn. Trên môi trong nháy mắt truyền đến một trận ấm áp xúc cảm, mang theo thiếu nữ đặc thủ hương thơm cùng mềm mại. Chương 202, động tình nụ hôn đầu tiên, tâm ý từng bước. Chương 202, động tình nụ hôn đầu tiên, tâm ý từng bước. Ấm áp mềm mại xúc cảm tại phần môi nổ tung, mang theo một cỗ nhàn nhạt thanh hương, hô tạp ánh nắng cùng cỏ xanh hương vị, trong nháy mắt đánh tan Vệ Huy Vũ tất cả suy nghĩ. Hắn sửng sốt một chút, có chút không dám tin tưởng phát sinh trước mắt hết thảy. Trước một giây còn tại ngượng ngùng hỏi thăm ta thật rất xinh đẹp sao Tô Khê Lạc, một giây sau vậy mà chủ động nhón chân lên hôn hắn. Nụ hôn này rất nhẹ, rất ngắn, mang theo thiếu nữ đặc thù ngây nô cùng bối rối, giống một mảnh lông vũ nhẹ nhàng phất qua đáy lòng, lại khơi dậy ngàn cơn sóng. Tô Khê Lạc hôn xong liền hối hận, gương mặt trong nháy mắt đỏ đến giống quả táo chín, nhịp tim nhanh đến mức như muốn từ trong cổ họng đụng tới. Nàng bối rối muốn lui lại, thoát đi cái này khiến tay nàng đủ luống cuống xấu hổ tràn diện. Còn không chờ nàng thối lui nửa bước, Vệ Huy Vũ liền phản ứng lại, cánh tay duỗi ra, nhẹ nhàng nắm ở nàng vòng eo, đưa nàng rút ngắn chính mình. Hắn cúi đầu nhìn xem trong ngực ánh mắt trốn tránh, gương mặt ửng đỏ Tô Khê Lạc, đáy mắt hiện lên mỉm cười, ngựa khí mang theo vài phần khí chất vô lại treo gẹo nói, "Tô đội trưởng, cái này muốn chạy. Ngươi không phải nói cần thời gian cân nhắc sao? Làm sao đột nhiên như thế chủ động?" Thanh âm của hắn mang theo một tia trêu tức, ấm áp khí tức phun ra tại Tô Khê Lạc hai, để gương mặt của nàng càng nóng. Tô Khê Lạc bị hắn ôm ở trong ngực, có thể cảm nhận được rõ ràng hắn lồng ngực ấm áp cùng hữu lực nhịp tim, cái này khiến nàng càng căng thẳng hơn, nhịp tim như nổi trống, liền hô hấp đều trở nên có chút gấp rút. Nàng đem mặt chôn ở lồng ngực của hắn, không dám ngẩng đầu nhìn hắn, thanh âm nhỏ như mút đều, mang theo một tia thở dốc cùng không phục, ta đây là ban thưởng ngươi một chút không được a? Ngươi giúp ta giải quyết lớn như vậy nan đề, chẳng lẽ không nên tưởng thưởng một chút sao? Nói đến đây, nàng giống như là nhớ ra cái gì đó, lại lấy rút khí, đứt quãng nói ra, mà lại ta cũng muốn cùng ngươi cùng một chỗ song tu. Ta biết ngươi mấy ngày nay mỗi ngày đều cùng các nàng song tu. Thanh âm của nàng càng ngày càng nhỏ, nói xong lời cuối cùng mấy chữ lúc, cơ hồ nhỏ khó thể nghe, nhưng Vệ Huy Vũ vẫn là nghe nhất thanh nhị sở. Hắn không nghĩ tới Tô Khê Lạc vậy mà biết những này, nhịn không được nhíu mày, đáy mắt ý cười càng đậm. Các nàng? Vệ Huy Vũ cố ý đùa nàng, các nàng là ai vậy? Ta làm sao nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì? Ngươi đừng đánh trống lảng. Tô Khê Lạc bị hắn chọc cho có chút khó thở, rốt cục ngẩng đầu, nâng lên quai hàm trừng mắt liếc hắn một cái, gương mặt vẫn như cũ ửng đỏ, ánh mắt lại mang theo một tia chăm chú, chính là Tiêu Bân Tâm, Vân Thư Đồng, Tống Linh Vận, Lý Mộc Cầm, Lương Thanh Giao, Tiết Minh Lan, La Tử Nghiên, Triệu Nhã, Trần Vãn Đường còn có Trần An Nhã các nàng. Ta nghe Linh Vận tỷ nói, các nàng đều đang cùng ngươi cùng một chỗ tu luyện, thực lực tăng lên rất nhanh. Nguyên lai nàng là nghe Tống Linh Vận nói. Vệ Huy Vũ bừng tỉnh đại ngộ, nhìn xem Tô Khê Lạc bộ kia rõ ràng rất để ý nhưng lại ra vẻ chấn định bộ dáng, cảm thấy vô cùng khả ái. Tô Khê Lạc bị hắn thấy có chút không được tự nhiên, lại cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói ra, ngươi Huyền Dương thần thể, ta cũng rất coi trọng, ta cũng muốn nhanh chóng tăng thực lực lên, tốt có thể đến giúp ngươi, mà không phải một mực bị ngươi bảo hộ lấy. Trong thanh âm của nàng mang theo một tia quật cường cùng không cam lòng. Từ nhỏ đến lớn, nàng đều quen thuộc dựa vào chính mình cố gắng đi tranh thủ đồ vật muốn, cho dù ở trong bộ đội, nàng cũng chưa từng có đem mình làm cần bị đặc thù chiếu cố nữ tính, mà là cùng nam binh bọn họ một dạng huấn luyện, một dạng chấp hành nhiệm vụ, thậm chí so với bọn hắn càng thêm cố gắng. Bây giờ, Vệ Huy Vũ giúp nàng giải quyết hôn ước nan đề, trong nội tâm nàng đã cảm kích lại có chút băn khoăn. Nàng không muốn trở thành Vệ Huy Vũ gánh vác, mà là muốn trở thành có thể cùng hắn kề vai chiến đấu đồng bạn. Nghe được nàng, Vệ Huy Vũ trên mặt trêu tức dần dần rút đi, thay vào đó là một tia ôn nhu cùng chăm chú. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve tóc của nàng, ôn nhu nói, ta biết ngươi rất mạnh, cũng biết ngươi không muốn bị người bảo hộ. Nhưng ở bên cạnh ta, ngươi có thể ngẫu nhiên thư giãn một tí, không cần luôn luôn như vậy kiên cường. Tô Khê Lạc tâm lý ấm áp, hốc mắt hơi có chút phát nhiệt. Từ nhỏ đến lớn, có rất ít người nói với nàng lời như vậy. Tất cả mọi người chỉ thấy nàng kiên cường cùng cố gắng, cũng rất ít có người quan tâm nàng phải chăng cũng sẽ mệt mỏi, phải chăng cũng cần dựa vào. Nhưng là Tô Khê Lạc hít mũi một cái, lần nữa ngẩng đầu, trong đôi mắt mang theo một tia khẩn cầu, "Ngươi đừng đợi, cho ta chút thời gian để cho ta thích ứng một chút có thể chứ? Ta không có nói qua yêu đương, cũng không biết làm sao đi yêu một người. Ta chính là cái võ sĩ, linh vận các nàng đều nói ta là đơn tế bào tu luyện cùng, trừ tu luyện cùng huấn luyện cái gì cũng đều không hiểu." Nàng có chút vụng về biểu đạt ý nghĩ của mình, giọng nói mang vẻ một tia ảo não cùng bất đắc dĩ, "Ta cũng không biết nên nói như thế nào, làm thế nào, nhưng ta sẽ không để cho người chờ quá lâu. Ta sẽ cố gắng học đi tìm hiểu ngươi, học đi, đi yêu ngươi." Mấy chữ cuối cùng, nàng nói đến không gì sánh được gian nan, gương mặt đỏ đến cơ hồ muốn nhỏ ra huyết. Sau khi nói xong, nàng lại tranh thủ thời gian túi lầu xuống, trái tim phanh phanh chực nhảy, sợ Vệ Huy Vũ sẽ châm biếm nàng. Nhìn xem nàng bộ này thẳng thắn vừa ngượng ngùng dáng vẻ, Vệ Huy Vũ tâm lý dâng lên một dòng nước ấm. Hắn biết Tô Khê Lạc không phải là đang nói lời khách sáo, nàng là thật tại rất nghiêm túc đối đãi chuyện này, rất nghiêm túc đối đãi hắn. Hắn nhẹ nhàng nâng lên cằm của nàng, để nàng nhìn xem chính mình, ánh mắt ôn nhu mà kiên định, "Đồng đốc, ta không có thúc ngươi. Ta nói qua, ta có thể đợi. Ngươi không cần phải gấp gáp làm cái gì, cũng không cần miễn cưỡng chính mình, dựa theo chính ngươi tiết tấu đến liền tốt." Về phần song tu Vệ Huy Vũ lời nói xoay chuyển, khóe miệng lại câu lên một vòng cười xấu xa, "Nếu như ngươi muốn, ta tùy thời đều có thể cùng ngươi. Bất quá, đây chính là cần tiếp xúc gần gũi, ngươi xác định ngươi chuẩn bị xong chưa?" "Ngươi..." Tô Khê Lạc bị hắn nói đến gương mặt càng đỏ, đưa tay muốn đẩy hắn ra, "Ngươi lại rêu cả ta." Vệ Huy Vũ thuận thế buông lỏng ra nắm cả nàng eo tay, tùy ý nàng đẩy ra chính mình, đáy mắt lại tràn đầy ý cười. Tô Khê Lạc lui ra phía sau mấy bước, kéo ra khoảng cách giữa hai người, hít sâu vài khẩu khí, cố gắng bình phục tim đập của mình. Vừa rồi tiếp xúc thân mật cùng thẳng thắn tương đối, để nàng cảm giác mình gương mặt còn tại nóng lên, trong lòng càng là loạn loạn. Nàng nhìn xem Vệ Huy Vũ, trong ánh mắt còn có chút ngượng ngùng cùng không được tự nhiên, nhỏ giọng nói ra, "Thời gian không còn sớm, ta cần phải trở về. Huấn luyện quân sự còn có rất nhiều chuyện phải xử lý." Nói xong, nàng liền xoay người còn muốn chạy, giống như là đang thoát đi cái này để nàng tìm đập rộn lên địa phương. Nhìn xem nàng hơi có vẻ đội vàng bóng lưng, Vệ Huy Vũ đáy mắt ý cười sâu hơn. Hắn làm sao có thể để nàng dễ dàng như vậy liền chạy rơi. Ngay tại Tô Khê Lạc xoay người trong ngay mắt, Vệ Huy Vũ bước nhanh về phía trước, một tay lấy nàng ôm về trong lồng ngực của mình, chăm chú ôm lấy nàng, không để cho nàng lại có cơ hội đào thoát. "Muốn chạy?" Vệ Huy Vũ cúi đầu xuống, xích lại gần bên tai của nàng, ngữ khí mang theo một tia cười xấu xa, "Vừa mới lúc đầu muốn buông tha ngươi, nhưng bây giờ, đã chậm. Ai bảo ngươi vừa mới như vậy chủ động, khơi gợi lên hứng thú của ta, liền muốn như thế chạy mất." Thanh âm của hắn mang theo một tia từ tính, ấm áp khí tức phun ra tại Tô Khê Lạc hai, để thân thể của nàng không tự chủ được nhẹ nhàng run rẩy một chút. Tô Khê Lạc bị hắn chăm chú ôm vào trong ngực, không thể động đậy, chỉ có thể cảm nhận được hắn hữu lực nhịp tim cùng ấm áp ôm ấp. Gương mặt của nàng dán tại lồng ngực của hắn, có thể rõ ràng ngửi được trên người hắn nhàn nhạt thanh hương, đó là một loại để nàng cảm thấy an tâm hương vị. "Ta không nghĩ chạy." Tô Khê Lạc thanh âm có chút bối rối, còn có chút khẩu thị tâm phi. "A, vậy ngươi quay người làm gì?" Vệ Huy Vũ cố ý đùa nàng, chẳng lẽ không phải muốn thừa dịp ta không chú ý chạy đi sao? Ta Tô Khê Lạc bị hắn hỏi được á khẩu không trả lời được, chỉ có thể đem đầu chôn đến càng sâu, không dám nhìn hắn. Nhìn xem nàng bộ này dáng vẻ khả ái, Vệ Huy Vũ cũng nhịn không được nữa, cúi đầu xuống, lần nữa hôn lên môi của nàng. Lần này hôn, không còn giống vừa rồi như thế ngây ngô cùng ngắn ngủi, mà là mang theo một tia bá đạo cùng ôn nhu, thật sâu hôn xuống. Tô Khê Lạc thân thể trong nháy mắt cứng đờ, mắt mở thật to, có chút không biết làm sao. Nhưng rất nhanh, nàng liền bị Vệ Huy Vũ hôn bên trong ôn nhu cùng thâm tình lây, căng cứng thân thể dần dần trầm tĩnh lại. Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng Vệ Huy Vũ ôn nhu cùng để ý, đó là một loại nàng chưa bao giờ thể nghiệm qua cảm giác, để trong lòng của nàng ủ ấm, ngọt ngào. Vệ Huy Vũ cảm nhận được nàng buông lỏng, hôn đến càng nhu hòa. Hắn nhẹ nhàng cậy mở hàm răng của nàng, đầu lưỡi thăm dò vào, cùng nàng đầu lưỡi nhẹ nhàng quấn quanh ở cùng một chỗ. Tô Khê Lạc đầu góc trống rỗng, chỉ có thể bản năng đáp lại nụ hôn của hắn. Cánh tay của nàng không tự chủ được nâng lên, vòng lấy Vệ Huy Vũ cổ, đem chính mình càng chặt dán hướng hắn. Ánh nắng chiều vẩy vào trên thân hai người, đem bọn hắn bóng dáng kéo đến rất dài rất dài. Đế đại cửa trường học người dần dần thưa thớt, ngẫu nhiên có đi ngang qua học sinh thấy cảnh này, cũng sẽ thức thời lặng lẽ đi ra, không đành lòng quấy rầy cái này ấm áp mà lãng mạn hình ảnh. Gió nhẹ nhẹ nhàng thổi qua, mang theo ngày mùa thu ý lạnh, lại thổi không tan giữa hai người cực nóng cùng ôn nhu. Vệ Huy Vũ ôm thật chặt Tô Khê Lạc, cảm thụ được nàng thân thể mềm mại cùng nhiệt liệt đáp lại, trong lòng tràn đầy thỏa mãn cùng vui sướng. Hắn biết, Tô Khê Lạc đã từ từ yên tâm bên trong phòng bị, bắt đầu tiếp nhận hắn. Tô Khê Lạc nhắm mắt lại, quá chú tâm vùi đầu vào nụ hôn này bên trong. Nàng có thể cảm nhận được Vệ Huy Vũ yêu thương cùng ôn nhu, cũng có thể cảm nhận được trong lòng mình phun trào tình cảm. Những cái kia đã từng bị hôn ước kiềm chế tình cảm, những cái kia đối với tự do cùng tình yêu khát vọng, tại thời khắc này phảng phất đều chiếm được phong thích. Nàng không còn là cái kia chỉ có thể vì thoát khỏi hôn ước mà liều mạng mệnh tu luyện Tô Khê Lạc, cũng không còn là cái kia ở trong bộ đội kiên cường ra dặn huấn luyện viên nữ, nàng chỉ là một cái đắm chìm tại trong tình yêu tiểu nữ nhân, hưởng thụ lấy thuộc về mình ngọt ngào cùng hạnh phúc. Nụ hôn này kéo dài cực kỳ lâu, thẳng đến hai người đều có chút không thở nổi, Vệ Huy Vũ mới chậm rãi buông lòng ra nàng. Tô Khê Lạc tựa ở Vệ Huy Vũ trong ngực, từng ngụm thở phì phò, gương mặt từng đỏ, ánh mắt mê ly, khóe miệng lại mang theo một tia ngọt ngào ý cười. Nàng có thể cảm giác được tim đập của mình vẫn như cũ rất nhanh, nhưng trong lòng lại tràn đầy trước nay chưa có bình tĩnh cùng an bình. Nàng biết, mình làm ra lựa chọn chính xác, cũng tìm được thuộc về mình hạnh phúc. Vệ Huy Vũ nhẹ nhàng vuốt ve tóc của nàng, ánh mắt ôn nhu đến có thể chảy ra nước. Hắn nhìn xem trong ngực tấm này kiểu diễm gương mặt, trong lòng tràn đầy yêu thương. Tô Khê Lạc tại trong ngực hắn nghỉ ngơi một hồi, dần dần bình phục hô hấp. Nàng ngẩng đầu, nhìn xem Vệ Huy Vũ ôn nhu con mắt, gương mặt vẫn như cũ ửng đỏ, lại không còn giống vừa rồi như thế ngượng ngùng cùng bối rối. Trong ánh mắt của nàng mang theo một tia ngọt ngào cùng ý lại, nhẹ nhàng nói ra, "Vệ Huy Vũ, cảm ơn ngươi." Vệ Huy Vũ cười cười, cúi đầu ở trên trán của nàng hôn khẽ một cái, "Đồ ngốc, cảm ơn ta cái gì? Cảm ơn ngươi giúp ta giải trừ hôn ước, cảm ơn ngươi." "Thích ta." Tô Khê Lạc thanh âm rất nhẹ, lại tràn đầy chân thành. Vệ Huy Vũ ôm thật chặt nàng, nhẹ nhàng nói ra, "Đồ ngốc, ta nói qua, ta sẽ giúp ngươi. Mà lại, thích ngươi là đời ta may mắn nhất sự tình." Trời chiều dần dần rơi xuống, bầu trời bị nhuộm thành một mảnh hoa mỹ màu đỏ cam. Đế lại cửa trường học, Vệ Huy Vũ cùng Tô Khê Lạc ôm chặt nhau, thưởng thụ lấy cái này kiếm không dễ ngọt ngào cùng hạnh phúc. Tô Khê Lạc tựa ở Vệ Huy Vũ trong ngực, cảm thụ được hắn ấm áp ôm ấp cùng hữu lực nhịp tim, trong lòng tràn đầy trước nay chưa có cảm giác an toàn. Nàng biết, từ hôm nay trở đi, nhân sinh của nàng đem lật ra một trang mới, mà một trang này sẽ có Vệ Huy Vũ làm bạn. Nàng từ từ trầm tĩnh lại, khoe miệng giơ lên một vòng nụ cười hạnh phúc, đem chính mình càng chặt dán hướng Vệ Huy Vũ ôm ấp. Chương 203, gió đêm nhẹ phẩy, tình ý dần dần dày. Chương 203, gió đêm nhẹ phẩy, tình ý dần dần dày. Ánh nắng chiều như là hòa tan vàng, đem đế đại cửa trường học cây ngô đồng lá nhiễm lên một tầng ấm áp màu vỏ quýt. Vệ Huy Vũ ôm Tô Khê Lạc cánh tay thu được chặt hơn chút nữa, chóp mũi quanh quẩn lấy giữa tóc nàng nhàn nhạt thanh hương, hỗn hợp có quân huấn phục bên trên ánh nắng phơi qua hương vị, đặc biệt để cho người ta an tâm. Tô Khê Lạc đem mặt chôn ở lồng ngực của hắn, nghe hắn trầm ổn hữu lực tiếng tim đập, giống nghe thế gian êm tai nhất giai điệu. Vừa rồi cái kia kéo dài hôn hao hết nàng không ít khí lực, giờ phút này toàn thân đều nhuyễn hồ hồ, ngay cả đầu ngón tay đều mang một tia hơi tê dại xốp giòn, ý nàng có thể cảm nhận được rõ ràng Vệ Huy Vũ lòng bàn tay nhiệt độ xuyên thấu qua thật mỏng quân huấn phục truyền đến, vớt tiếp lấy nàng hơi lạnh phía sau lưng, loại kia bị quý trọng, bị che chở cảm giác là nàng hơn 20 năm gần đây chưa bao giờ thể nghiệm qua. Trước kia luôn cảm thấy có thể thoát khỏi hồ nước là đủ rồi. Tô Khê Lạc thanh âm buồn buồn từ Vệ Huy Vũ trong ngực truyền đến, mang theo một tia lười biếng giọng mũi, nhưng bây giờ mới phát hiện, nguyên lai bị người ôm cảm giác tốt như vậy. Vệ Huy Vũ cúi đầu, cái cằm nhẹ nhàng cọ sát tóc của nàng đỉnh, sợi tóc mềm mại xúc cảm để trong lòng hắn ấm áp. Hắn có thể cảm giác được người trong ngực thân thể triệt để trầm tĩnh lại, không còn giống lúc bắt đầu thấy như vậy toàn thân có gai, thời khắc căng cứng, thời khắc này nàng giống con dỡ xuống phòng bị tiểu thú, dịu dàng ngoan ngoãn tựa sát, để hắn không nhịn được nghĩ đem nàng đưa vào cốt đục bên trong. Về sau muốn ôm bao lâu đều có thể. Vệ Huy Vũ thanh âm trầm thấp mà ôn nhu, mang theo ý cười, chỉ cần ngươi không chê ta phiền, mới sẽ không. Tô Khê Lạc tại trong ngực hắn khe khẽ lắc đầu, hai cọ qua hắn áo sơ mi, vải vóc tinh tế tỉ mỉ xúc cảm để gò má nàng hơi nóng, "Ngươi, trên người ngươi tốt ấm." Nàng từ nhỏ đã so người khác sợ lạnh, nhất là tu luyện tới võ tông cảnh giới sau, chân khí trong cơ thể vận chuyển lúc thỉnh thoảng sẽ mang theo một tia lạnh trệ, mỗi khi gặp ngày mưa dầm luôn cảm thấy tứ chi phát lạnh. Có thể vốn tại Vệ Huy Vũ trong ngực, nàng lại cảm giác một cỗ loan dung dung khí tức từ trên người hắn liên tục không ngừng truyền đến, thuận ra thịt rót vào toàn thân, liên đối đáy lòng đều ấm áp dễ chịu, loại kia kỳ diệu ấm áp để nàng không nỡ rời đi chút nào. Vệ Huy Vũ phát giác được nàng hướng trong lồng ngực của mình lại chui chui, giống con tìm kiếm ấm áp nhỏ con, đáy mắt ý cười sâu hơn. Hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve phía sau lưng nàng, đầu ngón tay thuận cổ sống của nàng chậm rãi hoạt động, động tác ôn nhu giống như tại che chở dễ nát chất bảo, huyền dương thần thể tự mang dương cương chi khí, sưởi ấm ngươi vừa bạn. Về sau nếu là lạnh, tùy thời tìm ta sưởi ấm. Nâng lên huyền dương thần thể, Tô Khê Lạc gương mặt vừa đỏ mấy phần. Nàng nhớ tới mới vừa nói muốn cùng một chỗ xong tu nói, nhịp tim không tự chủ được nhanh nửa nhịp, đem mặt chôn đến sâu hơn chút, thanh âm nhỏ như muỗi đều, cái kia kia song tu sự tình không đổi. Vệ Huy Vũ đánh gáy nàng, đầu ngón tay nhẹ nhàng méo méo vành thái của nàng, xúc cảm mềm mại ấm áp, chờ ngươi chuẩn bị xong lại nói. Tu luyện là tu hành, tình cảm cũng là tu hành, từ từ sẽ đến, chúng ta có nhiều thời gian. Sự kiên nhẫn của hắn cùng quan tâm để Tô Khê Lạc trong lòng ngọt ngọt. Nàng biết mình về mặt tình cảm như cái vụng về tân thủ, ngay cả dắt tay đều sẽ tim đập rộn lên, chớ nói chi là song tu loại này cần cực hạn tín nhiệm tiếp xúc thân mật. Có thể Vệ Huy Vũ không có thúc dục, không có làm khó, chỉ là dùng ôn nhu nhất phương thức bao dung lấy sự khiếp đảm của nàng cùng lạnh nhạt. Loại này được tôn trọng cảm giác, so bất luận cái gì dấu ngon dấu ngọt đều để nàng động dung. Vệ Huy Vũ Tô Khê Lạc ngẩng đầu, chót mũi cơ hồ muốn đụng phải cái cằm của hắn, thanh tịnh đôi mắt ở dưới ánh tà dương sáng lấp lánh, giống rơi đầy tinh quang. Ngươi vì cái gì đối với ta tốt như vậy? Từ ma đô hôn ước giải trừ đến bây giờ, hắn vì nàng làm mỗi một sự kiện cũng giống như một vệt ánh sáng, chiếu sáng nàng đã từng u ám kiềm chế nhân sinh. Nàng không hiểu, chính mình bất quá là cái vừa thoát khỏi hôn ước võ giả bình thường, đã không có Tiêu Vân Tâm gia thế hiển hách, cũng không có Tống Linh vận kéo léo, hắn đến cùng ưa thích chính mình cái gì đâu? Vệ Huy Vũ nhìn xem nàng đấy mắt nghi hoặc cùng chăm chú, nhịn không được túi đầu tại trên chót mũi nàng nhẹ nhàng mổ một chút, trêu đến nàng giống mai con bị hoảng sợ giống như rụt cổ một cái, đáy mắt lại tràn lên ý cười. Bởi vì ngươi đáng giá. Vệ Huy Vũ ánh mắt ôn nhu mà kiên định, đầu ngón tay nhẹ nhàng miêu tả lấy mặt mày của nàng, lần thứ nhất ở trường học thao trường nhìn thấy ngươi, đã cảm thấy cái này mặc quân trang cô nương lại táp lại với mình. Về sau biết ngươi vì thoát khỏi hôn ước ăn nhiều như vậy khổ, rõ ràng có thể dựa vào gia tộc lại muốn chính mình liệu ra một con đường, đã cảm thấy cô nương này thật làm cho người ưa thích. Lời của hắn ngay thẳng mà chân thành, không có hoa lệ từ ngữ trao chuốt, nhưng từng chữ đập vào Tô Khê Lạc trong tâm khảm. Từ nhỏ đến lớn, tất cả mọi người khen Tần Hiến Vân thiên phú chắc tuyệt, nói nàng có thể gả vào Tần gia là phúc khí, nhưng từ không có người thấy được nàng dãy rựa, nàng không cam lòng, cố gắng của nàng. Vệ Huy Vũ là cái thứ nhất thấy được nàng tất cả bỏ ra, cũng cảm thấy nàng đáng giá người. Nước mắt không hề có điểm báo trước tuôn ra tới, mơ hồ ánh mắt. Tô Khê Lạc hít mũi một cái, lại không giống vừa rồi như thế lau sạch nước mắt, ngược lại đưa tay vòng lấy Vệ Huy Vũ cổ, chủ động xích lại gần hắn, nhón chân lên hôn lên. Nụ hôn này mang theo cảm kích của nàng, nàng ỉ lại, nàng cẩn thận từng ly từng tí ưa thích, không giống vừa rồi như vậy ngây ngô bối rối, ngược lại nhiều hơn mấy phần chủ động cùng chăm chú. Nàng học Vệ Huy Vũ vừa rồi dáng vẻ, vụng về điểm lấy chân, chóp mũi cọ lấy gương mặt của hắn, cánh môi nhẹ nhàng cọ sát lấy. Vệ Huy Vũ sửng sốt một chút, lập tức đáy mắt dâng lên nồng đậm ý cười cùng ôn nhu. Hắn trở tay chế trụ nàng phần gáy, sâu hơn nụ hôn này. Lần này, hắn không có vội vã như vậy, chỉ là ôn nhu gián tiếp cọ sát, cảm thụ được nàng giữa răng môi trong veo cùng không lưu loát đáp lại, giống nhấm nháp một chén ấp ủ nhiều năm rượu ngon, mỗi một chiếc đều mang làm say lòng người ngọt. Tô Khê Lạc nhắm mắt lại, trên lông mi còn mang theo chưa khô nước mắt, lại cười đến mặt mày cong cong. Nàng có thể cảm giác được Vệ Huy Vũ ôn nhu, cảm giác được hắn cẩn thận từng ly từng tí quý trọng, loại kia bị nâng ở lòng bàn tay cảm giác để nàng toàn thân đều nhẹ nhàng, giống dẫm tại trên đám mây. Gió đêm thổi tới, cuốn lên mấy mảnh lá rụng, đánh lấy xoáy mà từ bên cạnh bọn họ thổi qua. Xa xa lầu dạy học sáng lên chén ngọn đèn lửa, mờ nhạt ánh đèn xuyên thấu qua cửa sổ bay ra đến, cho cái này tĩnh mịch trạm vạng tối tăng thêm mấy phần ấm áp. Ngẫu nhiên có về muộn chim chóc lướt qua chân trời, lưu lại vài tiếng thanh thúy kêu to, cũng rất sắc bị hai người gắn bó tĩnh mịch nuốt hết. Hôn hồi lâu, Tô Khê Lạc dần dần có chút thở không nổi, gương mặt đỏ đến giống chín mùi anh đào, nhẹ nhàng đẩy Vệ Huy Vũ lồng ngực. Vệ Huy Vũ thuận thế buông nàng ra, cái trán chống đỡ lấy trán của nàng, chóp mũi chạm nhau, hai người đều từng ngụm thở phì phò. Đấy mắt lại đượm đầy ý cười cùng đậm đến tan không ra tình ý trước kia luôn nghe Linh Vận tỷ nói, yêu đương là chuyện rất phiền phức. Tô Khê Lạc đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua Vệ Huy Vũ hầu kết, cảm thụ được hắn dưới làn da mạch máu nhảy lên, thanh âm mang theo một tia lười biếng khàn khàn, nhưng bây giờ cảm thấy, giống như cũng không có phiền toái như vậy. Ít nhất bị hắn ôm, bị hắn hôn thời điểm, nàng chỉ cảm thấy trong lòng ngọt ngào, ngay cả lúc tu luyện mỏi mệt đều tiêu tán. Loại kia kỳ diệu ấm áp cảm giác, để nàng không nhịn được nghĩ một mức xa vào xuống dưới. Vệ Huy Vũ nắm chặt nàng làm loạn ngón tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng méo méo lòng bàn tay của nàng. Trêu đến nàng nhẹ nhàng run rẩy, hắn nhìn xem nàng đấy mắt thủy quang cùng ỉ lại, hầu kết đông núc nhích qua một cái, thanh âm trầm thấp đến có chút khàn khàn, đó là bởi vì ngươi không có gặp được đúng người. Gặp được đúng người, phiền phức cũng sẽ biến thành ngọn. Tô Khê Lạc bị hắn nói đến gương mặt nóng lên, vội vàng rời đi ánh mắt, lại bị hắn nhẹ nhàng nắm cái cằm vòng vo trở về. Vệ Huy Vũ ánh mắt thâm thúy như bầu trời đêm, bên trong rõ ràng chiếu đến bóng dáng của nàng, mang theo một tia nóng rực nhiệt độ, nhìn ta. Tô Khê Lạc ngoan ngoãn nâng lên mắt, tiến đụng vào hắn ôn nhu mà ánh mắt nóng bỏng bên trong, nhịp tim trong nháy mắt là vỗ. Tô Khê Lạc Vệ Huy Vũ thanh âm rất nhẹ, lại mang theo không thể nghi ngờ chăm chú, ta không phải nhất thời cao hứng, cũng không phải đồng tình ngươi. Ta thích ngươi, muốn cùng ngươi cùng một chỗ tu luyện, muốn cùng ngươi đi qua sau này đường, muốn cho ngươi sau này mỗi một ngày đều vui vẻ như vậy. Hắn tỏ tình ngay thẳng mà nhiệt liệt, giống đầu nhập mặt hồ cục đá, tại Tô Khê Lạc tâm hồ bên trong kích thích tầng tầng gợn sóng. Nàng nhìn xem hắn đáy mắt chân thành, cái mũi chua chua, nước mắt lại suýt chút nữa đến rơi xuống. Nàng dùng sức nhẹ gật đầu, thanh âm mang theo nồng đậm giọng mũi, "Ân." Một cái đơn giản đơn tiết, lại đã bao hàm nàng tất cả tâm ý. Vệ Huy Vũ nở nụ cười, lần nữa đưa nàng ôm vào trong ngực, ôm thật chặt nàng, phảng phất muốn đưa nàng đưa vào trong sinh mệnh của mình. Tô Khê Lạc đem mặt dán tại lồng ngực của hắn, nghe hắn hữu lực tiếng tim đập, khoe miệng giơ lên một vòng nụ cười hạnh phúc. Nàng muốn, có lẽ đây chính là Linh Vận tỷ nói lòng cảm mến đi. Trước kia nàng luôn cảm giác mình giống khỏa không có dễ cỏ dại, liều mạng tu luyện, liều mạng mạnh lên, chỉ là vì không bị mưa gió đánh ngã. Nhưng bây giờ tựa ở Vệ Huy Vũ trong ngực, nàng lại cảm thấy mình rốt cuộc tìm được có thể cắm dễ thổ nhưỡng, không cần lại một mình đối mặt tất cả gian nan hiểm trở. Đúng rồi, Tô Khê Lạc đột nhiên nhớ tới cái gì, từ trong ngực hắn ngẩng đầu, ánh mắt sáng lấp lánh, huấn luyện quân sự còn có cuối cùng 3 ngày liền kết thúc, đến lúc đó, ta mời ngươi ăn cơm đi, coi như là cảm ơn ngươi giúp ta giải trừ nước. Nàng còn không quá thói quen dùng hẹn hò cái từ này, chỉ có thể tìm cái sức sẹo lấy cớ, gương mặt có chút nóng lên. Vệ Huy Vũ nhíu mày, cố ý đùa nàng, chỉ là ăn cơm, không có khác phần thưởng. Ngươi còn muốn cái gì? Tô Khê Lạc trừng mắt liếc hắn một cái, đáy mắt nhưng không có mảy may tức giận, ngược lại mang theo một tia hờn dỗi, tiền lương của ta cũng không nhiều, quá đắt đồ bật mua không nổi. Ta không muốn đồ bật. Vệ Huy Vũ cúi đầu, tại bên thai nàng nhẹ nhàng thổi khẩu khí, nhìn xem nàng trong nháy mắt phiếm hồng hai, cười xấu xa nói, ta muốn ngươi, hôn lại ta một chút. Ngươi. Tô Khê Lạc bị hắn nói đến vừa thẹn vừa xấu hổ, đưa tay đập hắn một chút, lại bị hắn thuận thế bắt lấy cổ tay, kéo vào trong ngực. Vệ Huy Vũ cúi đầu nhìn xem nàng tức giận phình lên dáng vẻ, giống con sủ lông nhỏ con, đáng yêu cực kỳ. Hắn nhịn không được cúi đầu, lần nữa hôn lên môi của nàng. Lần này hôn không còn giống vừa rồi như vậy ôn nhu triền miên, ngược lại nhiều hơn mấy phần bá đạo cùng nội vàng. Vệ Huy Vũ chụp lấy nàng phần gáy, đầu lưỡi linh hoạt cậy mở hàm răng của nàng, cùng nàng đầu lưỡi triền miên cọ sát. Tô Khê Lạc bị hắn hôn đến toàn thân như nhũn ra, chỉ có thể chăm chú địa hoàn ở cổ của hắn, điểm lấy mũi chân đáp lại hắn, đáy mắt ngượng ngùng dần dần bị tình ý thay thế. Nàng có thể cảm giác được Vệ Huy Vũ tay thuận eo của nàng tuyến chậm rãi thượng di, nhẹ nhàng nắm ở bờ vai của nàng, đưa nàng càng chặt dán hướng mình. Hai người thân thể chặt chẽ kề nhau, có thể cảm nhận được rõ ràng lẫn nhau nhiệt độ cùng nhịp tim, trong không khí tràn ngập mập mờ mà cực nóng khí tức. Tô Khê Lạc đầu óc dần dần trở nên trống không, chỉ còn lại có giữa răng môi ngọt ngào cùng thân thể truyền đến cảm giác tê dại. Nàng ưa thích loại này bị hắn quý trọng cảm giác, ưa thích hắn hôn nàng lúc ôn nhu cùng bá đạo, ưa thích loại này tâm cùng tâm khẩn gấp gắn bó ấm áp. Nguyên lai bị nhân ái là như thế chuyện hạnh phúc. Vệ Huy Vũ cũng dần dần xa vào tại nụ hôn này bên trong, người trong ngực mà mềm mại giống như kẹo đường, mang theo để hắn mê muội thanh hương cùng nhiệt độ, để hắn hận không thể thời gian vĩnh viễn dừng lại tại thời khắc này. Hắn có thể cảm giác được Tô Khê Lạc đáp lại càng ngày càng chủ động, thân thể cũng càng ngày càng buông lỏng, loại này bị tiếp nhận, bị cần cảm giác, để trong lòng của hắn tràn đầy thỏa mãn cùng vui sướng. Gió đêm nhẹ nhàng thổi phật lấy bọn hắn sợi tóc, đem hai người bóng dáng kéo đến rất dài, đan vào một chỗ, phảng phất rốt cuộc không thể tách rời. Xa xa đèn đường phát sáng lên, màu vàng ấm quang mang vẩy vào trên người bọn họ, cho cái này lãng mạn hình ảnh dắt lên một tầng ôn nhu vầng sáng. Ngay tại hai người hôn đến khó bỏ khó phần, Tô Khê Lạc cơ hồ muốn sủi lơ tại Vệ Huy Vũ trong lúc, một đạo bén nhọn lại dẫn khiếp sợ ló lì âm đột nhiên phá vỡ trạng vạng tối yên tĩnh, giống cục đá đầu nhập mặt hồ bình tĩnh, trong nháy mắt phá vỡ giữa hai người ngọt ngào không khí. Tô Khê Lạc, ngươi, các ngươi chương 204, khuê mật đánh vỡ, lên cơn giận dữ. Chương 204, khuê mật đánh vỡ, lên cơn giận dữ. Bén nhọn ló lì ghi âm và ghi hình một thanh tôi băng truy thủ, trong nháy mắt đâm rách đế đại cửa trường học cấm áp mập mờ không khí. Vệ Huy Vũ cùng Tô Khê Lạc đồng thời toàn thân cứng đờ, hôn đến khó bỏ khó phân cánh môi bỗng nhiên tách ra. Tô Khê Lạc như bị dẫm vào đôi mèo, bối rối từ Vệ Huy Vũ trong ngực tránh ra, gương mặt đỏ đến có thể nhỏ ra huyết, ngay cả bên tai đều lộ ra nóng hổi màu sắc. Nàng ánh mắt né tránh không dám nhìn người tới, ngón tay khẩn trương giảo lấy quân huấn phục góc áo, lại cuốn bít đưa tay chỉnh lý có chút xốc xếch cổ áo cùng bị gió thổi loạn tái phát, trái tim phanh phanh trực nhảy, phản phất muốn từ trong cổ họng đụng tới, liền hô hấp đều mang dồn dập thở dốc. Vừa rồi bị Vệ Huy Vũ hôn lúc cảm giác tê dại còn lưu lại tại cánh môi, giờ phút này lại bị đột nhiên xuất hiện kinh hãi xông đến thất linh bất lạc, chỉ còn lại có lòng tràn đầy bối rối cùng luống cuống. Vệ Huy Vũ cũng nhíu mày, theo tiếng kêu nhìn lại. Trạng vạng tối gió nhẹ cuốn lên hắn áo sơ mi trắng góc áo, ánh nắng chiều tại hắn hình dáng rõ ràng trên gò má bỏ ra nhàn nhạt bóng ma, trong đôi mắt mang theo bị đánh gậy không vui, lại càng nhiều hơn chính là đối với người tới tìm tòi nghiên cứu. Chỉ gặp cách đó không xa dưới đèn đường, đứng đấy một người mặc màu hồng lọ lì tạ váy tây thiếu nữ. Nàng thân cao chừng chớ 1m65, hai đầu dí dỏm xong đuôi ngựa trải chỉnh chỉnh tề tề, đôi tóc buộc lên cùng màu hệ biển gen nơ con bướm, theo nàng kích động động tác nhẹ nhàng lắc lư, giống hai cái tức giận cái đuôi nhỏ. Khuôn mặt trắng loáng bởi vì cực hạn phẫn nộ đỏ bừng lên, liên đối chóp mũi đều hiện ra phấn, một đôi tròn căng mắt to trừng đến căng tròn, lông mi vừa dài lại bật lên, giờ phút này lại bởi vì nộ khí mà run nhẹ nhẹ, giống con sủ lông lên mèo ba tư. Nàng hai tay chống nạnh, trước ngực đường viền hoa theo nàng thở hổn hển trên dưới chập trùng, trên váy biển ren nhăn nheo cũng đi theo phi dương, rõ ràng là kiểu tiếu cách ăn mặc, giờ phút này lại lộ ra một cỗ người sống chớ gần lửa giận. Chính là mới vừa rồi từ Ma Đô vội vã đuổi tới Đế Đô Nhan Thu Tuyết. Nàng lúc đầu dựa theo hướng dẫn đi đến đế đại cửa trường học, chính lấy điện thoại di động ra muốn cho Tô Khê Lạc gọi điện thoại, hỏi nàng một chút huấn luyện quân sự kết thúc không có, nhưng lại xa xa liền thấy cái kia để nàng hồn khiên mộng nhiễu giữa chủ, nàng khuê mật tốt Tô Khê Lạc. Có thể càng làm cho nàng trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài chính là, Tô Khê Lạc vậy mà cùng một người nam nhân chăm chú ôm ở cùng một chỗ, thân đến khó bỏ khó phân, ngay cả không khí chung quanh đều phảng phất bốc lên màu hồng bóng bóng. Nhan Thu Tuyết trong nháy mắt liền nổ. Làm Long Quốc phía quan phương hacker tổ chức Long Thuẫn quản lý trưởng, danh hiệu võng lạc mị ảnh đỉnh cấp hacker, tin tức của nàng siêu tập năng lực cùng sức quan sát viễn siêu thường nhân, bất luận cái gì dấu vết để lại đều chạy không khỏi con mắt của nàng. Nàng chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra nam nhân kia, Tiêu gia người thừa kế, Vệ Huy Vũ. Cái kia trước đây không lâu cùng Vân gia đại tiểu thư Vân Thư Đồng đính hôn, cưới tin tức tại Long Quốc viên náo xôn xao, ngay cả Đế Đô trung tâm quảng tràng màn hình lớn cùng máy không người lái tất cả cút động phát hình vài ngày Vệ Huy Vũ. Tô Khê Lạc, Vệ Huy Vũ, các ngươi đang làm gì? Nhan Thu Tuyết hét lên một tiếng, thanh âm bén nhọn giống như bị đạp chim sơn ca. Một giây sau, nàng giống quả lắp lò xo tiểu pháo đạn giống như lao đến, bước chân nhẹ nhàng lại mang theo võ tông ngũ trọng khí thế, váy phi dương ở giữa, tốc độ nhanh đến kinh người, cơ hồ mang theo một trận nho nhỏ gió. Không đợi Vệ Huy Vũ cùng Tô Khê Lạc kịp phản ứng, Nhan Thu Tuyết đã đang vọt tới trước mặt hai người, mang theo gió thậm chí gợi lên Tô Khê Lạc bên thai toái phát. Nàng một phát bắt được Tô Khê Lạc cánh tay, lực đạo to lớn để Tô Khê Lạc nhịn không được thở nhẹ một tiếng, ngạnh sinh sinh đưa nàng từ Vệ Huy Vũ bên người kéo ra xa nửa mét, chính mình thì giống con hộ tể gà mái giống như ngăn tại Tô Khê Lạc trước người, trợn mắt tròn xoe trừng mắt Vệ Huy Vũ, khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận đến phình lên, phảng phất một giây sau liền muốn phun ra lửa. Vệ Huy Vũ, ngươi cái thối cá ướp muối, chết tạm ngương, biến thái cuồng. Nhan Thu Tuyết chỉ vào Vệ Huy Vũ cái mũi, thanh âm vừa nhọn vừa sắc, giống bắn liên thanh giống như mắng, ngữ tốc nhanh đến mức cơ hồ khiến người theo không kịp. Dưới ban ngày ban mặt, càn khôn tươi sáng bên trong, ngươi cũng dám cóng ta khi dễ ta khuê mật. Ngươi có phải hay không chán sống rồi? Thật coi chúng ta Ma Đô tới cô nương dễ ước hiệp à? Nàng lõ lì tạ váy tại kích động trong động tác phi dương, song đuôi ngựa cũng đi theo vùng qua vùng lại, đuôi tóc nơ còn bướm vẽ ra trên không trung hốt hoảng đường vòng cung, phối hợp nàng phẫn nộ đến có chút vặn vẹo biểu lộ, lại có loại kỳ dị phản xoa manh, nhưng trong giọng nói lửa giận lại đủ để nhóm lửa không khí trung quanh. Vệ Huy Vũ bị biến cố bất thình lình làm cho có chút ngộng, hắn nhìn trước mắt cái này giống sù lông mèo một dạng lõ lì tạ thiếu nữ, chân mày níu chặt hơn. Hắn tự nhiên nhận biết Nhan Thu Tuyết, Ma Đô Nhan gia đại tiểu thư, máy tính lĩnh vực thiên tài thiếu nữ, tại giới hacker thanh danh hiển hách, một tay kỹ thuật xuất thần nhập hóa, càng quan trọng hơn là nàng là Tô Khê Lạc từ nhỏ đến lớn quê mật, hai người quan hệ tốt đến có thể mặc một đầu váy. Chỉ là hắn trước kia chỉ ở trong tư liệu gặp qua hình của nàng, không nghĩ tới trong hiện thực tính tình của nàng đã vậy còn quá nóng nảy, như cái một chút liền tháo đốt. Ta không có khi dễ nàng. Vệ Huy Vũ nhẫn mại tính tình giải thích nói, giọng nói mang vẻ một tia bất đắc dĩ, ánh mắt đảo qua trốn ở Nhan Thu Tuyết sau lưng, đỏ bừng cả khuôn mặt Tô Khê Lạc, đáy mắt không tự giác nhiễm lên mỉm cười, lại rất nhanh biến mất. Còn nói không có. Nhan Thu Tuyết giống như là nghe được chuyện cười lớn, âm lượng lại đề cao 8 độ, chấn người lỗ tai ông tác hưởng, ta đều tận mắt nhìn thấy. Người ôm nàng hôn lâu như vậy, bờ môi đều nhanh dính trùng một chỗ, còn nói không có khi dễ nàng. Tô Khê Lạc tính tình mềm, bình thường ngay cả nói chuyện lớn tiếng cũng sẽ không, dễ dàng nhất bị người khi dễ, ngươi có phải hay không cảm thấy nàng dễ ức hiếp liền cố ý chiếm nàng tiện nghi. Ta cho ngươi biết Vệ Huy Vũ, có ta ở đây chỗ này, ngươi mơ tưởng đụng đến ta khuê mật một đầu ngón tay. Không phải vậy ta phá hủy ngươi tiêu ra cửa lớn. Thu Tuyết, không phải như ngươi nghĩ. Tô Khê Lạc đội vàng từ Nhan Thu Tuyết sau lưng nô đầu ra, gương mặt vẫn như cũ ửng đỏ, ngay cả cái cổ đều lộ ra màu hồng, ánh mắt bối rối khoát tay giải thích nói, A Vũ hắn không có khi dễ ta, chúng ta là tự nguyện. Nói đến tự nguyện hai chữ, thanh âm của nàng yếu ớt muốn kêu, đầu cơ hổ muốn chôn đến ngực. Chương 205, nơi này không phải chỗ để nói chuyện, ngươi đi theo ta. Chương 205, nơi này không phải chỗ để nói chuyện, ngươi đi theo ta. Tự nguyện. Nhan Thu Tuyết đông nhiên xoay người, trừng mắt Tô Khê Lạc, trong mắt tràn đầy không dám tin, giống như là nghe được cái gì phá vỡ tam quan sự tình. Tô Khê Lạc, ngươi có phải hay không bị hắn rót cái gì thuốc mê? Ngươi thanh tỉnh một chút. Hắn nhưng là Vệ Huy Vũ, là cái kia lập tức liền muốn cùng Vân Thư Đồng kết hôn Vệ Huy Vũ. Hôn kỳ đều định, thiệp mời đoán chừng đều phát ra ngoài, ngươi đi cùng với hắn, tính là chuyện gì à? Ngươi để cho người khác nhìn ngươi thế nào? Nàng càng nói càng tức, rỗi ra ngón tay chọc chọc Tô Khê Lạc cái chán, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói, tốt lắm Tô Khê Lạc, ngươi gan mà à? Cũng dám con ta trộm nam nhân. Ta nói sao, Tiêu gia làm sao lại hảo tâm như vậy, để võ thánh đỉnh phong cường giả đi Tần gia từ hôn, ta nói Đế Đô cổ võ hiệp hội cùng Ma Đô cổ võ hiệp hội làm sao lại đi ra mặt, ta nói mấy ngày nay ngươi làm sao đối với ta hờ hững lạnh lẽo, hoẹ chặt về đến chậm như vậy, điện thoại cũng vội vàng liền treo, nguyên lai là ở chỗ này lén lén lút lút yêu đương đầu. Ngươi có thể a ngươi, Tô Khê Lạc, giấu đủ sâu. Nhan Thu Tuyết càng nghĩ càng thấy được bản thân suy luận không chê vào đâu được, cái đầu nhỏ điểm như đánh trống trầu, trong ánh mắt lóe ra ta sớm đã xem thấu hết thảy qua mang, may mà ta không có dựa theo nguyên kế hoạch một tuần lễ về sau đến, may mà ta cảm thấy không thích hợp lập tức liền mua máy bay tư nhân chạy đến. Ta cho ngươi biết Tô Khê Lạc, ta nếu tới đến chậm một chút nữa, hai ngươi có phải hay không hải tử đều có thể chạy khắp nơi à? Đến lúc đó ngươi muốn khóc cũng không kịp. Không phải, Thu Tuyết, ngươi nghe ta giải thích. Tô Khê Lạc gấp đến độ nhanh khóc, hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, nước mắt ở bên trong đảo quanh, nàng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua loại tình huống này, bị khuê mật tại chỗ bắt bao thân mật trong đầu hỗn loạn tương mừng, không biết nên làm sao cùng Nhan Thu Tuyết giải thích rõ ràng. Nhan Thu Tuyết căn bản không nghe giải thích của nàng, lại đột nhiên xoay người, lần nữa đem đầu mâu nhắm ngay Vệ Huy Vũ, trong ánh mắt lửa giận cơ hồ muốn phun ra ngoài, giống con sắp nhào tới cắn xé tiểu thú. Còn có ngươi, Vệ Huy Vũ, ngươi cái tầm bao, cá lớp mới, đại trà nam. Nàng duỗi ra ngón tay dùng sức đâm Vệ Huy Vũ ngực, lực đạo còn không nhỏ, mang theo võ tông ngũ trọng chân khí ba động, đâm đến Vệ Huy Vũ áo sơ mi cũng hơi lõm. Ngươi không phải cùng Vân Gia Vân Thư Đồng đính hôn sao? Hôn kỳ đều định tại ngày 15 tháng 10, nhân dân cả nước đều biết. Hai ngươi không phải thanh mai trúc mã, kim đồng ngọc nữ, trời đất tạo nên một đôi sao? Ta lúc đầu còn tại trên mạng cho các ngươi tiếp ứng tới đâu? Ta còn biết vạn chữ giải văn đập các ngươi chính phủ đâu? Kết quả ngươi ngược lại tốt, quay đầu liền thông đồng ta khuê mật. Ngươi xứng đáng Vân Thư Đồng sao? Ngươi xứng đáng ta viên này chân tình thực cảm đập qua chính phủ tâm sao? Ta chính phủ cứ như vậy bè, ngươi bồi ta. Nhan Thu Tuyết càng nói càng kích động, nghĩ đến chính mình đã từng thức đêm viết chính phủ đồng nhân văn, nghĩ đến chính mình vì cho bọn hắn soát nhiệt độ hoa lưu lượng, trong lòng liền giống bị kim đâm một dạng đau, cuối cùng cơ hồ là hét ra, ta liều mạng với ngươi. Ngươi cái này đại cha nam. Nói, nàng vậy mà thật nâng lên nắm đấm, nắm tay nhỏ siết thật chặt, đốt ngón tay đều nhiệt trắng, mang theo võ tông ngũ trọng khí thế, hướng phía Vệ Huy Vũ ngực quất tới. Nàng mặc dù là cái dân kỹ thuật, bình thường phần lớn thời gian đều ngâm mình ở trước máy vi tính, nhưng dù sao cũng là từ nhỏ tu luyện cổ võ thế gia tiểu thư. Võ tông ngũ trọng tu vi tại thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng coi như người nổi bật, một quyền này thật sự nổi giận, mang theo thanh âm xé gió, uy lực cũng không nhỏ. Thu Tuyết, không cần. Tô Khê Lạc dọa đến sắc mặt trắng nhợt, đội vàng đưa tay kéo Nhan Thu Tuyết cánh tay, sợ nàng thật làm bị thương Vệ Huy Vũ, cũng sợ Vệ Huy Vũ hoàn thủ làm bị thương nàng. Vệ Huy Vũ ánh mắt nhất ngưng, thân hình lại chỉ là hơi hơi nghiêng, động tác nhìn như chậm chạp, lại mang theo một loại nước chảy mây trôi vận luật, nhẹ nhõm tránh thoát Nhan Thu Tuyết nắm đấm. Đồng thời, hắn vươn tay, ngón trỏ cùng ngón giữa nhẹ nhàng kẹp lấy cổ tay của nàng, động tác không nhanh, lại mang theo một cỗ không dung kháng cự lực lượng. Nhan Thu Tuyết chỉ cảm thấy cổ tay siết chặt, giống như là bị sắt kẹp một dạng, mặc cho nàng vận khởi chân khí vùng vẫy mấy lần, vậy mà không có thể kiếm thoát mảy may, ngược lại cảm thấy một cỗ ôn hòa lại cứng cỏi lực lượng thuận cổ tay truyền đến, để chân khí của nàng đều có chút vận chuyển không khoái. Nhan tiểu thư, xin ngươi tỉnh táo một chút. Vệ Huy Vũ ngữ khí bình tĩnh như trước, trong ánh mắt lại mang theo một tia nghiêm túc, ta cùng Khê Lạc ở giữa sự tình, không phải như ngươi nghĩ. Ta đối với tình cảm là chăm chú, không phải trong miệng ngươi cha nam. Không phải cha nam. Nhan Thu Tuyết bị hắn bắt lấy cổ tay, không thể động đậy, tức giận đến mặt mũi trắng bệnh, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, một nửa là khí, một nửa là gốc, ngươi đều phải cùng Vân Thư Đồng kết hôn, còn thông đồng ta khuê mật, cái này cũng chưa tính cha nam. Vệ Huy Vũ, ta cho ngươi biết, chúng ta Nhan gia mặc dù không bằng các ngươi Tiêu gia thế lớn, nhưng cũng không phải dễ bắt nạt. ngươi nếu là dám đối với ta khuê mật bội tình bằng nghĩa, ta liền để ngươi nếm thử vong lạc mị ảnh lợi hại. Ta đem ngươi từ nhỏ đến lớn hắc liệu toàn đào đi ra, để cho ngươi tại trên mạng xã tử, để cho ngươi trở thành Long Quốc cái thứ nhất bị khắp internet phỉ nhổ cổ võ thế gia người thừa kế. Để cho ngươi đi ra ngoài đều được đeo kính dâm khẩu trang. Làm đỉnh cấp hacker, đây là nàng mạnh mẽ nhất uy hiếp, cũng là nàng bảo hộ khuê mật phương thức. Thu Tuyết, ngươi đừng như vậy. Tô Khê Lạc gấp đến độ nhanh khóc, nước mắt rốt cục nhịn không được rớt xuống, theo gương mặt trượt xuống, nhỏ tại quân huấn phục trên vạt áo. Nàng dùng sức kéo lấy Nhan Thu Tuyết một tay khác, lo lắng giải thích nói, Thu Tuyết, ta cùng A Vũ thật không phải là như ngươi nghĩ, là ta chủ động, chuyện không liên quan tới hắn. Ngươi đừng trách hắn còn A Vũ. Nhan Thu Tuyết nghe được cái này thân mật xưng hô, càng là tức giận không đánh một chỗ đến, nàng trừng mắt Tô Khê Lạc, chỉ tiếc rèn sắc không thành thép nói, Tô Khê Lạc ngươi cái sinh vật đơn tế bào, đầy đầu chỉ biết tu luyện võ sĩ, ngươi hiểu được cái gì là tình yêu à? Trả lại ngươi chủ động. Ta nhìn ngươi là bị người bán còn tại chỗ ấy cao hứng thay người kiếm tiền đâu. Hắn đổ cho ngươi cái gì thuốc mê, để cho ngươi như thế giúp hắn nói chuyện. Nàng dùng sức hất ra Tô Khê Lạc tay, lực đạo to lớn để Tô Khê Lạc lảo đảo một chút, kém chút ngã sắp xuống. Nàng chỉ vào Vệ Huy Vũ, đối với Tô Khê Lạc nói ra, hắn chính là nhìn chúng ngươi đơn thuần dễ bị lừa, muốn lừa ngươi đi cùng với hắn. Ngươi tranh thủ thời gian cho ta cùng hắn gây mất, không phải vậy ta liền cùng ngươi tuyệt giao. Về sau cũng không để ý tới ngươi nữa. Tuyệt giao hai chữ giống một thanh trọng truy, hung hăng nện ở Tô Khê Lạc trong lòng. Nàng biết Nhan Thu Tuyết là vì nàng tốt, sợ nàng thụ ủy khuất, có thể nàng cũng không hy vọng bởi vì việc này mất đi cái này từ nhỏ cùng nhau lớn lên tốt nhất khuê mật. Các nàng cùng một chỗ khóc qua, cười qua, cùng một chỗ đang tu luyện trên trận sở soạn lần mò, cùng một chỗ tại trong quân doanh lẫn nhau động viên, phần tình nghĩa này là nàng quý trọng nhất bảo tàng. Thu Tuyết, không phải như ngươi nghĩ, Tô Khê Lạc hốc mắt đỏ đến lợi hại hơn, thanh âm mang theo nồng đậm giọng mũi, nước mắt mơ hồ ánh mắt, A Vũ hắn không phải người như vậy, hắn đối với ta rất tốt, là hắn giúp ta giải trừ cùng Tần gia hôn ước, để cho ta trùng hoạch tự do. Không có hắn, ta hiện tại khả năng còn tại bị Tần gia bức bách giải trừ hôn ước. Ta nhìn hắn chính là dùng cái này làm mồi nhử, lừa ngươi mắc câu. Nhan Thu Tuyết hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy khinh thường, phản phất xem thấu Vệ Huy Vũ âm mưu. Tô Khê Lạc, ta cho ngươi biết, nam nhân miệng, gạt người quỷ. Nhất là Vệ Huy Vũ loại này xuất thân hảo môn đại thiếu gia, nhất biết hoa ngôn xảo ngữ lừa các ngươi loại này đơn thuần tiểu cô nương. Hôm nay có thể vì ngươi cùng Vân Thư Đồng hối hôn, ngày mai liền có thể vì người khác cùng ngươi hối hôn. Ngươi có thể tuyệt đối đừng bị hắn mê hoặc. Nàng dừng một chút, nhìn xem Tô Khê Lạc phiếm hồng hốc mắt cùng lạ trà chưa khóc thần sắc, trong lòng lửa giận hơi hàn một chút, ngựa khí cũng hơi dịu đi một chút, nhưng vẫn như cũ kiên định đến không thể nghi ngờ. Khê Lạc, ta biết ngươi bị Tần gia hôn ước hành hạ thật lâu, muốn tự do, muốn bị người yêu thương. Những này ta đều biết, ta so với ai khác đều hy vọng ngươi tốt. Nhưng Vệ Huy Vũ thật không thích hợp ngươi, hắn có hôn ước tại thân, ngươi đi cùng với hắn sẽ chỉ bị người đâm cuộc sống, sẽ chỉ thụ ủy khuất. Nghe ta, tranh thủ thời gian cùng hắn cắt đứt liên lạc, ta giúp ngươi tìm tốt hơn hắn gấp trăm lần một nghìn lần. Đế đô thanh niên tài tuấn nhiều như vậy, tùy ý chọn. Thế nhưng là Tô Khê Lạc còn muốn giải thích, muốn nói nàng cùng Vệ Huy Vũ ở giữa không chỉ là cảm kích, còn có không nói rõ được cũng không tả rõ được động tâm, muốn nói là chính nàng nguyện ý tới gần hắn, lại bị Nhan Thu Tuyết đánh gãy. Không có thế nhưng là, Nhan Thu Tuyết chém đinh chặt sắt nói, trong đôi mắt mang theo không cho phản bác kiên định, ta là ngươi tốt nhất khuê mật, ta sẽ không hại ngươi. Cái này Vệ Huy Vũ chính là kẻ cha nam, ngươi nhất định phải cùng hắn gây mất. Không phải vậy ta thật cùng ngươi tuyệt giao. Tô Khê Lạc nhìn xem Nhan Thu Tuyết ánh mắt kiên định, lại nhìn một chút một bên trầm mặc không nói, chỉ là ánh mắt ôn hòa nhìn lấy mình Vệ Huy Vũ, trong lòng gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng. Nàng biết hiện tại nói cái gì Nhan Thu Tuyết đều nghe không vào, nàng bị Vệ Huy Vũ cùng Vân Tư Đồng hôn ước ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo, nhận định Vệ Huy Vũ là cha nam, nhận định chính mình là bị lừa gạt. Lại nhiều giải thích, tại nàng thời khắc này lửa giận trước mặt đều lộ ra tái nhợt vô lực. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, lau gương mặt nước mắt, sau đó vươn tay, nhẹ nhàng giữ chặt Nhan Thu Tuyết cánh tay, giọng thành khẩn mà mệt mỏi nói ra, "Thu Tuyết, ngươi đừng kích động, chuyện này thật không phải là như ngươi nghĩ. Trong này có rất nhiều hiểu lầm, ta chậm rãi nói cho ngươi." Nhan Thu Tuyết còn muốn nói điều gì, Tô Khê Lạc lại đoạt tại nàng phía trước mở miệng, trong đôi mắt mang theo khẩn cầu, "Nơi này không phải chỗ để nói chuyện, đế đại cửa trường học nhiều người phức tạp, lui tới học sinh cùng lão sư nhiều như vậy, vạn nhất bị ai nhìn thấy đập xuống đến phát đến trên mạng, lại phải gây nên sóng to gió lớn, đến lúc đó giải thích phiền phức hơn. Ngươi đi theo ta, ta tìm một chỗ an tĩnh, từ từ giải thích với ngươi rõ ràng, có được hay không?" Trong ánh mắt của nàng tràn đầy khẩn cầu, ngựa khí cũng mang theo một tia mỏi mệt cùng bất đắc dĩ, liên tục mấy ngày huấn luyện quân sự vốn là vất vả, tăng thêm hôn ước giải trừ kích động cùng giờ phút này bị khuê mật chất vấn bối rối, để nàng thanh âm đều mang một tia khàn khàn. Nhan Thu Tuyết nhìn xem Tô Khê Lạc phiếm hồng hốc mắt, khuôn mặt tái nhợt cùng vẻ mặt lo lắng, trong lòng lửa giận giống như là bị tạt một chậu nước lạnh, hơi hàn một chút. Nàng biết Tô Khê Lạc không phải cái sẽ nói láo người, từ nhỏ đến lớn, nàng nói chuyện láo liền sẽ đỏ mặt, ánh mắt trốn tránh, giờ phút này nàng mặc dù bối rối, ánh mắt cũng rất chân thành, có lẽ trong này thật sự có hiểu lầm gì đó. Nhưng nghĩ đến Vệ Huy Vũ cùng Vân Thư Đồng hôn ước, nghĩ đến chính mình dập đầu lâu như vậy chính phủ cứ như vậy bè, trong nội tâm nàng lại đổ đắc hoảng, giống lấp một đoàn cây đông. Bất quá Tô Khê Lạc nói đúng, nơi này xác thực không phải nói chuyện địa phương. Đế đại cửa trường học người đến người đi, còn có không ít không có rời đi học sinh cùng phụ huynh, vạn nhất bị người đập xuống đến phát đến trên mạng, phối hợp tiêu ra người thừa kế bổ chân huấn luyện quân sự huấn luyện viên loại hình tiêu đề, không chỉ có Tô Khê Lạc sẽ bị vắng bạo, liên đối nàng Nhan Thu Tuyết quê mật cũng phải bị lôi ra đến nghị luận, vậy coi như phiền toái. Nhan Thu Tuyết do dự một chút, cuối cùng vẫn hừ lạnh một tiếng, dùng sức hất ra Tô Khê Lạc tay, nhưng cũng không có lại tiếp tục náo xung dưới, xem như chấp nhận đề nghị của nàng. Nàng hung tận trừng Vệ Huy Vũ một chút, giống như là đang nói ngươi đợi đấy cho ta, lấy ánh mắt kia hung ác giống như chỉ hổ ăn sói con. Hừ, ta cũng phải nghe một chút ngươi có thể biên ra hoa gì đến. Nhan Thu Tuyết tức giận nói ra, nhưng bước chân nhưng không có lại cử động, hiển nhiên là đồng ý cùng Tô Khê Lạc đi. Tô Khê Lạc thở dài một hơi, căng cứng thần kinh rốt cục hơi đã thả lỏng một chút, nàng cảm kích nhìn Vệ Huy Vũ một chút, trong đôi mắt mang theo một tia ấy náy cùng bất đắc dĩ, sau đó lôi kéo Nhan Thu Tuyết cánh tay, ôn nhu nói, Thu Tuyết, chúng ta rời khỏi nơi này trước lại nói. Nơi này không phải chỗ để nói chuyện, ngươi đi theo ta. Tô Khê Lạc lôi kéo Nhan Thu Tuyết, quay người hướng phía ngoài trường học đi đến. Chương 206, Vân Đỉnh Công Quán, Chân Tướng Sơ Hiển. Chương 206, Vân Đỉnh Công Quán, Chân Tướng Sơ Hiển. Tô Khê Lạc lôi kéo nộ khí chưa tiêu Nhan Thu Tuyết đi ra đế đại cửa trường, Vệ Huy Vũ không xa không gần cùng tại sau lưng. Trạng vạng tối đai gió lấy một chút hơi lạnh, thổi lên Tô Khê Lạc quân huấn phục góc áo, nàng quay đầu mắt nhìn Vệ Huy Vũ, trong đôi mắt mang theo ấy náy cùng thần cầu. Vệ Huy Vũ đối với nàng ôn hòa cười một tiếng, nhẹ nhàng gật đầu, ra hiệu nàng yên tâm. Người dẫn ta đi chỗ nào? Đừng nghĩ nói sang chuyện khác. Nhan Thu Tuyết bị Tô Khê Lạc lôi kéo đi lên phía trước, vẫn như cũ tức giận bất bình, song đuôi ngựa theo bước chân vung dậy, ta cho ngươi biết Tô Khê Lạc, hôm nay ngươi nếu là không cho ta cái giải thích hợp lý, ta không để yên cho ngươi. Đến ngươi sẽ biết, sẽ không lừa gạt ngươi. Tô Khê Lạc ôn nhu nói, đầu ngón tay bởi vì khẩn trương có chút trắng bệnh. Nàng biết, sau đó phải để lộ chân tướng đối với Nhan Thu Tuyết tới nói lực trùng kích nhất định rất lớn, có thể đau dài không bằng đau ngắn, cùng để nàng một mực hiểu lầm, không bằng sớm một chút để nàng biết toàn bộ. Vân Đỉnh Công Quán cách đế đại không xa, đi bộ mười mấy phút đã đến. Đây là một mảnh lâm hồ cao cấp khu dân cư, cây xanh vần quanh, bảo an nghiêm mật, gió đêm phất qua mặt hồ, mang đến nhàn nhạt hơi nước cùng hương hoa. Tô Khê Lạc mang theo Nhan Thu Tuyết đi đến lầu 3 dãy bên dưới, vân tay nghiệm chứng sau, thang máy bình ổn lên cao. Nhan Thu Tuyết đánh giá trong thang máy trang trí, nhếch miệng, ở tốt như vậy địa phương, quả nhiên là ăn chơi thiếu gia. Tô Khê Lạc không có nhận nói, chỉ là nhẹ nhàng nắm chặt lại tay của nàng. Cửa thang máy đốt một tiếng mở ra, 801 nhập hộ cửa khép hờ lấy, còn không có vào cửa, liền nghe đến bên trong truyền đến nhẹ nhàng tiếng cười nói. Tô Khê Lạc hít sâu một hơi, đẩy cửa ra. Trong phòng khách đèn đuốc sáng trưng, sửa sang là hiện đại giản lược phong cách, lại khắp nơi lộ ra điệu thấp xa hoa. To lớn cửa sổ sát đất chính hướng về phía mặt hồ, ánh trăng vẩy vào trên sàn nhà, hiện ra ánh sáng dịu dịu. Trên ghế salon, trên mặt thảm ngồi mấy vị nữ tử, có đang uống trà, có tại lật xem văn bản tài liệu, còn có đang thấp giọng nói giỡn, bầu không khí ấm áp giống như người một nhà. Nghe được tiếng mở cửa, tất cả mọi người ngẩng đầu, nhìn thấy Vệ Huy Vũ cùng Tô Khê Lạc, còn có bị Tô Khê Lạc lôi kéo Nhan Thu Tuyết, trên mặt đều lộ ra ý cười. A Vũ, ngươi trở về rồi. Ngồi tại ghế sofa chủ vị Tiêu Vân Tâm dẫn đầu đứng dậy, nàng mặc một thân thanh lịch sờ sám, phát họa ra huyền chuyển dáng người, ánh mắt ôn nhu nhìn về phía Vệ Huy Vũ, lập tức ánh mắt rơi vào Tô Khê Lạc trên thân, nhếch miệng lên một vòng trêu ghẹo cười. Khê Lạc cũng tới. Đây là nghĩ thông suốt. Theo sát phía sau, mặc váy liền áo màu trắng Vân Thư Đồng cũng đứng lên, nàng khí chất dịu dàng, giữa lông mày mang theo ý cười, đối với Vệ Huy Vũ nói khẽ, A Vũ ca ca, hôm nay trở về đến thật sớm. Ánh mắt của nàng lướt qua Tô Khê Lạc, lại rơi vào một mặt cảnh giác Nhan Thu Tuyết trên thân, trong đôi mắt mang theo một tia hiếu kỳ. A Vũ đệ đệ, có thể tính đem ngươi trông mong trở về. Tống Linh Vận từ trên ghế xạ lòn đứng người lên, nàng mặc giả dặn trang phục nghề nghiệp, trong tay còn cầm một phần cổ võ hiệp hội văn bản tài liệu, nhìn thấy Tô Khê Lạc lúc, nhíu mày, ta liền nói Khê Lạc hôm nay trạng thái không đối, nguyên lai là trong lòng có việc a. Vệ ca ca ngồi ở trên thảm triệu nhã ngẩng đầu, nàng mặc màu hồng đồ mặc ở nhà, như cái nhu thuận nhà bên muội muội, nhìn thấy Vệ Huy Vũ, con mắt lóe sáng tinh tinh, lập tức lại có chút xấu hổ cúi đầu xuống, nhỏ giọng cùng bên cạnh Lý Mộc Cầm nói gì đó. Thiếu gia. Lý Mộc Cầm, Lương Thanh Dao, Tiết Minh Lan, La Tử Nghiên bốn người cũng đứng dậy theo hành lễ, các nàng mặc thống nhất người hồi phục, lại khó nén trên người võ giả khí tức, nhìn về phía Vệ Huy Vũ trong đôi mắt mang theo tôn kính cùng ý lại. Chủ nhân. Trần Vãn Đường cùng Trần An Nhã đôi song bảo thai này thì bội từ phòng bếp bưng hoa quả đi ra, các nàng mặc cùng khoản màu lam nhạt tập dề, đối với Vệ Huy Vũ có chút không người, động tác đều nhịp. Nhan Thu Tuyết bị chiến trận này cả kinh ngây ngẩn cả người, vô ý thức về sau rụt rụt. Nàng nhận biết Tống Linh Vận, dù sao Tống Linh Vận là Đế Đô Cổ Võ Hiệp Hội phó hội trưởng, trước đó tại Ma Đô tham gia cổ võ hội giao lưu lúc gặp qua mấy lần, có thể nàng tại sao lại ở chỗ này? Còn có cái kia mặc sần sám nữ tử, khí chất ung dung, xem xét liền thân phận bất phàm, nữ tử áo trắng kia dịu dàng động lòng người, giữa lông mày có loại không nói ra được cảm giác quen thuộc. Trọng yếu nhất chính là, các nàng đối với Vệ Huy Vũ xưng hô đủ loại, lại đều lộ ra một cô thân mật cùng ý lại, đó căn bản không phải bằng hữu bình thường quan hệ. Các ngươi làm sao đều ở nơi này? Nhan Thu Tuyết chỉ vào trong phòng khách đám người, vừa chỉ Vệ Huy Vũ, trong giọng nói tràn đầy chấn kinh cùng không hiểu, Vệ Huy Vũ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi đem các nàng đều lừa gạt đến nơi đây làm gì? Tô Khê Lạc liền vội vàng kéo nàng, ôn nhu giải thích, Thu Tuyết, ngươi đừng kích động, các nàng đều là A Vũ người nhà cùng bằng hữu. Bằng hữu? Nhan Thu Tuyết giống như là nghe được chuyện cười lớn, bằng hữu biết dùng loại ánh mắt này nhìn hắn. Bằng hữu sẽ làm cho như thế thân mật. Tô Khê Lạc, ngươi đừng gạt ta. Lúc này, Tống Linh Vận đi tới, nàng nhìn xem Nhan Thu Tuyết, mang trên mặt cười ôn hòa ý, Thu Tuyết, đã lâu không gặp, không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải ngươi. Linh Vận tỷ. Nhan Thu Tuyết nhìn thấy Tống Linh Vận, càng là cả kinh, tròng mắt đều nhanh trợn lồi ra, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải tại cổ võ hiệp hội bận điệu sao? Làm sao lại tại Vệ Huy Vũ trong phòng? Nàng càng nghĩ càng không đúng, Trước đó điều tra Vệ Huy Vũ bọn người tu vi phi tốc tăng lên lúc, liền phát hiện Tống Linh Vận cũng ở trong đó, lúc đó chỉ cho là trùng hợp, hiện tại xem ra. Tống Linh Vận tự nhiên biết Nhan Thu Tuyết nghi hoặc, nàng đi đến Vệ Huy Vũ bên người, rất tự nhiên kéo lại cánh tay của hắn, đối với Nhan Thu Tuyết thản nhiên nói, ta vì cái gì không có khả năng ở chỗ này? A Vũ đệ đệ là nam nhân của ta, ta trong nhà hắn rất bình thường a. Thật, cái gì? Nhan Thu Tuyết cảm giác mình thế giới quan nhận lấy to lớn trùng kích, nàng chỉ vào Tống Linh Vận, lại chỉ vào Vệ Huy Vũ, thanh âm đều đang phát run, Linh Vận tỷ ngươi, ngươi làm sao lại cùng hắn? Hắn nhưng là Vệ Huy Vũ, là lập tức sẽ cùng Vân Thư đồng kết hôn người. Ngươi sao có thể? Nàng đỗng nhiên chuyển hướng Vệ Huy Vũ, lửa giận lần nữa tiêu thăng, giống con bị nhen lửa pháo đốt, Vệ Huy Vũ, ngươi quá phận. Ngươi không chỉ có trêu chọc ta khuê mật, lại còn trêu chọc Linh Vận tỷ. Nàng thế nhưng là cổ võ hiệp hội phó hội trưởng, lớn hơn ngươi đến mấy tuổi lận. Ngươi ngay cả nàng đều không dung tha. Nói, nàng lại nhìn thấy đứng tại Vệ Huy Vũ khác một bên Tiêu Vân Tâm, nhớ tới trước đó điều tra tư liệu, thật ra, ngươi ngay cả mình nhà tiểu gì đều không dung tha. Tiêu Vân Tâm thế nhưng là ngươi Tiêu gia trưởng bối, ngươi đây là loạn luân. Ngươi đơn giản không bằng cầm thú. Thu Tuyết, Tô Khê Lạc dọa đến tranh thủ thời gian che miệng của nàng, trắng bệch cả mặt, không cho phép nói bậy. Nhan Thu Tuyết đẩy ra Tô Khê Lạc tay, lại đem đầu mâu nhắm ngay Vân Thư Đồng, trong ánh mắt tràn đầy chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, còn có ngươi. Vân Thư Đồng, ngươi thế nhưng là Vân gia đại tiểu thư, thân phận tôn quý, sao có thể như thế bất ức? Vệ Huy Vũ đều tại bên ngoài tìm nhiều như vậy nữ nhân, ngươi không chỉ có mặc kệ, còn cùng các nàng ở cùng nhau ở chỗ này, thân như tỉ muội. Ngươi cứ như vậy không biết liêm sỉ, không biết xấu hổ sao? Đủ. Vân Thư Đồng sắc mặt rốt cục trầm xuống, nàng mặc dù dịu dàng, nhưng cũng có điểm mấu chốt của mình. Nàng tiến lên một bước, ngăn tại Vệ Huy Vũ trước người, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Nhan Thu Tuyết, Nhan tiểu thư, nói chuyện xin chú ý phân tích. Ta cùng A Vũ ca ca ở giữa sự tình, không tới phiên ngươi đến xem bảo. Tiêu Vân Tâm cũng đi tới, nàng khí chất ung dung, ánh mắt lại mang theo một tia lanh ý, tiểu cô nương, cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói loạn. Ta cùng A Vũ quan hệ, là Tiêu gia công nhận, không tới phiên ngoại nhân khoa tay múa chân. Nàng nhẹ nhàng nắm chặt Vệ Huy Vũ tay, ngựa khí kiên định, chúng ta nguyện ý hầu ở A Vũ bên người, đều là cam tâm tình nguyện, không có người nào buộc chúng ta. Cam tâm tình nguyện. Nhan Thu Tuyết giống như là nghe được chuyện bất khả tư nghị gì, chỉ vào trong phòng khách đám người, các ngươi đều cam tâm tình nguyện. Hắn đều có nhiều như vậy nữ nhân, các ngươi lại còn cam tâm tình nguyện. Các ngươi có phải hay không đều bị hắn rót thuốc mê? Vệ ca ca mới không phải cha nam. Triệu Nhã lấy dũng khí đứng dậy, nàng mặc dù sợ sệt Nhan Thu Tuyết khí thế, nhưng vẫn là cứng cổ giữ gìn Vệ Huy Vũ. Vệ ca ca là người tốt, hắn đối với chúng ta đều rất tốt. Hắn là Tiểu Nhã nam nhân, là tất cả chúng ta trọng yếu nhất người nhà. Không có Vệ ca ca, liền không có hiện tại chúng ta. Lý Mộc Cầm cũng đi theo gật đầu, ngựa khí cung kính mà kiên định, thiếu gia đối đãi chúng ta ân trọng như núi, chúng ta có thể có hôm nay tu vi, toàn bộ nhờ thiếu gia. Có thể hầu ở thiếu gia bên người, là phúc khí của chúng ta. Lương Thanh Giao, Tiết Minh Lan, La Tử Nghiên ba người cũng nhao nhao gật đầu phụ họa, nhìn về phía Vệ Huy Vũ trong ánh mắt tràn đầy cảm kích cùng ý lại. Trần Vãn Đường cùng Trần An Nhã mặc dù không nói chuyện, nhưng cũng dùng hành động biểu lộ thái độ, yên lặng đứng ở Vệ Huy Vũ sau lưng. Nhan Thu Tuyết bị các nàng ngươi một lời ta một câu nói đến ngây ngẩn cả người, nàng nhìn trước mắt những nữ tử này, các nàng ánh mắt chân thành, ngựa khí kiên định, không giống như là bị bức bách dáng vẻ. Nhất là Tống Linh Vận, nàng cỡ nào thân phận, làm sao có thể tùy tiện bị người bức hiếp? Còn có Vân Thư Đồng, Vân gia thế lực khổng lồ, nếu là Vệ Huy Vũ thật khi dễ nàng, Vân gia làm sao có thể ngồi yên không lý đến? Trong này nhất định có cái gì nàng không biết điều bí ẩn. Nhan Thu Tuyết hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, nàng nhìn về phía Tô Khê Lạc, trong đôi mắt mang theo một tia khẩn cầu, "Khê Lạc, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi nói cho ta biết, các nàng nói là sự thật sao?" Tô Khê Lạc nhìn xem Nhan Thu Tuyết chấn kinh lại mê mang ánh mắt, trong lòng nổi lên một trận đau lòng. Nàng biết, để từ nhỏ tiếp nhận truyền thống quan niệm Nhan Thu Tuyết lý giải đây hết thảy rất khó, có thể nàng nhất định phải nói rõ ràng. Tô Khê Lạc lôi kéo Nhan Thu Tuyết tay, quay đầu cho Vệ Huy Vũ một cái tràn ngập ánh mắt, sau đó nghiêm túc nhìn xem Nhan Thu Tuyết, nói từng chữ từng câu, "Thu Tuyết, ngươi nghe ta nói, cái này thật không phải như ngươi nghĩ, chúng ta đi theo A Vũ đều là cam tâm tình nguyện." Chương 207, Khê Lạc, các nàng nói đều là thật sao? 1. Chương 207, Khê Lạc, các nàng nói đều là thật sao? 1. Trong phòng khách không khí phảng phất động lại, ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ sát đất vẩy vào trên sàn nhà, phản chiếu mỗi người bóng dáng đều mang một tia mông lung. Tô Khê Lạc nhìn xem Nhan Thu Tuyết chấn kinh lại mê mang ánh mắt, hít sâu một hơi, rốt cuộc quyết định để lộ cái kia dấu ở đám người tu vi phi tốc tăng lên phía sau bí mật. "Thu Tuyết, ngươi còn nhớ rõ tháng trước, ta để cho ngươi điều tra Triệu Nhã, thuận tiện tra xét A Vũ đám người bọn họ tu vi biến hóa sự tình sao?" Tô Khê Lạc thanh âm bình tĩnh lại mang theo một tia ngưng trọng, nàng nhẹ nhàng vô Nhan Thu Tuyết tay, ý đồ để nàng trầm tĩnh lại. "Lúc đó ngươi tra được bọn hắn tất cả mọi người tu vi đều trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thậm chí hoài nghi bọn hắn dùng cái gì cấm thuật, đúng hay không?" Nhan Thu Tuyết sững sờ gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy hoang mang. "Đúng vậy à, ta lúc đó tra xét thật lâu, Tiêu Vân Tâm 10 năm đều không có bước vào cổ võ bậc cửa, kết quả trong vòng một đêm đã đến võ giả bắt trọng, hiện tại càng là đến võ đồ nhất trọng, Vân Thư Đồng từ võ đồ tứ trọng nhảy đến thất trọng, Tống Linh Vận càng là trực tiếp đột phá đến võ vương. Đó căn bản vi phạm với cổ võ tu luyện lẽ thường, trừ phi bọn hắn dùng cái gì nghịch thiên tiên tài địa bảo, có thể coi là ngàn năm linh dược cũng không có khả năng có khoa trương như vậy hiệu quả." Nàng càng nói càng kích động, ngữ tốc đều nhanh mấy phần, còn có Triệu Nhã, nàng rõ ràng chính là cái phổ thông nữ hài, ngay cả cổ võ cơ sở đều không có, làm sao có thể đột nhiên liền thành võ đồ nhất trọng cổ võ giả? Phía sau này nhất định có vấn đề. Vấn đề nằm ở chỗ A Vũ trên thân. Tô Khê Lạc ánh mắt chuyển hướng Vệ Vi Vũ, trong đôi mắt mang theo một tia kính sợ cùng ôn nhu. Thu Tuyết, ngươi biết Huyền Dương thần thể sao?
Huyền Dương thần thể.
Nhan Thu Tuyết nhíu mày, cố gắng trong đầu tìm kiếm cái danh từ này, giống như tại cổ võ trong sách cổ thấy qua đôi câu vài lời, nói là trong truyền thuyết đỉnh cấp thể chất, chí dương chí cường, trăm năm khó gặp. Có thể đây không phải là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết sao? Trong hiện thực làm sao có thể thật sự có? A Vũ chính là. Tô Khê Lạc thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, hiển nhiên bí mật này đối với nàng mà nói cũng cực kỳ rung động. Hắn trời sinh liền có được Huyền Dương thần thể, đây là một loại chí dương chí cương đỉnh cấp thể chất, thân phụ Thái Dương tinh nguyên, tốc độ tu luyện, thiên phú, chiến lực đều viễn siêu thường nhân, thậm chí có thể ảnh hưởng người bên cạnh. Nàng dừng một chút, bắt đầu đếm kỹ Huyền Dương thần thể mang tới kỳ tích, Vân Tâm tỷ ngươi biết đi. Nàng trước đó bị phán định là không có cổ võ thiên phú, 10 năm đều không thể bước vào võ giả cảnh giới, có thể kể từ cùng A Vũ, đạt được hắn Thái Dương tinh nguyên tầm bổ, trong vòng một đêm đã đột phá đến võ giả bát trọng, hiện tại đã là võ đồ nhất trọng. Ngươi dám tin sao? 10 năm bình cảnh, tại Huyền Dương thần thể trước mặt tựa như giấy một dạng. Tiêu Vân Tâm nghe đến đó, trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu, nàng vô ý thức nắm chặt Vệ Vi Vũ tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay của hắn, ngựa khí mang theo một tia cảm khái, đúng vậy à, nếu không phải A Vũ, ta khả năng đời này cũng chỉ là người bình thường. Là hắn cho ta trở thành cổ võ giả cơ hội, phần ân tình này, đời ta cũng còn không rõ. Nàng nói, khoe mắt quét nhìn không tự giác quét Vân Tư Đồng một chút, mang theo một tia không dễ dàng phát giác phân cao thấp, trong lòng nàng, chính mình là cái thứ nhất bị Huyền Dương thần thể cải biến vận mệnh người, phần này đặc thù tình nghĩa ai cũng không so được. Vân Thư Đồng tự nhiên cảm nhận được Tiêu Vân Tâm ánh mắt, nàng bưng lên trên bàn đĩa trái cây, ôn nhu đưa tới Vệ Vi Vũ trước mặt, thanh âm êm dịu lại mang theo kiên định. A Vũ ca ca Huyền Dương thần thể không chỉ có thể tầm độ người khác, tự thân tốc độ tu luyện cũng nhanh đến mức kinh người. Ta từ võ đồ tứ trọng đến thất trọng, chỉ dùng nửa tháng, cái này trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Nàng đem một khối cắt gọn quả xoài đút tới Vệ Vi Vũ bên miệng, trong ánh mắt ỉ lại không che giấu chút nào, mà lại A Vũ ca ca đối với ta vô cùng tốt, xưa nay sẽ không bởi vì thể chất đặc thù liền kiêu ngạo tự mãn. Nàng nói xong, cũng nhẹ nhàng lườm Tiêu Vân Tâm một chút. Phản phất tại nói, làm bạn ở bên cạnh hắn lâu nhất người là ta, chúng ta thanh mai trúc mã tình mới càng thâm hậu. Nhan Thu Tuyết nhìn xem hai người bất động thanh sắc ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, trong lòng hơi hồi hộp một chút, thế này sao lại là cam tâm tình nguyện, rõ ràng chính là đang âm thầm tranh đoạt Vệ Vi Vũ bên người vị trí. Có thể nàng càng để ý là Tô Khê Lạc trong miệng kỳ tích nhịn không được truy vấn, cái kia những người khác đâu? Lý Mộc Cầm các nàng cũng không chỉ các nàng. Tô Khê Lạc tiếp tục nói, ánh mắt đảo qua Lý Mộc Cầm bọn người, Mộc Cầm hiện tại là võ đồ lục trọng, Thanh Dao, Minh Lan, Tử Nghiên đều là võ đồ ngũ trọng. Các nàng trước kia nhiều nhất chỉ là vừa nhập môn võ giả, có thể có tu vi hiện tại, toàn bộ nhờ cùng A Vũ cùng một chỗ tu luyện, hấp thu hắn tản mát Thái Dương tinh nguyên. Lý Mộc Cầm tiến lên một bước, đối với Nhan Thu Tuyết có chút không ngời, ngựa khí cung kính, "Nhan tiểu thư, thiếu gia Huyền Dương thần thể tựa như Thái Dương mở dạng, tới gần là hắn có thể cảm nhận được gấm áp lực lượng, lúc tu luyện càng là làm ít công to. Chúng ta có thể có hôm nay, tất cả đều là thiếu gia công lao, cho nên chúng ta cam tâm tình nguyện lưu tại bên cạnh hắn, chiếu cố hắn sinh hoạt từng ngày, cùng hắn tu luyện." Lương Thanh Dao cũng đi theo gật đầu, "Trước kia chúng ta tại Tiêu gia chỉ là phổ thông thị nữ, ngay cả tu luyện tư cách đều không có, là thiếu gia cho chúng ta cơ hội, chúng ta đời này đều sẽ đi theo thiếu gia." Nhan Thu Tuyết miệng dương đến có thể nhét xuống một quả trứng gà, nàng nhìn trước mắt những khí chất này khác nhau nữ tử, rất khó tưởng tượng các nàng nửa tháng trước vẫn chỉ là võ giả bình thường thậm chí thị nữ. Huyền Dương thần thể hiệu quả, so với nàng trong tưởng tượng còn muốn mỹ tiên. Cái kia Linh Vận thì đâu? Nhan Thu Tuyết ánh mắt chuyển hướng Tống Linh Vận, nàng thế nhưng là cổ võ hiệp hội phó hội trưởng, bản thân tu vi liền không thấp, nàng đã là võ vương, chẳng lẽ cũng Tống Linh Vận thả ra trong tay văn bản tài liệu, đi đến Vệ Huy Vũ bên người? Rất tự nhiên đưa tay giúp hắn sửa sang lại một chút cổ áo, động tác thân mật mà thuần thục, ta có thể đột phá đến võ vương, xác thực may mắn mà có A Vũ đệ đệ Huyền Dương thần thể. Cổ võ tu luyện tới võ tông đỉnh phong sau, đột phá võ vương cần chân khí khổng lồ cùng thời cơ, ta thẻ 3 năm đều không có động tĩnh, thẳng đến cùng A Vũ đệ đệ cùng một chỗ tu luyện, hắn Thái Dương tinh nguyên giúp ta giải khai bình cảnh, chỉ dùng 10 ngày liền thành công đột phá. Nàng nhìn xem Vệ Huy Vũ trong ánh mắt tràn đầy thưởng thức và ôn nhu, mà lại Huyền Dương thần thể không chỉ có thể phụ trợ tu luyện, chiến lực càng là khủng bố, A Vũ đệ đệ hiện tại mặc dù cảnh giới không cao, nhưng thật đánh nhau phổ thông võ vương đều chưa hẳn có thể là đối thủ của hắn. Chiến lược khủng bố. Nhan Thu Tuyết bắt được mấu chốt tin tức, ý của ngươi là Huyền Dương thần thể cường hãn, không chỉ ở trên việc tu luyện. Tô Khê Lạc tiếp lời gốc dạng, giọng nói mang vẻ vẻ sùng bái, loại thể chất này trời sinh liền là chiến đấu mà sinh, lực công kích, lực phòng ngự, sức khôi phục, tinh thần lực, lực bền bỉ, sức chịu đựng đều là cùng cảnh giới mạnh nhất. Thân phụ Thái Dương tinh nguyên, chí dương chí cương, có thể khắc chế hết thể âm hàn, âm tà lực lượng, cùng cảnh giới cơ hồ vô địch, coi như vượt qua một hai cái đại cảnh giới đều có lực đánh một trận. Chương 207, Khê Lạc, các nàng nói đều là thật sao? 2. Chương 207, Khê Lạc, các nàng nói đều là thật sao? 2. Nàng dừng một chút, trong ánh mắt lóe ra vẻ hưng phấn, toàn lực kích phát thần thể lời nói, đừng nói võ đồ, võ sư, coi như đối mặt võ tông, võ vương đều có lực đánh một trận. Trước đó Vệ gia Vệ Minh Thanh chính là võ vương, nhưng A Vũ lại có thể đón đỡ công kích của hắn, người đây có thể tưởng tượng sao? Nhan Thu Tuyết hít sâu một hơi, võ vương ở trong mắt nàng đã là cao không thể chạm cường giả, có thể Tô Khê Lạc vậy mà nói Vệ Huy Vũ có thể vượt qua nhiều như vậy cảnh giới chống lại. Cái này Huyền Dương thần thể cũng quá bất hợp lý. Còn có Triệu Nhã. Tô Khê Lạc ánh mắt chuyển hướng ngồi ở trên thảm Triệu Nhã, Lúc này nàng chính giúp vào vệ Huy Vũ bên người, cầm trong tay một cọng cỏ dâu, cẩn thận từng ly từng tí đút tới bên miệng hắn, khắp khuôn mặt là hạnh phúc đỏ ửng. Tiểu Nhã nàng sinh ra ở năm âm tháng âm ngày âm giờ âm âm khác, là cực âm chi thể, cùng A Vũ Huyền Dương thần thể là một đôi trời sinh, cực âm phối cực dương, song tu hiệu quả tốt nhất. Triệu Nhã nghe đến đó, gương mặt càng đỏ, nàng ngẩng đầu nhìn Nhan Thu Tuyết, thanh âm mềm nu lại mang theo kiêu ngạo, trước kia ta cái gì cũng sẽ không, ngay cả cổ võ là cái gì cũng không biết, là vệ ca ca dạy ta tu luyện, cùng ta cùng một chỗ song tu, ta mới có thể tại trong nửa tháng trở thành võ đồ nhất trọng cổ võ giả. Vệ ca ca nói ta cực âm chi thể cùng hắn Huyền Dương thần thể hỗ trợ lẫn nhau, chúng ta cùng một chỗ tu luyện, hắn có thể giúp ta áp chế thể nội âm hàn, ta cũng có thể giúp hắn điều hòa quá thịnh dương khí. Nàng nói, ôm chặt lấy vệ Huy Vũ cánh tay, giống con dính người mèo con, vệ ca ca là người tốt nhất, ta thích nhất vệ ca ca. Nhan Thu Tuyết nhìn xem Triệu Nhã một mặt dáng vẻ hạnh phúc, trong lòng trùng kích càng lúc càng lớn. Cực âm chi thể phối Huyền Dương thần thể, đây quả thực là trong tiểu thuyết mới có tình tiết. Nhưng trước mắt hết thể lại làm cho nàng không thể không tin, Triệu Nhã trên người võ giả khí tức mặc dù yếu ớt, lại chân thực tồn tại, tuyệt đối không phải giả vờ đi ra. Cái kia Trần Vãn Đường cùng Trần An Nha đâu? Nhan Thu Tuyết ánh mắt rơi vào một mực trầm mặc đứng tại vệ Huy Vũ sau lưng song bảo thái tỷ bội trên thân, trên người các nàng khí tức băng lãnh mà nguy hiểm, xem xét cũng không phải là người bình thường, các nàng vì cái gì gọi vệ Huy Vũ chủ nhân? Nâng lên Trần Vãn Đường cùng Trần An Nhã, trong phòng khách bầu không khí hơi ngưng trọng một chút. Tô Khê Lạc ngữ khí cũng biến thành nghiêm túc lên, Vãn Đường tỷ là ám bóng xếp hạng top 10 nữ sát thủ, danh hiệu Dạ Chu Am hiểu dùng độc cùng ám sát, thủ đoạn tàn nhẫn, trên thân tích lũy quá nhiều âm tà chi khí. An Nhã tỷ là Trần gia ám vệ thủ lĩnh, danh hiệu Ảnh Vinh năm sinh hoạt tại chỗ tối, thể nội cũng có rất nặng khí âm hàn. Nàng nhìn về phía Trần Vãn Đường cùng Trần An Nhã, hai người liếc nhau, do Trần An Nhã tiến lên một bước, ngữ khí cung kính mà thần phục, chúng ta trước kia bị âm tà, khí âm hàn cuốn thân, thường xuyên thống khổ không chịu nổi, thậm chí ảnh hưởng tới tu vi tăng lên. Thằng đến gặp được chủ nhân, hắn Huyền Dương thần thể ẩn chứa chí dương chí cương thái dương tinh nguyên, có thể khu trừ hết thể âm hàn, âm tà chi khí. Lần thứ nhất tới gần chủ nhân lúc, chúng ta thể nội âm hàn liền bị áp chế, sự ấm áp đó cảm giác thư thích, là chúng ta chưa bao giờ thể nghiệm qua. Trần Vãn Đường nói tiếp, chủ nhân Huyền Dương thần thể không chỉ có thể tịnh hóa âm tà, còn mang theo một loại để cho người ta không tự chủ được thần phục quy áp. Chúng ta thử qua phản kháng, lại phát hiện lực lượng trong cơ thể tại chủ nhân trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới, thậm chí sẽ bị hắn thái dương tinh nguyên đốt bị thương. Về sau chúng ta cam tâm tình nguyện thần phục, chủ nhân cũng không có bạc đãi chúng ta. Không chỉ có giúp chúng ta tịnh hóa thể nội âm tà, còn chỉ điểm chúng ta tu luyện, để cho chúng ta đột phá nhiều năm bình cảnh. Cho nên chúng ta tôn xưng hắn là chủ nhân, nguyện ý vì hắn hiệu mệnh trung thân. Nhan Thu Tuyết nghe được trợn mắt hốt mồm, nàng biết ám vong sát thủ đáng sợ, cũng biết Trần gia ám vệ trung thành, có thể hai cái này cường giả đứng đầu vậy mà lại bởi vì Huyền Dương thần thể mà hoàn toàn thần phục. Cái này Huyền Dương thần thể lực lượng đã vượt ra khỏi nàng nhận biết. Cho nên các ngươi tất cả mọi người lưu tại vệ Huy Vũ bên người, đều là bởi vì hắn Huyền Dương thần thể. Nhan Thu Tuyết thanh âm hơi khô chát chát, nàng nhìn xem Tô Khê Lạc, trong ánh mắt tràn đầy phức tạp, Khê Lạc, ngươi cũng là bởi vì cái này? Không hoàn toàn là. Tô Khê Lạc lắc đầu, ánh mắt chân thành nhìn xem Nhan Thu Tuyết, Huyền Dương thần thể quả thật có thể giúp ta tăng cao tu vi, đây đối với ta tới nói rất trọng yếu, dù sao ta muốn mạnh lên, muốn tại trong quân đặt chân, muốn có thể đến giúp A Vũ. Nhưng càng quan trọng hơn là, A Vũ hắn đáng giá. Nàng dừng một chút, giọng nói mang vẻ một tia ôn nhu, hắn giúp ta giải trừ hôn ước, cho ta tự do, hắn tôn trọng ý nghĩ của ta, cho ta thời gian thích ứng, hắn đối với mỗi người đều rất tốt, không có bởi vì chính mình có thể chất đặc thù liền tự cao tự đại. Cùng với hắn một chỗ, ta cảm thấy rất an tâm, rất hạnh phúc. Linh vận tỷ các nàng cũng giống như vậy, chúng ta lưu tại A Vũ bên người, có Huyền Dương thần thể nguyên nhân, nhưng càng nhiều hơn chính là bởi vì chúng ta thật ưa thích hắn, nguyện ý cùng hắn cùng đi xuống đi. Tống Linh vận nhẹ gật đầu, nói bổ sung, Thu Tuyết, chúng ta nhưng không có bức bách Khê Lạc. Lúc trước nàng biết A Vũ đệ đệ bí mật sau, chúng ta cho nàng lựa chọn, hoặc là gia nhập chúng ta, cùng một chỗ tu luyện, cùng một chỗ sinh hoạt, hoặc là chúng ta chỉ có thể dùng thủ đoạn đặc thù để nàng lĩnh cửu giữ bí mật. Là chính nàng lựa chọn lưu lại, còn đưa ra ba cái điều kiện, tiếp tục ở trong quân hiệu lực, cho nàng thời gian thích ứng, giúp nàng giải trừ hôn ước. A Vũ đệ đệ đều đáp ứng, hiện tại cũng làm được. Tiêu Vân Tâm cũng nói theo, A Vũ xưa nay sẽ không ép buộc bất luận kẻ nào, chúng ta nguyện ý lưu tại bên cạnh hắn, đều là lựa chọn của mình. Hắn Huyền Dương thần thể rất cường đại, nhưng hắn tâm càng ôn nhu, đáng ra chúng ta bỏ ra thực tình. Nàng nói, lại bất động thanh sắc hướng vệ Huy Vũ bên người nhích lại gần, cùng Vân Thư Đồng tạo thành vi diệu giằng co. Vân Thư Đồng khe khẽ hừ một tiếng, lại không nói cái gì, chỉ là cầm lấy một viên bồ đào đút cho vệ Huy Vũ, trong ánh mắt tham muốn giữ lấy không che giấu chút nào. Trong phòng khách bầu không khí trở nên có chút vi diệu, có ấm áp, có ỉ lại, cũng có quần quận sóng ngầm cạnh tranh, nhưng mỗi người nhìn về phía vệ Huy Vũ trong ánh mắt đều mang rõ ràng tình ý, đây là Nhan Thu Tuyết không cách nào phủ nhận. Nàng nhìn trước mắt hết thảy, nghe Tô Khê Lạc giảng thuật, trong đầu không ngừng chiếu lại lấy chính mình tra được những tài liệu kia, đám người phi tốc tăng lên tu vi, Tô Khê Lạc đột nhiên giải trừ hôn ước, Tống Linh vận võ vương đột phá. Tất cả điểm đáng ngờ, tựa hồ cũng có thể sử dụng Huyền Dương thần thể đáp án này để giải thích. Có thể đây hết thảy hay là thật bất khả tư nghị, trong truyền thuyết thể chất thật tồn tại. Một đám thân phận khác nhau nữ tử thật có thể bởi vì một người nam nhân thể chất đặc thù cùng hắn ôn nhu, liền cam tâm tình nguyện sinh hoạt chung một chỗ, thậm chí vì hắn âm thầm phân cao thấp. Nhan Thu Tuyết hít sâu một hơi, cố gắng tiêu hóa lấy cái này khổng lồ lượng tin tức, nàng cảm giác mình thế giới quan bị triệt để lật đổ. Nàng nhìn về phía Tô Khê Lạc, trong ánh mắt tràn đầy mê mang cùng một tia sau cùng xác nhận, thanh âm mang theo vẻ run rẩy, "Khê Lạc, các nàng nói đều là thật sao?" Chương 208, Hoa Phong đột biến, nũng nịu cầu thu lưu. 1. Chương 208, Hoa Phong đột biến, nũng nịu cầu thu lưu. 1. Tô Khê Lạc nhìn xem Nhan Thu Tuyết mê mang lại dẫn khẩn cầu ánh mắt, hít sâu một hơi, ngựa khí vô cùng kiên định, "Thu Tuyết, là thật. Chúng ta nói mỗi một câu nói đều là thật." Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, trong phòng khách hoàn toàn yên tĩnh. Ngay cả ngoài cửa sổ tiếng gió tựa hồ cũng ngừng, chỉ còn lại có treo trên tường chuông tí tách âm thanh, đập vào lòng của mỗi người bên trên. Trần Vãn Đường cùng Trần An Nhã vô ý thức căng thẳng thân thể, ngón tay có chút của mình, tùy thời chuẩn bị ứng đối Nhan Thu Tuyết khả năng bộc phát lửa giận. Các nàng gặp quá nhiều bởi vì bí mật bại lộ mà mất khống chế người, Nhan Thu Tuyết tính tình nóng nảy, vừa rồi lại đối Vệ Uy Vũ tràn ngập ý, ai cũng không có trông cậy vào nàng có thể bình tĩnh tiếp nhận cái này phá vỡ nhận biết chân tướng. Tiêu Vân Tâm cùng Vân Thư Đồng cũng trao đổi một ánh mắt, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia cảnh giác, nếu là Nhan Thu Tuyết dám đối với Vệ Uy Vũ bất lợi, các nàng tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Triệu Nhã càng là khẩn trương hướng Vệ Uy Vũ trong ngực rụt rụt, tay nhỏ nắm thật chặt góc áo của hắn, sợ cái này đột nhiên xuất hiện tỷ tỷ sẽ tổn thương đến chính mình Vệ ca ca. Nhưng mà, một giây sau chuyện phát sinh, lại làm cho tất cả mọi người kinh điệu cái cằm. Nhan Thu Tuyết đang nghe Tô Khê Lạc khẳng định trả lời chắc chắn sau, đầu tiên là sửng sốt 3 giây, trong đôi mắt thật to hiện lên chấn kinh, mê mang, suy tư, cuối cùng vậy mà từ từ nhiễm lên một tia giảo hoạt qua mang. Nàng đột nhiên hít sâu một hơi, giống như là làm ra cái gì quyết định trọng đại, đột nhiên xông về phía trước hai bước. Nhường một chút, nhường một chút, nàng một bên ồn ào, một bên duỗi ra tay nhỏ, động tác nhanh nhẹn đẩy ra giúp bảo vệ Uy Vũ bên trái Tiêu Bất Tâm, lại lay mở phía bên phải cho an vệ Uy Vũ ăn bổ đảo Vân Thư Đồng, ngay cả ôm vệ Uy Vũ cánh tay Triệu Nhã đều bị nàng nhẹ nhàng hướng bên cạnh đẩy, trong miệng còn nói thầm lấy Tiểu Nhã muội muội để tỉ tỉ tới trước. Tiêu Bất Tâm bị đẩy đến lảo đảo một chút, sườn xám váy đều kém chút niết đến ghế sofa sừng, nàng vừa sợ vừa tức, Nhan Thu Tuyết ngươi làm gì? Vân Thư Đồng trong tay bổ đảo rơi tại trên mặt thảm, trắng non gương mặt trong nháy mắt đỏ lên, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, ngươi người này chuyện gì xảy ra? Triệu Nhã ủy khuất móc méo miệng, trong mắt to nổi lên hơi nước, lại sợ hãi không dám lên tiếng. Có thể Nhan Thu Tuyết căn bản không để ý tới các nàng, tại mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói, giống con linh hoạt nhỏ con, siêu một chút nhào vào vệ Uy Vũ trong ngực, hai tay chăm chú địa hoàn ở eo của hắn, đem mặt chôn ở lồng ngực của hắn, dùng sức cọ sát, lõ lì tạ trên váy đường biển hoa đều cọ đến vệ Uy Vũ trên áo sơ mi. A Vũ đệ đệ, ngươi nhìn tỷ tỷ ta thế nào? Nhan Thu Tuyết thanh âm từ vệ Uy Vũ ngực buồn buồn truyền đến, mang theo một tia tận lực bóp đi ra mềm nhu ngọt ngào, cùng vừa rồi cái kia sủ lông lõ lì tưởng như hai người. Ngươi nếu không đem tỷ tỷ ta cũng thu thôi, ta cam đoan ngoan ngoãn, tuyệt đối sẽ không ngỗ nghịch ngươi, để cho ta hướng đông ta tuyệt không hướng tây, để cho ta đánh quái ta tuyệt không lười biếng. Trong phòng khách tất cả mọi người bị bất thình lình chuyển biến cả kinh nói không ra lời, miệng há đến có thể nhét xuống một quả trứng gà. Tô Khê Lạc trong tay chén nước kém chút rơi trên mặt đất, Tống Linh Vận vừa bưng lên chén trà dừng ở giữa không trung, Lý Mộc Cầm bốn người càng là trực tiếp hóa đá tại nguyên chỗ, Trần Vãn Đường cùng Trần An Nhã lẫn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được kế hoạch không đổi kịp biến hóa bất đắc dĩ, phản ứng này cùng các nàng dự đoán hoàn toàn không giống a. Vệ Uy Vũ cũng là một mặt ngộng, cúi đầu nhìn xem trong ngực giống gấu túi một dạng treo ở trên người mình Nhan Thu Tuyết, cảm thụ được nàng thân thể mềm mại cùng sinh ra kẽ hở thanh hương, còn có nàng gọi tại bộ ngực mình lông xù đầu, nhất thời lại không biết nên làm phản ứng gì. Cô nương này mới vừa rồi còn chỉ mình cái mũi mắng cha nam không bằng cầm thú làm sao đảo mắt liền ôm ấp yêu thương. Thu Tuyết, ngươi bình tĩnh một chút. Tô Khê Lạc trước hết nhất kịp phản ứng, liền vội vàng tiến lên muốn đem Nhan Thu Tuyết từ Vệ Uy Vũ trong ngực lôi ra đến, có chuyện hào hào nói, ngươi trước buông ra A Vũ. Có thể Nhan Thu Tuyết giống như không nghe thấy, không chỉ có không có buông tay, ngược lại ôm chặt hơn nữa, giống con hổ ăn tiểu thú, đem mặt chôn đến càng sâu, ta liền không buông ra. Tô Khê Lạc ngươi đừng kéo ta, đây là ta cùng A Vũ đệ đệ ở giữa sự tình. Nàng thậm chí còn hướng Vệ Uy Vũ trong ngực rụt rụt, váy đều nhăn thành một đoàn. Tống Linh Vận lắc đầu bất đắc dĩ, đi lên trước vô Nhan Thu Tuyết quổng, ngữ khí tận lực ôn hòa, Thu Tuyết, ngươi trước đứng lên, có ý nghĩ gì chúng ta từ từ nói, dạng này ôm A Vũ đệ đệ giống tiểu gì? Linh Vận tỷ ngươi đừng quản. Nhan Thu Tuyết tại Vệ Uy Vũ trong ngực lắc đầu. Song đôi ngựa theo động tác vùng qua vùng lại, ta thật vất vả mới nghĩ rõ ràng, tốt như vậy nam nhân cũng không thể buông tha. Linh Vận tỷ ngươi cũng có thể làm A Vũ đệ đệ nữ nhân, ta vì cái gì không có khả năng? Ta nhưng so sánh ngươi tuổi trẻ, so ngươi đáng yêu. Tống Linh Vận, cô nương này mạch não có phải hay không có chút quá thanh kỳ? Tiêu Vân Tâm cùng Vân Thư Đồng liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được cảnh giác cùng một tia dở khóc dở cười. Mới vừa rồi còn đem Vệ Uy Vũ mắng cầu hết lâm đầu, bây giờ lại chủ động cầu thu lưu, chuyển biến này tốc độ cũng quá nhanh một chút đi. Nhưng bất kể nói thế nào, thêm một người phân đi Vệ Uy Vũ lực chú ý, liền thêm một cái đối thủ cạnh tranh, các nàng cũng không thể phớt lờ. Nhan Thu Tuyết, ngươi biết mình tại nói cái gì sao? Tiêu Vân Tâm ôm lấy cánh tay, ngựa khí mang theo một tia lanh ý, A Vũ không phải ai muốn tới gần liền có thể đến gần, ngươi cho rằng đây là chợ bán thức ăn mua thức ăn đâu? Chính là. Vân Thư Đồng cũng đi theo gật đầu, trong đôi mắt mang theo cảnh giới, chúng ta cùng A Vũ ca ca là thật tâm yêu nhau, không phải ngươi muốn gia nhập liền có thể gia nhập. Ta làm sao lại không thể gia nhập? Nhan Thu Tuyết cuối cùng từ Vệ Uy Vũ trong ngực ngẩng đầu, lộ ra một đôi ngập nước mắt to, tội nghiệp mà nhìn xem Vệ Uy Vũ, gương mặt còn mang theo cọ đi ra đỏ ửng. A Vũ đệ đệ, ngươi nhìn các nàng đều khi dễ ta. Nàng một bên nói, còn vừa không quên cho Tiêu Vân Tâm cùng Vân Thư Đồng ném đi một cái các ngươi trở lấy ánh mắt. Sau đó, nàng lại cấp tốc quay đầu, tiếp tục đối với Vệ Uy Vũ nũng nịu, ngón tay còn nhẹ kéo nhẹ lấy áo sơ mi của hắn góc áo, như cái nũng nịu hải tử. A Vũ đệ đệ, nghe theo lời ta đi, ta thật rất hữu dụng. ngươi nhìn bên cạnh ngươi, nhân tài đông đúc, mỗi người đều có bản lĩnh của mình, ta cũng không ngoại lệ nha. Nàng đếm trên đầu ngón tay, bắt đầu đếm kỹ đám người ưu thế, ngựa tốc nhanh đến mức giống đổ hạt đậu. Tiêu Vân Tâm tỷ tỷ là Tiêu gia gia chủ, thương nghiệp thiên tài, có thể giúp ngươi quản lý gia tộc sinh ý, kiếm tiền nuôi gia đình. Vân Thư Đồng tỷ tỷ cực kỳ thông minh, Vân gia thế lực khổng lồ, có thể cho ngươi gia tộc lớn nhất trợ lực. Linh Vận tỷ là võ vương cường giả, cổ võ hiệp hội phó hội trưởng, có thể vì ngươi cung cấp lớn nhất tu luyện ủng hộ và nhân mạch tài nguyên. Lý Mộc Cẩm, Lương Thanh Giao, Tiết Minh Lan, La Tử Nghiên bốn vị tỷ tỷ là của ngươi thị nữ cùng trợ lý, cẩn thận chu đáo, có thể cho ngươi xử lý các loại sinh hoạt việc vặt cùng tạp vụ. Khê Lạc tỷ tỷ là trong quân thượng úy, ở trong quân uy vọng cực cao, có thể giúp ngươi đả thông quân đội quan hệ. Liền ngay cả Tiểu Nhã muội muội đều là cực âm thể chất, cùng ngươi cái này Huyền Dương thần thể trời sinh phù hợp, một đôi trời sinh, song tu hiệu quả tốt nhất. Nàng đem mỗi người ưu thế đều nói đến rõ ràng, hiển nhiên vừa rồi Tô Khê Lạc giảng tuấn lúc, nàng nghe được cực kỳ chăm chú. Vệ Huy Vũ nhíu mày, nhìn xem trong lượt tấm này chăm chú khuôn mặt nhỏ, trong lòng bất đắc dĩ dần dần bị một tia hiếu kỳ thay thế. Vậy còn ngươi, ngươi có cái gì ưu thế? Ta đương nhiên có rồi. Nghe được Vệ Huy Vũ đáp lời, Nhan Thu Tuyết con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, giống tìm được khoe khoang bánh kẹo hải tử, trong giọng nói tràn đầy kiêu ngạo, ta thế nhưng là máy tính thiên tài. Long Quốc phía quan phương mạnh nhất hacker, danh hiệu Võng Lạc Mị Ảnh hay là Long Thuẫn quản lý trưởng. Toàn bộ Long Quốc an ninh mạng đều có ta một phần công lao đâu. Chương 208, Hoa Phong đột biến, nũng nịu cầu thu lưu. 2, chương 208, Hoa Phong đột biến, nũng nịu cầu thu lưu. 2, nàng ngỡ ngực, cố gắng để cho mình nhìn càng có niềm tin, người đem ta giữ ở bên người, về sau trên mạng sự tình, ta đều có thể giúp ngươi xử lý đến rõ ràng. Nếu ai dám tại trên mạng bịa đặt bôi đen ngươi, ta vài phút để hắn IP địa chỉ bại lộ, cho hắn biết cái gì gọi là mạng lưới xã tử. Nếu ai muốn thông qua mạng lưới tra tư liệu của ngươi, nhìn trộm bí mật của ngươi, ta có thể cho hắn thiết hạ 100 đạo tường lửa, để hắn có đến mà không có về. Ẩn tàng chân thực tin tức, thanh lý mạng lưới vết tích, giám sát thế lực đối địch mạng lưới động tĩnh, những này ta tất cả đều là nghề. Nàng nói đến mặt mày hớn hở, con mắt lóe sáng tinh tinh, hiển nhiên đối với mình chuyên nghiệp năng lực cực kỳ tự tin. Hiện tại là tin tức thời đại, mạng lưới chiến nhưng so sánh đao thật thương thật còn trọng yếu hơn. Có ta ở đây, ngươi thì tương đương với có một cái mạnh nhất mạng lưới hộ thuẫn cùng vũ khí công kích, về sau rốt cuộc không cần lo lắng trên mạng phiền toái. Cái này chẳng lẽ không phải ưu thế rất lớn sao? Vệ Huy Vũ không thể không thừa nhận, Nhan Thu Tuyết nói xác thực có đạo lý. Hắn thân phận bây giờ là thủ, Huyền Dương thần thể bí mật tuyệt không thể tiết lộ, có một cái đỉnh cấp hacker ở bên người xử lý an ninh mạng vấn đề, quả thật có thể tiết kiệm không ít sự tình. Mà lại Long Thuẫn quản lý trưởng thân phận, bản thân liền đại biểu cho phía quan phương tán thành, tầng quan hệ này cũng rất có giá trị. Nhìn xem Vệ Huy Vũ như có điều suy nghĩ biểu lộ, Nhan Thu Tuyết cảm thấy có hy vọng, đội vàng tăng lớn nũng nịu cường độ, thân thể nhẹ nhàng tại trong ngực hắn cọ sát, thanh âm ngọt đến phát dính, mà lại ngươi nhìn ta đáng yêu như thế, biết điều như vậy, dáng dấp cũng không kém nha. Trước rất sau biển lên, da trắng mi mạo, song đôi ngựa nhiều manh nha. Nàng còn cố ý ưỡn ngực, lọ lì tạ váy cổ áo hơi rung nhẹ, lộ ra một mảnh nhỏ da thịt trắng đoán. Trọng yếu nhất chính là Nhan Thu Tuyết xích lại gần Vệ Huy Vũ lộ thai, dù chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nhỏ giọng nói, người ta hay là mẫu thai độc thân đâu, ngay cả nam hải tử tay đều không có dắt qua. Tinh kết rất. Mặc dù kinh nghiệm thực chiến không có, nhưng lý luận tri thức không người có thể so. Các loại tư thế kỹ xảo ta đều nghiên cứu qua, tuyệt đối bao ngươi hài lòng. Ngươi nếu là nguyện ý, chúng ta bây giờ liền đi động phòng đều được, ta cam đoan để cho ngươi thể nghiệm đến trước nay chưa có khoái hoạt. Ấm áp khí tức thổi tới hai, mang theo thiếu nữ đặc thù hương thơm, Vệ Huy Vũ lô thai trong nháy mắt liền đỏ lên. Cô nương này cũng quá dám nói đi. Lý luận tri thức không người có thể so. Còn nghiên cứu qua tư thế kỹ xảo. Nhan Thu Tuyết. Ngươi nói nhăng gì đấy? Tô Khê Lạc nghe được mặt đỏ dần, vừa tức vừa gấp đi kéo nàng, ngươi một nữ hài tử nhà, có thể hay không thận trọng điểm? Ta vốn là rất thận trọng nha. Nhan Thu Tuyết chơi xấu giống như hướng Vệ Huy Vũ trong ngực co lại, mặc cho Tô Khê Lạc làm sao kéo đều không nhúc nhích tí nào, ta đây là thẳng thắn. Ưa thích một người liền muốn lớn mật nói ra, còn muốn cho hắn biết ưu điểm của ta. Chẳng lẽ giống Khê Lạc tỷ tỷ ngươi một dạng, rõ ràng trong lòng ưa thích, vẫn còn muốn giả thận trọng sao? Tô Khê Lạc bị nàng nói đến gương mặt đỏ bừng, vừa tức vừa quẫn, hết lần này tới lần khác kéo không nhúc nhích nàng, chỉ có thể xin giúp đỡ nhìn về phía Vệ Huy Vũ. A Vũ, Vệ Huy Vũ dở khóc dở cười, vô Nhan Thu Tuyết quóng, tốt, đừng làm rộn, chưa đứng lên lại nói. Ta không. Nhan Thu Tuyết đem đầu lắc giống trống lúc lắc, ôm chặt hơn nữa, ngươi không đáp ứng thu ta liền không nổi. Ta hôm nay ngay tại ngươi trong ngực đổ thừa, ăn cơm đi ngủ đều không buông tay. Nàng thậm chí còn đem chân có chút nâng lên, làm ra một bộ muốn trèo lên trên dáng vẻ, dọa đến Vệ Huy Vũ đội vàng đỡ lấy eo của nàng, sợ nàng thật bỏ lên. Tiêu Vân Tâm thấy cái trán gân xanh hẳn lên, tiến lên muốn đem nàng kéo xuống đến, Nhan Thu Tuyết ngươi đừng quá mức. A Vũ để cho ngươi đứng lên ngươi liền đứng lên. Đừng cho mặt không biết xấu hổ, ta cũng đừng có mặt làm gì. Nhan Thu Tuyết cứng cổ, không chỉ có không để cho Tiêu Vân Tâm đụng, ngược lại hướng Vệ Huy Vũ trong ngực chui đến càng sâu. A Vũ đệ đệ đều không có nói cái gì, ngươi dựa vào cái gì của ta? Ngươi không phải liền là ỷ vào nhận biết A Vũ sớm sao? Ta cho ngươi biết, tới trước tới sau trong tình yêu không tính toán gì hết. Vân Thư Đồng cũng tới trước hỗ trợ kéo, có thể Nhan Thu Tuyết giống khối kẹo da trâu giống như đính vào Vệ Huy Vũ trên thân, khí lực lớn đến kinh người, hai người kéo đường này, không chỉ có không có kéo ra, ngược lại để Nhan Thu Tuyết ôm chặt hơn nữa, trong miệng còn la hét, các ngươi đừng kéo. Lại kéo ta liền hô phi lễ. Tiêu Vân Tâm, Vân Thư Đồng khi dễ ta con gái yếu ớt này rồi. Người con gái yếu ớt. Tiêu Vân Tâm tức giận cười, mới vừa rồi là ai chỉ vào A Vũ cái mũi mắng cha nam. là ai giơ quả đấm muốn cùng A Vũ liều mạng. Trước khác nay khác thôi. Nhan Thu Tuyết lẽ thẳng khí hùng, trước kia là ta không hiểu chuyện, không thấy rõ A Vũ đệ đệ tốt, hiện tại ta biết sai, ta muốn đền bù. Ta phải dùng quãng đời còn lại đến hoàn lại lỗi lầm của ta. Tống Linh Vận bất đắc dĩ thở dài, đi lên trước khuyên nhủ, Thu Tuyết, gia nhập chúng ta không phải không được, nhưng ngươi dù sao cũng phải trước đứng lên hào hào nói, dạng này ôm A Vũ đệ đệ giống kiểu gì? Chuyển đi đúng sao? Linh Vận tỷ ngươi tốt nhất rồi. Nhan Thu Tuyết lập tức đối với Tống Linh Vận lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào, sau đó lại chuyển hướng Vệ Huy Vũ, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong, A Vũ đệ đệ, ngươi nhìn Linh Vận tỷ đều đồng ý, ngươi đã thu ta đi ta cam đoan về sau cái gì tất cả nghe theo ngươi, ngươi để cho ta đen ai ta liền đen ai, ngươi để cho ta cha ai ta liền cha ai, ban đêm còn có thể cùng ngươi cùng một chỗ tu luyện, ta mặc dù thể chất không bằng tiểu nhã muội muội, nhưng ta có thể học nha. Ta năng lực học tập siêu cường. Nàng một bên nói, còn vừa tại Vệ Huy Vũ trong ngực nhẹ nhàng lắc lư, giống con nũng nịu chó con. Ngươi liền đáp ứng thôi có được hay không vậy? A Vũ đệ đệ kéo dài âm cuối mang theo nồng đậm giọng mũi, ngọt đến phát dính, nghe được bên cạnh Triệu Nhã cũng nhịn không được lên một lớp da gà. Triệu Nhã lôi kéo Vệ Huy Vũ góc áo, nhỏ giọng nói, "Vệ ca ca, tỷ tỷ này tốt nhau nhau nha." Nhan Thu Tuyết lập tức chừng Triệu Nhã một chút, "Tiểu hài tử ra ra chớ xen mồm. Người lớn nói chuyện tiểu hài đi một bên. Ngươi mới là tiểu hài tử." Triệu Nhã nâng lên vai hàm, không phục nói, "Ta so ngươi ngoan, Vệ ca ca càng ưa thích ta." "Ta cũng ngoan, ta càng ngoan." Nhan Thu Tuyết lập tức phản bác, vẫn không quên tại Vệ Huy Vũ trong ngực cọ sát. A Vũ đệ đệ ngươi nói, ta có ngoan hay không? Vệ Huy Vũ bị các nàng làm cho đau cả đầu, nhìn xem trong ngực chơi xấu tắt bắt Nhan Thu Tuyết, lại nhìn một chút bên cạnh một mặt cảnh giác Tiêu Vân Tâm, Vân Thư Đồng, bất đắc dĩ lắc đầu Tống Linh Vận, gấp đến độ xoay quanh Tô Khế Lạc, còn có ủy khuất 33 Triệu Nhã, chỉ cảm thấy bó tay toàn thân. Hắn thử nghiệm nhẹ nhàng đẩy Nhan Thu Tuyết, trước đứng lên, có chuyện ngồi xuống nói, dạng này ôm rất mệt mỏi. Không mệt, ta không có chút nào mệt mỏi. Nhan Thu Tuyết lập tức tỏ thái độ, còn cố ý hướng trong ngực hắn nhích lại gần, chỉ cần có thể ôm A Vũ đệ đệ, ta có thể ôm đến Thiên Hoàng địa lão. Tô Khê Lạc nhìn xem hảo hữu cái bộ dáng này, vừa tức vừa buồn cười, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, luôn luôn kiêu ngạo tự tin Nhan Thu Tuyết, vậy mà lại vì lưu tại Vệ Huy Vũ bên người, làm ra như thế tắt bắt lăn lộn sự tình. Nhưng nàng cũng ẩn ẩn minh bạch, Nhan Thu Tuyết nhìn như hồ nháo, kỳ thật trong lòng đánh cho môn rõ ràng, Huyền Dương thần thể giá trị, Vệ Huy Vũ tiềm lực, còn có đám nữ nhân này ở giữa chân tình, đều để nàng nhìn thấy lưu tại Vệ Huy Vũ bên người chỗ tốt, vô luận là tu luyện hay là tình cảm, đây đều là một cái không cách nào cự tuyệt dụ hoặc. Tống Linh Bận đi đến Tô Khê Lạc bên người, thấp giọng nói, nha đầu này ngược lại là cái thức thời. Tô Khê Lạc bất đắc dĩ gật đầu, chính là phương thức này. Quá mất mặt. Tiêu Vân Tâm cùng Vân Thư Đồng liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được không thể để cho nàng đạt được quyết tâm, hai người một trái một phải tiến lên, lần nữa ý đồ đem Nhan Thu Tuyết từ Vệ Huy Vũ trong ngực kéo ra, đừng nói nhảm, trước đứng lên. Ta không. Liền không. Nhan Thu Tuyết gắt gao ôm Vệ Huy Vũ eo, giống con bạch tuộc một dạng quấn ở trên người hắn, mặc cho Tiêu Vân Tâm cùng Vân Thư Đồng làm sao kéo, chính là không chịu buông tay, trong miệng còn không ngừng la hét. A Vũ đệ đệ thu ta thôi ta thật rất hữu dụng. Trong phòng khách lập tức lâm vào hỗn loạn tương bừng, Nhan Thu Tuyết tiếng làm nũng, Tiêu Vân Tâm cùng Vân Thư Đồng quát lớn âm thanh, Tô Khê Lạc tuyết phủ âm thanh, Triệu Nhã nhỏ giọng tiếng phàn nàn đan vào một chỗ. Duy chỉ có Vệ Huy Vũ ôm trong ngực gấu túi một mặt dở khóc dở cười, nhưng lại ẩn ẩn cảm thấy náo nhiệt như vậy chẳng diện, tựa hồ cũng không tệ. Chương 209, đùi bằng sơ định, tâm ý từng bước. Chương 209, đùi bằng sơ định, tâm ý từng bước. Trong phòng khách tiếng huyên náo càng lúc càng lớn, Nhan Thu Tuyết tiếng làm nũng, Tiêu Vân Tâm cùng Vân Thư Đồng quát lớn âm thanh, Triệu Nhã nhỏ giọng phàn nàn đan vào một chỗ, ngay cả ngoài cửa sổ ánh trăng đều phảng phất bị náo nhiệt này không khí quấy đến đung đưa. Vệ Huy Vũ ôm trong ngực giống gấu túi một dạng treo Nhan Thu Tuyết, cảm thụ được nàng dán chặt lấy chính mình ấm áp thân thể cùng chơi xấu giống như lực đạo, rốt cục bất đắc dĩ háng giọng một cái. "Đều an tĩnh điểm." Thanh âm của hắn không tính vang dội, lại mang theo một loại kỳ lạ lực xuyên thấu, trong nháy mắt vượt trên trong phòng khách ồn ào. Huyền Dương thần thể tự mang dương cương uy áp lặng yên tản ra, mặc dù cực kỳ nhạt, lại làm cho ở đây mỗi người đều vô ý thức thu liễm cảm xúc. Tiêu Vân Tâm cùng Vân Thư Đồng ngừng lôi kéo động tác, Tô Khê Lạc cũng buông lỏng ra ý đồ kéo Nhan Thu Tuyết tay, ngay cả Triệu Nhã đều ngoan ngoãn ngậm miệng, chỉ là vẫn ủy khuất như cũ mà nhìn xem Vệ Huy Vũ. Nhan Thu Tuyết cảm nhận được Vệ Huy Vũ trên thân tản mát nhàn nhạt uy áp, cũng khó được an tĩnh một cái chớp mắt, chỉ là vẫn như cũ ôm thật chặt eo của hắn, đầu tại bộ ngực hắn cọ sát, giống con phát giác được chủ nhân cảm xúc biến hóa mèo con. Vệ Huy Vũ cúi đầu nhìn xem trong ngực Nhan Thu Tuyết, lại đảo qua trong phòng khách thần sắc khác nhau đám người, chậm rãi mở miệng, Thu Tuyết muốn giữ lại, việc này có thể cân nhắc. Một câu để Nhan Thu Tuyết trong nháy mắt ngẩng đầu, con mắt lóe sáng giống như suýt tinh quang, "A Vũ đệ đệ ngươi nói thật, nhưng có quý củ." Vệ Huy Vũ không có trực tiếp đáp ứng, ánh mắt đảo qua Tiêu Vân Tâm cùng Vân Thư Đồng, "Tại ta chỗ này, không có người nào có thể ỷ lại sủng mà kiêu, càng không thể dở trò. Lưu lại có thể, liền phải thủ quy củ của nơi này, tôn trọng mỗi người, cũng phải xuất ra thành ý của ngươi." Tiêu Vân Tâm lập tức nói tiếp, ngữ khí mang theo rõ ràng cảnh cáo, "Nhan Thu Tuyết, ngươi tốt nhất nhớ kỹ A Vũ lời nói. Nơi này không phải ngươi Dương Ai địa phương, chúng ta hầu ở A Vũ bên người, dựa vào là thực tình cùng bỏ ra, không phải múa mép khua môi nũng nịu liền có thể không lý tưởng. Nếu là dám đối với A Vũ có hai lòng, hoặc là cho mọi người thêm phiền, coi như A Vũ không nói, chúng ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi." Nàng nói, quanh thân tản mát ra một tia Tiêu gia gia chủ uy nghiêm, ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào Nhan Thu Tuyết. Vân Thư Đồng cũng đi theo gật đầu, ngữ khí mặc dù ôn luyện lại mang theo không thể nghi ngờ kiên định, Vân Tâm tỷ nói đúng. "A Vũ ca ca là tất cả chúng ta danh giới cuối cùng, nếu ai dám tổn thương hắn, hoặc là phá hư nơi này an bình, chẳng cần biết ngươi là ai, có thân phận gì, chúng ta cũng sẽ không khách khí. Ngươi muốn giữ lại có thể, nhưng nhất định phải thực tình đối với A Vũ ca ca tốt, không thể chỉ là vì Huyền Dương thần thể chỗ tốt. Nàng để ý nhất chính là Vệ Uy Vũ thực tình phải trang bị cô phụ, trong giọng nói tràn đầy đối với Vệ Uy Vũ giữ gìn. Nhan Thu Tuyết thè lưỡi, ôm Vệ Uy Vũ cánh tay lung lay, ngựa khí lại mang theo chăm chú, yên tâm đi. Ta Nhan Thu Tuyết mặc dù yêu nũng nịu, nhưng làm người có điểm mấu chốt. A Vũ đệ đệ tốt như vậy, ta thương hắn còn đến không kịp đâu, làm sao lại hại hắn? Về phần quy củ, các ngươi nói cái gì chính là cái đó, ta cam đoan ngoan ngoãn nghe lời nàng trên miệng nói đến nhu thuận, đáy mắt lại hiện lên một tia giảo hoạt, quy củ thôi, chỉ cần không chạm đến ranh giới cuối cùng, ngẫu nhiên linh động một chút cũng không quan hệ. Tô Khê Lạc đứng ở một bên, nhìn trước mắt một màn này, trong ánh mắt nổi lên một tia như có điều suy nghĩ gợn sóng. Nàng nhận biết Nhan Thu Tuyết nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy qua nàng như vậy thoải mái dáng vẻ. Lúc trước Nhan Thu Tuyết kiêu ngạo, tự tin, giống con hoa hồng có gai, đối với người nào đều vẫn duy trì một khoảng cách, nhưng hôm nay vì lưu tại Vệ Uy Vũ bên người, vậy mà có thể buông xuống tất cả tư thái nũng nịu chơi xấu. Trong nội tâm nàng âm thầm cảm khái, Huyền Dương thần thể lực hấp dẫn cô nhiên cường đại, nhưng Vệ Uy Vũ trên thân loại kia để cho người ta không tự chủ được đến gần ấm áp cùng đáng tin, có lẽ mới thật sự là đả động lòng người độ vận. Chỉ là nhờ một cái tâm tư linh hoạt Nhan Thu Tuyết, về sau nơi này sợ là náo nhiệt hơn. Tống Linh Vận bưng chén trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng, nhìn xem Nhan Thu Tuyết ánh mắt mang theo vài phần trêu ghẹo cùng giảo hoạt, nha, cái này Phục Nhuyễn, mới vừa rồi là ai chỉ vào A Vũ đệ đệ cái mũi mắng cha nam, hiện tại biết chúng ta A Vũ đệ đệ tốt. Nàng đặt chén trà xuống, đi đến Vệ Uy Vũ bên người, cười như không cười nhìn xem Nhan Thu Tuyết, lưu lại có thể, nhưng cũng đừng tưởng rằng vùng nũng nịu liền có thể lừa dối vượt qua kiểm tra. Chúng ta A Vũ đệ đệ thế nhưng là bánh trái thơm ngon, muốn lưu ở bên cạnh hắn, đến xuất ra bản lĩnh thật sự mới được. Về sau trên mạng an toàn liền giao cho ngươi, nếu là ra nửa điểm đừng rẽ, đừng nói chúng ta, chính ngươi sợ là đều không có ý tứ lại lấy không đi đi. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Nhan Thu Tuyết lập tức ưỡn ngực túi chào, ló lì tạ váy theo động tác phi dương, ngược lại có mấy phần dí dỏm, Linh Vận tỷ yên tâm, chỉ cần có ta Vong Lạc Mị ảnh tại, cam đoan A Vũ đệ đệ tin tức an toàn không ngại. Nếu ai dám tại trên mạng đào A Vũ đệ đệ hắc liệu, ta để hắn máy tính tại chỗ làm bình phòng, dây lưới đều cho nó rút. Ngươi mới hắc liệu đâu? Một mực bị khuất xẹp miệng Triệu Nhã rốt cục nhịn không được mở miệng, tay nhỏ nắm thật chặt Vệ Uy Vũ gấp áo, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ phản bác, Vệ ca ca mới không có hắc liệu. Vệ ca ca tốt nhất rồi. Nàng trừng mắt Nhan Thu Tuyết, nâng lên quai hàm, mà lại ngươi mới vừa rồi còn khi dễ ta, đợi ta. Ngươi không có chút nào đáng yêu. Nhan Thu Tuyết túi đầu nhìn xem Triệu Nhã bộ dáng tức giận, nhịn không được méo méo gương mặt của nàng, cười nói, nha, bình giấm chua nhỏ đủ. Tỷ tỷ mới vừa rồi là cùng ngươi đùa giỡn đâu, bất quá nói đến, đáng yêu cũng không phải chỉ dựa vào nhỏ tuổi a. Nàng chuyển hướng Vệ Uy Vũ, chớp chớp mắt to, thanh âm ngọt ngào, A Vũ đệ đệ ngươi nói, là ta như vậy sẽ nũng nịu, sẽ làm sự tình, có thể giúp ngươi giải quyết phiền phức tỷ tỷ càng có thể yêu, hay là sẽ chỉ dán ngươi muốn ôm một cái tiểu nha đầu càng có thể yêu. Ta mới không phải sẽ chỉ dán Vệ ca ca. Triệu Nhã gấp đến độ hốc mắt đều đỏ, lôi kéo Vệ Uy Vũ nhẹ tay khẽ động lấy, ta sẽ cho Vệ ca ca đấm lưng, lột hoa quả, sẽ còn bồi Vệ ca ca tu luyện. Ta biết Vệ ca ca ưa thích thanh đạm đồ ăn, biết Vệ ca ca ban đêm tu luyện sau sẽ khác, biết Vệ ca ca không thích người khác đụng kiếm của hắn. Ngươi biết không? Nhan Thu Tuyết bị hỏi đến sửng sốt một chút, lập tức cười nói, hiện tại biết nha, bất quá đây đều là việc nhỏ, ta về sau có thể làm được càng hay lắm hơn. Ta có thể cho A Vũ đệ đệ đen đến mới nhất tu luyện tư liệu, cho A Vũ đệ đệ đối thủ máy tính chủng vi rút để bọn hắn tu luyện phân tâm, cho A Vũ đệ đệ định chế chuyên môn an ninh mạng hệ thống, những này tiểu nhã muội muội có thể làm không đến đi. Nàng nói, còn đáp ý như mày, đẳng cấp rõ ràng cao hơn một đoạn. Triệu Nhã bị nói đến á khẩu không trả lời được, ủy khuất nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, tội nghiệp mà nhìn xem Vệ Uy Vũ, Vệ ca ca Vệ Uy Vũ đội vàng đưa tay vuốt vuốt Triệu Nhã tóc, ôn nhu an ủi, tiểu nhã ngon nhất, tại ca ca trong lòng, tiểu nhã làm bạn so cái gì đều trọng yếu. Hắn nhìn về phía Nhan Thu Tuyết, ánh mắt mang theo một tia bất đắc dĩ, khi dễ tiểu hài tử có gì tài ba. Ta nào có khi dễ nàng. Nhan Thu Tuyết lập tức đúng nịu, hướng Vệ Uy Vũ trong ngực cọ sát, ta đây là đang cùng tiểu nhã muội muội hữu hảo giao lưu thôi. Tiêu Vân Tâm nhìn Triệu Nhã ủy khuất, nhịn không được mở miệng hất đệm, tốt, Thu Tuyết, tiểu nhã tuổi còn nhỏ, ngươi coi tỉ tỉ nên để cho nàng điểm. Luận thân mật, nơi này ai cũng so ra kém tiểu nhã đối với A Vũ đệ bụng. Vân Thư Đồng cũng gật gật đầu, đưa cho Triệu Nhã một cái khăn tay, ôn thanh đạo, tiểu nhã đừng khóc, các tỉ tỉ đều biết ngươi thương nhất A Vũ ca ca. Có ít người vừa mới tiến đến, còn không hiểu giữa chúng ta tình cảm, từ từ liền biết. Nàng nói, có ý riêng nhìn Nhan Thu Tuyết một chút, cường điệu tình cảm hai chữ, am chỉ Nhan Thu Tuyết là người ngoài. Nhan Thu Tuyết nhíu môi, không có phản bác nữa, trong lòng lại thầm nghĩ, tình cảm còn không phải từ từ bồi dưỡng. Luận thủ đoạn, nàng cũng sẽ không thua. Tống Linh Bận nhìn xem một màn này, nhếch miệng lên một vòng giảo hoạt cười, đối với Nhan Thu Tuyết nói xem ra chúng ta Thu Tuyết không chỉ có kỹ thuật internet lợi hại, cái này nũng nịu chơi xấu bản sự cũng không yếu a, bất quá ánh sáng sẽ nói không thể được, về sau đến làm cho chúng ta nhìn xem ngươi bản lĩnh thật sự mới được. A Vũ đệ đệ bên người đúng vậy nuôi người rảnh rỗi. Đó là tự nhiên. Nhan Thu Tuyết vỗ bộ ngực cam đoan, về sau A Vũ đệ đệ an ninh mạng ta toàn bao. Nếu ai dám tại trên mạng đối với A Vũ đệ đệ bất lợi, ta cho hắn biết cái gì gọi là hacker lừa giận. Tô Khê Lạc nhìn xem Nhan Thu Tuyết lời thể son sắt dáng vẻ, trong lòng khẽ khẽ thở dài. Nàng biết Nhan Thu Tuyết năng lực, có nàng tại, quả thật có thể giải quyết rất nhiều trên internet phiền phức, đối với tất cả mọi người có chỗ tốt. Chỉ là, nhìn trước mắt cái này càng ngày càng náo nhiệt tràn diện, nàng ẩn ẩn cảm thấy, cuộc sống sau này sợ là sẽ không bình tĩnh. Bất quá như vậy cũng tốt, nhiều người, lực lượng cũng lớn, về sau mặc kệ gặp được khó khăn gì, tất cả mọi người có thể cùng nhau đối mặt. Trong phòng khách bầu không khí dần dần hòa hoãn lại, Tiêu Vân Tâm cùng Vân Thư Đồng mặc dù đối với Nhan Thu Tuyết vẫn có cảnh giới, nhưng cũng không có lại tiếp tục quá lớn. Triệu Nhã bị Vệ Huy Vũ an ủi vài câu, cảm xúc tốt hơn nhiều, chỉ là vẫn như cũ cảnh giác nhìn chằm chằm Nhan Thu Tuyết, giống con hộ chủ mèo con. Lý Mộc Cầm bốn người yên lặng thu lại trên đất hoa quả, Trần Vãn Đường cùng Trần An Nhã thì khôi phục trầm mặc thủ hộ tư thái, ánh mắt nhưng thủy chung lưu ý lấy Vệ Huy Vũ trạng thái. Vệ Huy Vũ cảm thụ được trong ngực Nhan Thu Tuyết ấm áp hô hấp, nhìn xem nàng ôm thật chặt chính mình không chịu buông tay dáng vẻ, lại đảo qua trong phòng khách hoặc cảnh giác, hoặc bất đắc dĩ, hoặc mong đợi đám người, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới bên cạnh mình sẽ tụ tập nhiều như vậy ưu tú nữ tử, các nàng đều có các bản sự, đều có các tình ý, phần này ấm áp cùng náo nhiệt là hắn lúc trước chưa bao giờ thể nghiệm qua. Nhan Thu Tuyết đột nhiên gia nhập sát thực làm rối loạn tiết tấu, nhưng không thể phủ nhận năng lực của nàng đối với mình cực kỳ trọng yếu. Long Thuẫn quản lý trường thân phận, đỉnh cấp hacker kỹ thuật đều có thể trở thành chính mình cường đại trợ lực. Mà lại, nhìn xem nàng bộ này vì lưu lại không tiếc nũng nịu chơi xấu dáng vẻ, cũng là có mấy phần đáng yêu. Hắn trầm mặc một lát, rốt cục túi đầu nhìn về phía trong ngực giống gấu túi một dạng treo Nhan Thu Tuyết, khẽ khẽ thở dài, giọng nói mang vẻ một tia bất đắc dĩ, nhưng cũng có mấy phần chăm chú, ngươi khẳng định muốn lưu lại, không hối hận. Nhan Thu Tuyết nghe nói như thế, con mắt trong nháy mắt sáng thành ngôi sao, vội vàng ngẩng đầu, chót mũi kém chút đụng vào Vệ Huy Vũ cái cằm, trong giọng nói tràn đầy nhảy cẫng cùng chờ mong, đúng a Vũ đệ đệ đây là đồng ý sao? Ta liền nói A Vũ đệ đệ nhận lấy tỷ tỷ tuyệt đối không lỗ, ta hiện tại liền phục thị A Vũ đệ đệ thay quần áo đi có thể chứ? Chương 210, rõ ràng ta tới trước, dựa vào cái gì tặng cho ngươi? Chương 210, rõ ràng ta tới trước, dựa vào cái gì tặng cho ngươi? Vệ Huy Vũ nhìn xem Nhan Thu Tuyết sáng lấp lánh con mắt cùng không kịp chờ đợi bộ dáng, bất đắc dĩ vuốt vuốt mi tâm. Cô nương này chuyển biến tốc độ nhanh đến để hắn có chút trở tay không kịp, trước một giây còn kiếm bạt nỗ trương, một giây sau liền hận không thể dán tại trên người mình, hết lần này tới lần khác cái này nũng nịu chơi xấu bản sự còn lô hỏa thuần thành, để cho người ta hung ác không xuống tâm thật đẩy ra. Thay quần áo thì không cần. Vệ Huy Vũ vô vô Nhan Thu Tuyết quóng, ngựa khí mang theo một tia dở khóc dở cười, trước buông ra ta, nhiều người nhìn như vậy, giống kiểu gì? Không cần Nhan Thu Tuyết ngược lại ôm chặt hơn nữa, đầu tại bộ ngực hắn cọ qua cọ lại, lọ lì tạ trên váy biển rèn cọ cho hắn áo sơ mi ngứa, A Vũ đệ đệ còn không có chính thức đáp ứng chứ không buông ra ngươi liền đổi ý làm sao bây giờ? Ta Vệ Huy Vũ nói lời giữ lời. Vậy cũng muốn ngó tay. Nhan Thu Tuyết rội ra ngó lút, con mắt lóe sáng tinh tinh mà nhìn xem hắn, như cái lấy đường ăn hải tử. Vệ Huy Vũ, trong phòng khách những người khác thấy không còn gì để nói. Tiêu Vân Tâm trước hết nhất nhịn không được, tiến lên một bước, ngựa khí mang theo rõ ràng không kiên nhẫn, Nhan Thu Tuyết, có chừng có mực. A Vũ để cho ngươi buông ra liền buông ra, đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Nàng nhìn xem Vệ Huy Vũ ngực đoàn kia lông xù đầu, chân mày níu chặt hơn, A Vũ là nàng từ nhỏ nhìn thấy lớn, ngay cả nàng đều không nỡ như thế gián, cái này mới quen không đến một ngày nha đầu ngược lại tốt, trực tiếp treo ở A Vũ trên thân không buông tay. Vân Tâm tỷ Nhan Thu Tuyết kéo dài điệu nũng nịu, lại không nhìn Tiêu Vân Tâm, con mắt từ đầu đến cuối dính tại Vệ Huy Vũ trên thân. Ta đây không phải sợ A Vũ đệ đệ đổi ý thôi, ngươi nhìn A Vũ đệ đệ tốt bao nhiêu, chắc chắn sẽ không cùng ta so đo đúng hay không? A Vũ không so đo, ta so đo. Tiêu Vân Tâm ngữ khí lạnh mấy phần, quanh thân tản mát ra Tiêu gia gia chủ uy nghiêm, Nhan Thu Tuyết, ta cảnh cáo ngươi, A Vũ tính tính tốt, không có nghĩa là chúng ta có thể dễ dàng tha thứ ngươi làm cản. Ngươi muốn giữ lại, liền phải thủ quy củ, nên có phân tức không thể thiếu. Về sau cách A Vũ gần như vậy cơ hội, phải xem ngươi biểu hiện, đừng nghĩ lấy vừa lên đến liền đăng đường nhập thất. Nàng thế nhưng là tại Vệ Huy Vũ lúc sinh ra đời ngay tại ngoài phòng sinh trông coi, 9 tuổi lên tự mình chiếu cố hắn ẩm thực sinh hoạt thường ngày, một tay đem hắn từ mãi hoa hoa nuôi lớn, trong lòng nàng, A Vũ bên người vị trí, cho dù tới lượt không đến loại này nửa đường giết ra nha đầu đi đầu. Vân Thư Đồng cũng đi theo gật đầu, ngựa khi ôn luyện lại mang theo không thể nghi ngờ kiên định, Vân Tâm tỷ nói đúng. A Vũ ca ca mềm lòng, không có nghĩa là chúng ta đều tốt nói chuyện. Ngươi muốn lưu ở A Vũ ca ca bên người, liền phải minh bạch vị trí của mình. Ta cùng A Vũ ca ca từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Vân Tâm tỷ nhìn xem A Vũ ca ca lớn lên, Linh Vận tỷ nhận biết A Vũ ca ca cũng vài chục năm, giữa chúng ta tình cảm không phải ngươi vung vài câu tiểu liền có thể so. Nàng làm Vệ Huy Vũ thanh mai trúc mã, từ mặc tã lên liền bồi ở bên cạnh hắn, A Vũ ca ca yêu thích, thói quen nàng nhắm mắt lại đều có thể đếm ra đến, sao có thể dễ dàng tha thứ một ngoại nhân dễ dàng như vậy liền dính bên trên A Vũ ca ca. Nhan Thu Tuyết niết miệng, trong lòng thầm nghĩ lão nữ nhân ỉ vào tư lịch đè người ngoài miệng lại cười hì hì nói, biết rồi Vân Tâm tỷ, Thư Đồng tỷ tỷ ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời, tuyệt đối không cho A Vũ đệ đệ thêm phiền phức ngoài miệng ứng với. Ôm Vệ Huy Vũ eo tay lại nửa điểm không có tủng. Thiếu gia sinh hoạt thường ngày có chúng ta chiếu cố, không nhọc Nhan tiểu thư hao tâm tổn trí. Lý Mộc Cầm tiến lên một bước, đối với Vệ Huy Vũ không mình hành lễ, ngựa khí cung kính lại mang theo rõ ràng bài xích, từ thiếu gia hay là hài nhi lúc, chính là chúng ta tỷ muội bốn người tiếp thân phục thị, thiếu gia thói quen yêu thích chúng ta rõ ràng nhất. Nhan tiểu thư vừa tới, hay là trước quen thuộc hoàn cảnh cho thỏa đáng, phục thị thiếu gia sự tình liền không làm phiền ngươi. Lương Thanh Giao cũng nói theo, đúng vậy a thiếu gia, ngài quần áo, ẩm thực đều là chúng ta một tay quản lý, Nhan tiểu thư mới đến, sợ là không mò ra ngài yêu thích, vạn nhất không hợp ý ngược lại không tốt. Phục thị ngài là bổn phận của chúng ta, không cần làm phiền ngoại nhân. Tiết Minh Lan cùng La Tử Nghiên cũng nhao nhao gật đầu phụ họa, thiếu gia, tỷ muội chúng ta bốn người từ nhỏ đã tại ngài bên người, chuyện của ngài sao có thể để cho người khác nhúng tay. Nhan tiểu thư hay là nghỉ ngơi trước đi, có chúng ta tại, cam đoan đem thiếu gia chiếu cố thỏa thỏa thiết thiết. Các nàng bốn người từ Vệ Huy Vũ hay là Tã Lót Hải Nhi lúc liền bị mang về Tiêu gia, trở thành hắn thiếp thân thị nữ, vài chục năm như một ngày chiếu cố hắn ẩm thực sinh hoạt thường ngày, phần tình nghĩa này cùng ăn ý, há lại một cái vừa xuất hiện Nhan Thu Tuyết có thể so sánh. Nhan Thu Tuyết nghe được mặt đều nhanh nhịn không được rồi, bọn này thị nữ nhìn xem Ôn Uyển, đổi lên người đến ngược lại là một bộ, thì ra nàng muốn cho Á Vũ đệ đệ hiền cái ân cần đều không được. Nàng vừa định phản bác, liền bị Tống Linh Vận tiếng cười đánh gãy. "Tốt tốt, nhìn đem các ngươi gấp." Tống Linh Vận đi đến vệ uy vũ bên người, cười như không cười nhìn xem Nhan Thu Tuyết, Thu Tuyết muội muội vừa lưu lại liền muốn cấp biểu hiện, phần này tâm là tốt, chính là quá gấp điểm. Nàng rũa ra ngón tay điểm một cái vệ uy vũ cánh tay, ngữ khí mang theo giảo hoạt, "Á Vũ đệ đệ đêm nay có thể không tới phiên ngươi. Dựa theo trình tự, đêm nay nên ta cùng Tiểu Nhã muội muội cùng hắn tu luyện, phía sau mới đến phiên Vân Tâm cùng Thư Đồng các nàng. Ngươi nha, coi như muốn xếp hàng, cũng phải về sau thoáng, trước tiên đem quy củ học minh bạch lại nói." Nàng thế nhưng là Tiêu Vân Tâm quê mật, 16 tuổi liền nhận biết vệ uy vũ, nhìn xem hắn từ ngây ngô thiếu niên trưởng thành bây giờ bộ dáng, phân biệt đối xử cũng không tới phiên một cái mới vừa vào cửa nha đầu đi đầu. Lại nói, nàng thật vất vả đột phá đến võ vương, chính cần A Vũ đệ đệ Viễn Dương thần thể vững chắc cảnh giới, sao có thể để cho người khác đoạt trước. Triệu Nhã nghe được Tống Linh Vận nâng lên chính mình, lập tức vui vẻ chạy đến vệ uy vũ bên người, tay nhỏ bắt hắn lại góc áo, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ đáp ý nhìn Nhan Thu Tuyết một chút, đối với đêm nay nên ta cùng Linh Vận tỷ bồi vệ ca ca. Nhan tỷ tỷ vừa tới, phải xếp hàng. Nhan Thu Tuyết bị chắn đến không lời nói, nhìn trước mắt đám nữ nhân này, người một lời ta một câu phân chia phạm vi thế lực trong lòng vừa tức vừa gấp, hết lần này tới lần khác các nàng nói đều có lý có cứ, nàng một người mới xác thực không có lập trường phản bác. Đúng lúc này, một mực trầm mặc Trần Vãn Đường cùng Trần An Nhã đột nhiên tiến lên một bước, đối với vệ uy vũ quỳ một chân trên đất, ngựa khí cung kính mà nghiêm túc, "Chủ nhân, thuộc hạ nói ra suy nghĩ của mình." Đứng lên nói. Vệ uy vũ ra hiệu các nàng đứng dậy. Trần Vãn Đường đứng người lên, ánh mắt sắc bén đảo qua Nhan Thu Tuyết, ngựa khí mang theo không thể nghi ngờ kiên định, "Chủ nhân, ngài Viễn Dương thần thể chí dương chí cương, là vạn người không được một chí bảo, chuyện song tu liên quan đến ngài thần thể vững chắc, tuyệt không thể qua loa. Thuộc hạ cùng An Nhã tháng trước mới chủ nhân ban ân, gieo xuống Huyền Dương ấn ký, đến nay còn tại tiêu hóa thần thể ấn trạch, chính cần chủ nhân tiếp tục chỉ điểm đột phá võ vương." Nhan tiểu thư vừa tới, đối với thần thể đặc tính hoàn toàn không biết gì cả, càng không hiểu song tu quý củ, nếu là tùy tiện thân cận, sợ là sẽ phải trà đạp chủ nhân thần thể bản nguyên, còn xin chủ nhân nghĩ lại. Trần An Nhã cũng nói theo, "Chủ nhân, Huyền Dương thần thể bá đạo không gì sánh được, song tu lúc cần tâm thần hợp nhất, khí tức tương dung." Nhan tiểu thư cùng chủ nhân không có chút nào ăn ý, lại không hiểu tiết chế, vạn nhất tổn thương chủ nhân thần thể, hậu quả khó mà lường được. Thuộc hạ tỷ muội nguyện vì chủ nhân hộ pháp, đợi Nhan tiểu thư quen thuộc thần thể đặc tính, lập xuống quy củ sau, bàn lại mặt khác không mượn. Các nàng hai tỷ muội vốn là ám vong sát thủ cùng ám vệ, thân phụ âm tà chi khí, là vệ uy vũ Huyền Dương thần thể tịnh hóa các nàng âm hàn, để các nàng đột phá bình cảnh, phần ân tình này cùng đối với thần thể tính sợ sâu tận xương thủy, tuyệt không thể dễ dàng tha thứ ngoại nhân tùy tiện trả đạp chủ nhân thần thể. Trong phòng khách bầu không khí trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên, ánh mắt mọi người đều rơi vào Nhan Thu Tuyết trên thân, mang theo xem kỹ cùng cảnh giới. Tiêu Vân Tâm cùng Vân Thư Đồng ôm cánh tay, hiển nhiên tán đồng Trần Vãn Đường tỷ bội lời nói. Tống Linh Vận bưng chén trà, khoe miệng ngậm lấy nụ cười thản nhiên, nhìn Nhan Thu Tuyết ứng đối ra sao. Lý Mộc Cầm bốn người đứng tại vệ uy vũ sau lưng, ánh mắt kiên định để bảo toàn chức trách của mình. Triệu Nhã thì nắm thật chặt vệ uy vũ góc áo, sợ Nhan Thu Tuyết đoạt vị trí của mình. Nhan Thu Tuyết bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, nụ cười trên mặt rốt cục nhịn không được rồi. Nàng không nghĩ tới đám nữ nhân này vì chiếm lấy A Vũ đệ đệ, thậm chí ngay cả trà đạp thần thể loại lời này nói hết ra, quả thực là xem nàng như thành hồng thủy manh thú. Các ngươi quá phận. Nhan Thu Tuyết rốt cục buông ra vệ uy vũ eo, đứng người lên trừng mắt đám người, song đuôi ngựa tức giận đến phát run. Ta đều nói rồi sẽ ngoan ngoãn nghe lời, sẽ thủ quy củ, các ngươi dựa vào cái gì nhằm vào như vậy ta? Không phải liền là so ta sớm nhận biết A Vũ đệ đệ mấy ngày sao? Sớm đến thì ngon a. Nàng chuyển hướng vệ uy vũ, con mắt đỏ ngầu, mang theo một tia bị quất. A Vũ đệ đệ, ngươi nhìn các nàng, kết hợp lại khi dễ ta. Vệ uy vũ nhìn trước mắt kiếm bạc nỗ trương tràn diện, đau đầu vớt vớt mi tâm. Hắn biết đám nữ nhân này cũng là vì hắn tốt, sợ hắn bị Nhan Thu Tuyết hoa ngôn xảo ngữ mê hoặc, cũng sợ mới tới xáo trộn hiện hữu cân bằng, nhưng nhiều người như vậy vây quanh nhằm vào Nhan Thu Tuyết, quả thật có chút qua. Hắn vừa định mở miệng hòa hoãn không khí, đã thấy Tô Khê Lạc tiến lên một bước, nhẹ nhàng giữ chặt Nhan Thu Tuyết cánh tay, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo một tia kiên định, "Thu Tuyết, ngươi đừng làm rộn." Nhan Thu Tuyết quay đầu trừng mắt Tô Khê Lạc, "Khê Lạc ngươi làm sao cũng giúp đỡ các nàng? Chúng ta không phải tốt nhất quê mật sao? Chính là bởi vì là khuê mật, ta mới muốn quên ngươi." Tô Khê Lạc nhìn xem nàng, ánh mắt chăm chú, "A Vũ bên người mỗi người đều vì hắn bỏ ra rất nhiều, không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Quy củ của nơi này không phải nhằm vào ngươi, mà là vì mọi người tốt." Nàng nói, ưỡn ngực, ánh mắt đảo qua đám người, cuối cùng rơi vào vệ uy vũ trên thân, ngựa khí mang theo một tia không dễ dàng phát giác bướng mình, mà lại, rõ ràng là ta tới trước. Muốn cùng A Vũ song tu cũng là ta trước, dựa vào cái gì tặng cho ngươi?" Thoại âm rơi xuống, trong phòng khách trong nháy mắt an tĩnh lại. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở Tô Khê Lạc trên thân, mang theo kinh ngạc cùng nhưng. Tiêu Vân Tâm nhíu mày, đáy mắt hiện lên mỉm cười, xem ra cái này Tô Khê Lạc cũng không phải cái ác vận, bình thường nhìn xem trầm ổn, thời điểm then chốt cũng rất dám nói. Vân Thư Đồng ánh mắt hơi trầm xuống, nhẹ nhàng siết chặt ngón tay, lại thêm một cái đối thủ cạnh tranh. Tống Linh Vận thì cười lắc đầu, cái này tu la trận, sợ là càng ngày càng náo nhiệt. Nhan Thu Tuyết bị Tô Khê Lạc câu nói này chắn đến sững sờ, lập tức tức giận cười, "Tô Khê Lạc ngươi chừng nào thì cũng học được tranh giành tình nhân. Ngươi không phải nói muốn thời gian thích ứng sao?" Tô Khê Lạc gương mặt có chút phím hồng, nhưng không có lùi bước, chỉ là nhìn xem Vệ Huy Vũ, ánh mắt chăm chú, thích ứng về thích ứng, nhưng quy củ đến giảng. Tới trước tới sau, ta so ngươi sớm nhận biết A Vũ, cũng sớm đáp ứng lưu lại, tự nhiên nên ta trước. Vệ Huy Vũ nhìn xem đột nhiên trở nên kiên định Tô Khê Lạc, lại nhìn một chút tức giận Nhan Thu Tuyết, cùng chung quanh thần sắc khác nhau đám người, chỉ cảm thấy đầu càng đau. Cái này vừa giải quyết một cái phiền toái, lại xuất hiện mới tranh chấp, xem ra sau này cái này Vân Đỉnh công quán là đừng nghĩ thanh tĩnh. Chương 211, Tần Hiến Bân phẫn nộ. Chương 211, Tần Hiến Bân phẫn nộ. Ngày 10 tháng 9 bóng đêm như là đậm đặc nghiên mực đen, đem toàn bộ đế đô ngâm tại trong yên tĩnh. Tọa lạc ở thành thị Hạch Tâm Thương Quyền Tinh Huy Chi toàn khách sạn, giờ phút này lại giống như là một đầu ẩn nút tự thú, tại sáng chói lửa đèn ngụy trang bên dưới quần quần sóng ngầm. Tầng cao nhất phòng tổng thống rơi ngoài cửa sổ, là đủ để quan sát nửa cái đế đô cảnh đêm bao la hùng vĩ tầm mắt. Tỏa ra ánh sáng lung linh xe sông tại dưới chân núi lượn, xa xa tiêu chí kiến trúc nghe hồng lấp loé, phát họa ra phồn hoa đô thị hình dáng. Nhưng mà đây hết thảy thịnh thế cảnh tượng, đều không thể xua tan trong phòng cái kia cơ hồ ngưng kết áp suất thấp. Tần Hiến Bân dựa nghiêng ở ý đại lợi thủ công định chế ghế salon bằng da thật, đầu ngón tay kẹp lấy một chi chưa nhóm lửa xì gà. Hắn mặc một thân cắt xén hợp thể màu xám đậm âu phục, dù cho chỉ là tùy ý ngồi, cũng có nén quanh năm thân ở thượng vị tự phụ khí chất. Nhưng giờ phút này, tấm kia xưa nay mang theo vài phần kiêu căng trên khuôn mặt anh tuấn, lại phủ kín tan không ra hung ác nham hiểm. Trong không khí tràn ngập đắt đỏ lưu vân, lại như cũng không che giấu được một tia như có như không mùi thuốc nổ. Trong phòng tĩnh đến đáng sợ, chỉ có trên tường tòa kia giá trị 7 chữ số đồ cổ đồng hồ quả lắc, tại không biết mệt mỏi phát ra quy luật tí tách âm thanh, giống như là tại vì trận này sắp đến phong bạo đến ngược. Ba tên thân mang trang phục màu đen nam tử túi đầu đứng trang nghiêm tại trước sofa, cầm đầu chính là Tần gia đắc lực nhất quản sự Tần Trung. Hắn ước chừng 40 tuổi niên kỷ, khuôn mặt cương nghị, ánh mắt sắc bén như ưng, giờ phút này lại đem vùi đầu đến cực thấp, liền hô hấp đều tận lực thả nhẹ, không dám làm tức giận trên ghế salon vị kia ở vào nổi giận biên giới thiếu chủ. Nói, Tần Hiến Bân rốt cục phá vỡ trầm mặc, thanh âm không cao, lại mang theo lạnh lẽo thấu xương, phảng phất có thể đồng kết không khí. Đơn giản một chữ, lại làm cho trước mặt ba người thân thể đồng thời có chút cứng đờ. Tần Trung hít sâu một hơi, hai tay dâng một cái máy tính bảng, ngữ khí cung kính mà cẩn thận bắt đầu báo cáo: "Thiếu chủ, căn cứ phân phó của ngài, chúng ta đã tra rõ Vệ Huy Vũ cùng Tô Khê Lạc tiểu thư gần đây tất cả hành tung." Hắn dừng một chút, cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến Tần Hiến Bân thần sắc, thấy đối phương không cắt đứt ý tứ, mới tiếp tục nói: "Vệ Huy Vũ, Đế Đô Đại học khóa tài chính sinh viên năm 3, 20 tuổi. Phụ thân Vệ Minh Hiên là Vệ Đi Ồ A Ồ gia chủ Vệ Trinh Nghị nhị nhi tử, mẫu thân Tiêu Vân Điệp là Tiêu gia gia chủ đương thời Tiêu Vân Tâm thân tỷ tỷ." Bất quá cái gì? Tần Hiến Bân nhíu mày, đầu ngón tay vô ý thức nuốt ve xỉ gà khói thân. Vệ Huy Vũ phụ mẫu tại hắn một tuổi lúc ngoài ý muốn bỏ mình, hài cốt không còn. Đằng sau hắn liền do nó tiểu gì Tiêu Vân Tâm một tay nuôi dưỡng lớn lên. Tần Trung đội vàng nói bổ sung, Vệ gia mặc dù cũng là uy tín lâu năm ẩn thế gia tộc, nhưng năm gần đây nhân tài tàn lụi, thanh thế không lớn bằng lúc trước. Lão gia chủ Vệ Trinh Nghị tục truyền đã là võ hoàng tu vi, nhưng thâm cư không ra ngoài nhiều năm, trong tộc sự vụ cơ bản giao cho đại phòng quản lý. Đối với Vệ Huy Vũ cái này nhị phòng di cô cũng không tính mười phần để bụng. Tần Hiến Bân nhếch miệng lên một vòng giọng địa mai độ cong, một cái không có cha không có mẹ nó cô nhi, dựa vào Tiêu gia tiếp tế mới sống sót, cũng dám ngấp nghé nữ nhân của ta. Tần Trung không dám nói tiếp, tiếp tục báo cáo, căn cứ chúng ta từ Đế Đô Cổ Võ Hiệp hội cầm tới mới nhất đăng ký tin tức biểu hiện, Vệ Huy Vũ là tại ngày 20 tháng 8 tả hữu mới chính thức kích hoạt cổ võ đạo, trước mắt đăng ký tu vi là võ độ nhất trọng. Võ độ nhất trọng. Tần Hiến Bân giống như là nghe được cái gì chuyện cười lớn, rốt cục mở mắt ra, trong mắt tràn đầy khinh miệt, 30 tuổi võ vương tam trọng, đối đầu 20 tuổi võ độ nhất trọng. Tiêu Vân Tâm là điên rồi sao? Vậy mà vì như thế cái phế vật, không tiếc để Tiêu gia xuất động võ thánh đỉnh phong cung phụng đến cùng ta Tần gia từ hôn. Hắn đông nhiên ngồi thẳng thân thể, xì gà tại đầu ngón tay bị bóp có chút biến hình, còn có Tiêu gia gia chủ Tiêu Vân Tâm, đồng dạng là ngày 20 tháng 8 kích hoạt của võ, trực tiếp đạt tới võ giả bắt trọng. A, một cái 10 năm đều không thể kích hoạt võ đạo phế vật, đột nhiên một bước lên trời. Trong này chỉ sợ không có đơn giản như vậy đi. Về thiếu chủ Tần Trung đội vàng giải thích, cổ võ hiệp hội trường cung phụng tự thân vì Vệ Huy Vũ cùng Tiêu Vân Tâm làm đăng ký chứng nhận, sẽ không có giả. Về phần Tiêu Vân Tâm vì sao có thể đột nhiên kích hoạt võ đạo, cổ võ hiệp hội bên kia không có cho ra cụ thể giải thích, chỉ nói là thể chất đặc thù, hậu tích bạc phát. Hậu tích bạc phát, ta xem là gặp vận may còn tạm được. Tần Hiến Bân hừ lạnh một tiếng, trong mắt khinh thường càng sâu, võ giả bắt trọng thì như thế nào? Trong mắt ta, y nguyên không đáng giá nhắc tới. Lấy hắn võ vương tam trọng tu vi, sắp thực có khinh thị võ giả cảnh vô liếng. Cổ võ tu luyện, mỗi một cái đại cảnh giới ở giữa đều có cách biệt một trời, võ giả cùng võ vương, nhìn như chỉ kém một chữ, kỳ thực khác nhau một trời một vực. Nói tiếp, Tần Hiến Bân một lần nữa dựa vào về ghế sofa, ngữ khí băng lãnh. Là, Tần Trung gật đầu, hoạt động lên máy tính bảng, Vệ Huy Vũ trước mắt ở tại Vân Đỉnh công quán, ở vào Đế Đô Đại học phụ cận, di hỏa viên xung quanh, khoảng cách Đế Đại đi bộ chỉ cần hơn 10 phút. Đó là một cái nhà trọ cấp cao cư xá, toàn bộ cư xá chỉ có 8 tòa nhà, mỗi dãy tầng 10, đều là một bậc thang một hộ hơn 400 bình đại bình tầng. Trong đó lầu 3 dãy toàn về Tiêu gia tất cả, Vệ Huy Vũ ở tại tòa nhà 3801 thất. Vân Đỉnh công quán. Tần Hiến Bân ngón tay khẽ chọc lấy đầu gối, ngược lại là tuyển chỗ tốt. Hắn bình thường đều ở nơi đó hoạt động, cũng không phải là như vậy. Tần Trung giải thích nói, căn cứ điều tra, Vệ Huy Vũ chỉ có học kỳ trước ở giữa ở tại Vân Đỉnh công quán, bình thường lại cư trú tại ngoại ô thành phố Trang Viên biệt thự Huy Biên. Tiêu Vân Tâm cho hắn an bài đến ngược lại là chu toàn. Tần Hiến Bân trong mắt hàn quang lóe lên, bên cạnh hắn đều có người nào? Đây mới là vấn đề hắn quan tâm nhất. Một cái võ đồ nhất trọng phế vật, dựa vào cái gì để Tô Khê Lạc nhìn với con mắt khác? Dựa vào cái gì để Tiêu Vân Tâm như vậy giữ gìn? Tất nhiên là bên người có người tương trợ. Tần Trung đã sớm chuẩn bị, trả lời ngay, quanh năm hầu ở Vệ Uy Vũ bên người, chủ yếu có mấy người như vậy. Đầu tiên là hắn tiểu gì, Tiêu Vân Tâm. Tiêu Vân Tâm năm nay 28 tuổi, đương nhiệm Tiêu gia gia chủ, công khai thân phận là Tiêu thị tập đoàn tổng giám đốc. Cổ võ tu vi võ giả bắt trọng, đồng dạng là ngày 20 tháng 8 kích hoạt võ đạo. Nàng đối với Vệ Uy Vũ cực kỳ coi trọng, cơ hồ là một tay đem hắn nuôi lớn, tình cảm cực sâu. Thứ yếu là Vân Thư Đồng, 20 tuổi, Vệ Uy Vũ vị hôn thê, hai người ngày 23 tháng 8 mới định ra hôn ước, là thanh mai trúc mã quan hệ. Vân Thư Đồng xuất thân Vân gia, cùng Tiêu gia cùng là đế đô đỉnh cấp cổ võ gia tộc, nàng từ nhỏ đã kích hoạt lên cổ võ, 18 tuổi đặt chân võ đạo, trước mắt đăng ký tu vi là võ đồ tứ trọng. Vị hôn thê. Tần Hiến Bân cao mày, trong mắt lóe lên một tia vẻ lo lắng, ta làm sao không biết Vệ Uy Vũ còn có cái vị hôn thê? Vân gia đây là muốn theo Tiêu gia thông gia, liên thủ chèn ép ta Tần gia. Tần Trung không dám vọng nghị đại gia tộc ở giữa đánh cờ, chỉ là tiếp tục báo cáo, còn có Tống Linh Vận, 28 tuổi, đế đô cổ võ hiệp hội phó hội trưởng, đồng thời cũng là cổ võ Tống gia đại tiểu thư. Nàng 18 tuổi kích hoạt cổ võ, trước mắt tu vi là võ tông đỉnh phong. Căn cứ quan sát của chúng ta, nàng cùng Vệ Uy Vũ quan hệ mật thiết, thường xuyên xuất nhập Vân đỉnh công quán cùng Huy Biên. Võ tông đỉnh phong. Tần Hiến Bân rốt cục thu hồi trên mặt khinh miệt, thần sắc trở nên ngưng trọng lên, Tống gia người, cổ võ hiệp hội phó hội trưởng, nàng làm sao lại cùng Vệ Uy Vũ dính líu quan hệ? Võ tông đỉnh phong đã đủ để đối với hắn cấu thành uy hiếp. Mặc dù hắn tự tin có thể thắng, nhưng cũng nhất định phải cẩn thận đối đãi. Huống chi Tống Linh Vận còn có cổ võ hiệp hội phó hội trưởng thân phận, động nàng thì tương đương với đắc tội toàn bộ đế đô cổ võ hiệp hội. Điểm này chúng ta tạm thời không có điều tra rõ nguyên nhân cụ thể, chỉ biết là Tống Linh Vận cùng Tiêu Vân Tâm là bạn tốt nhiều năm, 16 tuổi liền quen biết Vệ Uy Vũ, nhìn xem hắn lớn lên. Tần Trung thành thật trả lời. Tần Hiến Bân trầm mặc một lát, ngón tay tại ghế sofa trên lan can nhẹ nhàng đập, đại não cấp tốc vận chuyển. Tống gia, Tiêu gia, Vân gia, ba nhà này nếu là liên thủ, liền xem như Tần gia cũng không thể không kiêng kỵ ba phần. Khó trách phụ thân cùng gia gia tại từ hôn sự tình bên trên như vậy thỏa hiệp, chỉ sợ cũng là cân nhắc đến tầng quan hệ này. Nhưng hắn Tần Hiến Bân, xưa nay không là sẽ tùy tiện người nhận thua. Tiếp tục hắn lạnh lùng nói ra. Là. Tần Trung tiếp tục báo cáo, trừ mấy vị này, Vệ Uy Vũ bên người còn có bốn vị thiếp thân thị nữ, theo thứ tự là Lý Mộc Cầm, Lương Thanh Giao, Thiết Minh Lan, La Tử Nghiên. Các nàng bốn người từ nhỏ đã được an bài tại Vệ Uy Vũ bên người, đã là thị nữ nha hoàn, cũng là Tiêu Vân Tâm bí thư, trợ lý cùng quản gia. A, thị nữ. Tần Hiến Bân tới hào hứng, Tiêu gia ngược lại là sẽ lung lạc lòng người, ngay cả thị nữ đều cùng nhau sắp xếp xong xuôi. Các nàng tu vi như thế nào? Chương 212, điều tra. Chương 212, điều tra. Lý Mộc Cầm, công khai thân phận là Tiêu thị tập đoàn tổng trợ, cổ võ tu vi võ đồ tam trọng, Lương Thanh Giao, công khai thân phận là huy viên quản gia, võ đồ nhị trọng, Tiết Minh Lan, công khai thân phận là Vũ Tỉnh tập đoàn tổng giám đốc, Vũ Tỉnh tập đoàn là Tiêu thị dưới cờ lớn nhất tổng hợp thể công ty, giá thị trường mấy trăm tỷ, tu vi của nàng cũng là võ đồ nhị trọng, La Tử Nghiên, công khai thân phận là Tiêu thị an toàn tổng giám, thực tế là Tiêu gia hộ vệ trưởng, tu vi võ đồ nhất trọng. Tần Trung nói một hơi, lại bổ sung, bốn người này đều là từ nhỏ kích hoạt cổ võ, 18 tuổi đặt chân võ đạo, đối với Vệ Uy Vũ cùng Tiêu Vân Tâm cực kỳ trung tâm. Võ đồ. Tần Hiến Bân nghe xong, trên mặt lần nữa lộ ra khinh thường, một đám phế vật thị nữ, cũng đáng được ngươi cặn kẽ như vậy báo cáo. Hắn thấy, võ đồ cảnh võ giả, cùng người bình thường không có khác nhau quá nhiều, căn bản không đủ gây sợ. Tần Trung lại có chút không người nói, thiếu chủ, bốn người này mặc dù tu vi không cao, nhưng mỗi người quản lý chức vụ của mình, đem Vệ Uy Vũ sinh hoạt cùng an toàn xử lý giọt nước không lọt. Nhất là La Tử Nghiên, nhìn như chỉ là võ đồ nhất trọng, nhưng kỳ thật chiến năng lực cực mạnh, thủ hạ thống lĩnh Tiêu gia mười mấy tên hộ vệ, đều là kinh nghiệm phong phú cổ võ giả. Một đám tôm tép nhãi nhép thôi. Tần Hiến Bân xem thường khoát tay áo, còn có những người khác sao? Thì như Tô Khê Lạc, nàng bây giờ ở nơi nào? Nâng lên Tô Khê Lạc danh tự, Tần Hiến Bân thanh âm không tự giác mang lên một tia kiềm chế lửa giận. Nữ nhân này, là hắn từ nhỏ nhận định vị hôn thê, là hắn vật riêng tư, cũng dám ngay trước mặt của nhiều người như vậy, lựa chọn tên phế vật kia Vệ Uy Vũ, thậm chí không tiếc để Tiêu gia ra mặt từ hôn, quả thực là vô cùng nhục nhã. Tần Trung trong lòng căng thẳng, cẩn thận từng ly từng tí trả lời, "Tô Khê Lạc tiểu thư, trước mắt cũng tại Vân đỉnh công quán." "Cái gì?" Tần Hiến Bân đông nhiên vỗ ghế sofa lan can, đông nhiên đứng lên thân, trong mắt lửa giận cháy hừng hực, "Nàng ở nơi đó làm gì?" Tiếng vang ầm ầm để trong phòng không khí trong nháy mắt ngưng kết, Tần Trung cùng hai gã khác thủ hạ đội vàng cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn. "Căn cứ điều tra của chúng ta," Tần Trung kiên trì nói ra, "Tô Khê Lạc tiểu thư trước mắt đảm nhiệm Đế Đô Đại học Tân Sinh huấn luyện quân sự tổng huấn luyện viên một trong, nhiệm vụ của nàng còn đang tiến hành. Ban ngày nàng sẽ đi Đế Đại chủ trì huấn luyện quân sự, ban đêm thì trở về Vân đỉnh công quán nghỉ ngơi." "Trở về Vân đỉnh công quán?" Tần Hiến Bân nghiến răng nghiến lợi, nắm đấm nắm chặt, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, "Nàng ở tại nơi này, cùng Vệ Uy Vũ ở cùng một chỗ." Cái này Tần Trung có chút do dự, nhưng vẫn là thành thật trả lời, "Đúng vậy. Căn cứ chúng ta 4 ngày trước chụp tới tấm hình biểu hiện, Tô Khê Lạc tiểu thư đã chuyển nhập Vân đỉnh công quán tòa nhà 3801 thất, cùng Vệ Uy Vũ cùng ở." "Còn có ai?" Tần Hiến Bân thanh âm đã lạnh đến giống băng, "Chứ nàng, còn có ai cùng Vệ Uy Vũ ở cùng một chỗ?" "Còn có một vị tên là Nhan Thu Tuyết tiểu thư, là Ma Đô Nhan gia người." Tần Trung đội vàng nói, "Nhan gia cùng Tần gia, Tô gia mở dạng, đều là Ma Đô tứ đại gia tộc. Nhan Thu Tuyết tiểu thư cũng là mấy ngày nay mới đến Đế Đô, trước mắt cũng ở tại Vân Đỉnh công quán. Nhan gia. Tần Hiến Bân nhíu mày, Nhan gia lúc nào cũng cùng Tiêu gia dính líu quan hệ. Bọn hắn muốn nhúng tay Đế Đô sự tình. Ma Đô tứ đại gia tộc ở giữa quan hệ phức tạp, Tần gia cùng Nhan gia tuy không phải tử địch, nhưng cũng chưa nói tới hòa thuận. Nhan Thu Tuyết xuất hiện, để sự tình trở nên càng thêm khó bề phân biệt. Hiện tại còn không rõ ràng lắm Nhan Thu Tuyết tiểu thư mục đích gì, chỉ biết là nàng cũng là hướng về phía Vệ Uy Vũ tới, đối với nó có chút thân cận. Thần Trung trả lời. Thân cận. Tần Hiến Bân trong mắt sát ý lộ ra, một cái võ đồ nhất trọng phế vật, ngược lại là diễm phúc không cạn. Tiêu Vân Tâm che chở hắn, Vân Thư đồng gả cho hắn, Tống Linh Vận giúp đỡ hắn, hiện tại ngay cả Tô Khê Lạc cùng Nhan Thu Tuyết đều vây quanh hắn chuyện. Hắn đến cùng có bản lĩnh gì? Hắn thực sự không thể nào hiểu được, một cái tu vi thấp cô nhi, dựa vào cái gì có thể được đến nhiều như vậy ưu tú nữ tử ưu ái? Chẳng lẽ những nữ nhân này đều mắt bị mù sao? Tần Trung trầm mặc không nói, hắn biết giờ phút này bất kỳ giải thích nào đều là dư thừa, sẽ chỉ lửa cháy đổ thêm dầu. Tần Hiến Bân trong phòng khách đi tới đi lui, khí thế trên người càng ngày càng lăng lệ, để không khí chung quanh đều phảng phất muốn bị xé nứt. Hắn nhớ tới hôm qua từ hôn lúc chẳng cảnh, Tiêu gia võ thánh đỉnh phong cung phụng Mạc Trường Phong cái kia tiêu căng ánh mắt, Đế Đô cổ võ hiệp hội trường cung phụng cái kia không thể nghi ngờ thái độ, còn có Ma Đô cổ võ hiệp hội Chu phó hội trưởng cái kia nhìn như điều giải kỳ thực tạo áp lực nô tử. Cung phụ thân cùng gia gia cái kia bất đắc dĩ thỏa hiệp biểu lộ. Đây hết thảy cũng giống như từng cây châm đâm vào trong lòng của hắn. Hắn Tần Hiến Bân, Ma Đô đệ nhất gia tộc Tần gia thiếu chủ, cổ võ ẩn thế gia tộc bên trong cấp cao nhất, có thiên phú nhất thiên kiêu, 30 tuổi liền đạt tới võ vương tam trọng tu vi thiên chi tiêu tử, lại bị một cái võ đồ nhất trọng phế vật cướp đi vị hôn thê, còn bị buộc từ hôn, tiếp nhận nhục nhã vô cùng như vậy. Phế vật, một đám phế vật. Tần Hiến Bân gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên một cước đá vào bên cạnh trên bàn trà. Có giá trị không nhỏ gỗ lim bàn trà ứng thanh mà nứt, phía trên đồ uống trà rơi vỡ nát, nóng hổi nước trà tung tóe đầy đất. Tần Trung cùng hai gã khác thủ hạ dọa đến vội vàng quỳ rạp xuống đất, thiếu chủ bất giận. Tần Hiến Bân lại phảng phất không nhìn thấy bọn hắn, chỉ là nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ bóng đêm, trong mắt tràn đầy oán độc cùng không cam lòng. Ta Tần Hiến Bân coi trọng đồ vật, chưa từng có không có được. Tô Khê Lạc là của ta, ai cũng đoạt không đi. Vệ Vi Vũ, một cái không biết sống chết phế vật, cũng dám cùng ta đoạt nữ nhân, ta muốn để hắn trả giá đắt. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng bình phục nội tâm lửa giận. Xúc động không giải quyết được vấn đề, hắn mặc dù con phụ thân cùng gia gia vụng trộm đi vào Đế Đô, nhưng cũng không thể cho Tần gia trêu ra quá lớn phiền phức. Tiêu gia cùng Vân gia hắn tạm thời không động được, nhưng đối phó với một cái Vệ Vi Vũ, hẳn là còn không nói chơi. Vệ Uy Vũ bên người, liền không có những người khác sao? Tần Hiến Bân một lần nữa tỉnh táo lại, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Tần Trung. Hắn luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, một cái võ độ nhất trọng phế vật, bên người không có khả năng chỉ có những người này. Tần Trung nghĩ nghĩ, hồi đáp, căn cứ quan sát của chúng ta, Vệ Uy Vũ bên người gần đây tựa như nhiều hai cái nữ tử xa lạ, hành tung có chút thần bí, chúng ta tạm thời không thể tra được các nàng cụ thể thân phận cùng tu vi. Chỉ biết là các nàng thân thủ bất phàm, đối với Vệ Uy Vũ một tấc cũng không rời, giống như là hắn cận vệ. A. Tần Hiến Bân nhíu mày, trà không được thân phận, là Tiêu gia người hay là Vân gia người, đều không phải là. Tần Trung lắc đầu, chúng ta vận dụng tại Đế Đô tất cả quan hệ, đều không thể tra được hai người này nội tình. Các nàng tựa như là trống rỗng xuất hiện một dạng, không có bất kỳ cái gì thân phận ghi chép, cũng không có tại cổ võ hiệp hội đăng ký qua tu vi. Đây cũng là đưa tới Tần Hiến Bân hứng thú, có chút ý tứ. Tiếp tục tra, ta ngược lại muốn xem hai nữ nhân này đến cùng là lai lịch gì. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, hai cái này nữ tử thần bí, có lẽ mới là Vệ Uy Vũ chỗ dựa lớn nhất. Nhưng dù vậy, hắn cũng không để ý chút nào. Hai cái liền thân phận cũng không dám công khai nữ nhân, tu vi lại cao hơn lại có thể cao đi nơi nào? Chẳng lẽ còn có thể so sánh được Tống Linh Vận võ tông đỉnh phong? Là, thuộc hạ lập tức tăng số người nhân thủ đi thăm dò. Thần Trung đội vàng đáp. Tần Hiến Bân đi đến trước cửa sổ sát đất, quan sát dưới chân phồn hoa đô thị. Vân Đỉnh công quán. Hắn nhớ kỹ cái tên này. Vệ Uy Vũ bây giờ tại Vân Đỉnh công quán sao? Hắn lạnh lùng hỏi. Đúng vậy. Tần Trung gật đầu, căn cứ tin tức mới nhất, Vệ Uy Vũ đêm nay không có ra ngoài, Tô Khê Lạc, Nhan Thu Tuyết, Vân Thư Đồng, Tống Linh Vận cùng cái kia bốn vị thị nữ đều tại Vân Đỉnh công quán tòa nhà 3801 thất. A, ngược lại là náo nhiệt. Tần Hiến Bân nhếch miệng lên một vòng băng lanh ý cười, một đám vênh vênh yến yến vây quanh một tên phế vật, thật sự là buồn cười. Hắn xoay người, ánh mắt đảo qua quỳ trên mặt đất ba người, Tần Phong, Tần Phong, hai người các ngươi đêm nay trong đêm đi Vân Đỉnh công quán phụ cận dò xét địa hình, quen thuộc hoàn cảnh, vẽ kỹ càng bản đồ địa hình, đặc biệt là lầu ba dãy các biện pháp an ninh cùng chạy trốn lộ tuyến, ta muốn làm đến rõ như lòng bàn tay. Là, quỳ trên mặt đất hai tên người áo đen lập tức ứng thanh, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Chờ chút. Tần Hiến Bân gọi lại bọn hắn, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, nhớ kỹ, không nên đánh cỏ kinh rắn, chỉ là dò xét, không cần kinh động bất luận kẻ nào, nhất là Tống Linh Vận. Nàng là võ tông đỉnh phòng, lại là cổ võ hiệp hội phó hội trưởng, tạm thời không nên trêu chọc nàng. Thuộc hạ minh bạch, hai người cung kính đáp, lặng yên không một tiếng động tối lui ra khỏi phòng xếp. Trong phòng chỉ còn lại có Tần Hiến Bân cùng Tần Trung hai người. Tần Hiến Bân một lần nữa ngồi trở lại ghế sofa, vươn lên trên bàn rượu đỏ, nhưng không có uống, chỉ là nhẹ nhàng đung đưa trong chén màu đỏ tươi chất lỏng. Tần Trung, ngươi nói một cái võ đồ nhất trọng phế vật, dựa vào cái gì để Tô Khê Lạc động tâm? Hắn đột nhiên hỏi, trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác thụ thường cùng không cam lòng. Mặc dù hắn một mực đem Tô Khê Lạc xem như chính mình vật riêng tư, thưởng thụ lấy loại kia khống chế cảm giác, nhưng qua nhiều năm như thế, muốn nói đối với cái này từ nhỏ đã định ra hôn ước nữ tử không có chút nào tình cảm, đó là không có khả năng. Nhất là tại bị nàng dứt khoát lưu loát như vậy vứt bỏ sau, loại cảm giác bị thất bại kia cùng phẫn nộ cảm giác càng là mãnh liệt. Tần Trung do dự một chút, hồi đáp, thiếu chủ, có lẽ Tô Khê Lạc tiểu thư cũng không phải là bởi vì Vệ Huy Vũ tu vi mới lựa chọn hắn. Vệ Huy Vũ mặc dù tu vi thấp, nhưng dù sao cũng là Tiêu gia trọng điểm bồi dưỡng người thừa kế, phía sau có Tiêu gia cùng Vân gia duy trì, tiền đồ bất khả hạn lượng. Mà lại, nam nhân hấp dẫn nữ nhân, cũng chưa chắc chỉ có tu vi. Đánh rắm. Tần Hiến Bân đông nhiên đem chén rượu quẳng xuống đất, rượu đỏ tung tóe đầy đất, một cái ngay cả võ đạo đều không thể sớm kích hoạt phế vật, có cái gì tiền đồ có thể nói. Tiêu gia cùng Vân gia lại thế nào đến nữa, cũng đỡ không dậy nổi một cái bùn não. Về phần hấp dẫn nữ nhân, hắn có ta Tần Hiến Bân ưu tú sao? Có ta tuổi trẻ tài cao sao? Có ta Tần gia thế lực cường đại sao? Hắn thấy Tô Khê Lạc lựa chọn Vệ Huy Vũ, quả thực là mắt bị mù. Tần Trung không dám nói nữa, yên lặng cúi đầu. Tần Hiến Bân thở hổn hển, qua một hồi lâu mới lần nữa bình tĩnh trở lại. Hắn biết mình thất thố, nhưng nghĩ đến Tô Khê Lạc khả năng đang cùng Vệ Huy Vũ tại Vân Đỉnh công quán bên trong anh em, hắn liền không cách nào khống chế lửa giận của mình. Tô Khê Lạc là lúc nào dọn đi Vân Đỉnh công quán? Hắn lạnh lùng hỏi, trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Tần Trung đội vàng trả lời, căn cứ điều tra của chúng ta, Tô Khê Lạc tiểu thư là 4 ngày trước, cũng chính là ngày mùng ngày 6 tháng 9 ngày đó, đi theo Vệ Huy Vũ cùng một chỗ về Vân Đỉnh công quán. Từ đó về sau, nàng vẫn ở tại nơi này, 3 ngày đi đế đại huấn luyện quân sự, 3 đêm liền trở về Vân Đỉnh công quán. Tần Hiến Bân trầm mặc, ngón tay chăm chú nắm chặt ghế sofa lan can, đốt ngón tay trắng bệnh. 4 ngày. Nguyên lai Tô Khê Lạc đã cùng Vệ Huy Vũ ở cùng một chỗ 4 ngày. Trong 4 ngày này, bọn hắn đều đang làm những gì? Có phải hay không giống những cái kia phổ thông tình lữ một dạng, thân mật cùng nhau, nồng tình mật ý? Một cố khó mà ngăn chặn ghen tị và sát ý từ đáy lòng của hắn phun ra ngoài, cơ hồ muốn đem hắn thôn phệ. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt đã không có bất kỳ tâm tình gì, chỉ còn lại có hàn ý lạnh lẽo, phảng phất đến từ cửu lưu địa ngục. Cho nên 4 ngày trước, Tô Khê Lạc liền theo Vệ Huy Vũ trở về Vân Đỉnh công quán đúng không? Chương 213, an bài chui vào. 1. Chương 213, an bài chui vào. 1. Tần Hiến Bân thanh âm như là tôi băng, tại xa hoa trong phòng quanh quẩn, mang theo một loại làm người sợ hãi hàn ý tần trung túi đầu, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng thiếu chủ trên người tán phát ra cái kia cố cơ hồ muốn thiêu hủy hết thảy lửa giận cùng ghen ghét. Tần Hiến Bân chậm rãi đi đến cạnh ghế salon, lần nữa ngồi xuống, chỉ là lần này, hắn tư thế ngồi mang theo một loại mưa gió sắp đến cảm giác áp bách. Hắn không tiếp tục nhìn Tần Trung, ánh mắt rơi vào trong hư không, phản phất đã xuyên thấu vết tường, thấy được Vân Đỉnh công quán trong kia để hắn hận thấu xương chẳng cảnh. "Tần Phong, Tần Phong." Tần Hiến Bân mở miệng, thanh âm bình tĩnh đến đáng sợ, nhưng người quen biết hắn đều biết, đây là yên tĩnh trước bao tác. Vừa mới chuẩn bị lui ra, hai người lập tức dừng bước lại, không người chờ đợi phân phó, có thuộc hạ. Tần Hiến Bân mở mắt ra, ánh mắt lợi hại đảo qua hai người các người, không chỉ là đi dò xét địa hình đơn giản như vậy. Tần Phong tiến lên một bước, trầm giọng nói ra, xin mời thiếu chủ chỉ rõ, chúng thuộc hạ nhất định làm thỏa đáng. Tần Hiến Bân ngón tay nhẹ nhàng đập ghế sofa lan can, nói từng chữ từng câu, ta muốn các ngươi chui vào Vân Đỉnh công quán, không, là chui vào Vân Đỉnh công quán tòa nhà 3801 thất phụ cận, ta muốn biết Vệ Huy Vũ cùng Tô Khê Lạc ở bên trong tình huống cụ thể, mọi cử động không thể bỏ qua. Tần Trung nghe vậy, sắc mặt biến hóa, vội vàng khuyên can, thiếu chủ, không thể. Vân Đỉnh công quán mặc dù chỉ là một cái cấp cao cư xá, nhưng các biện pháp an ninh cực kỳ nghiêm mật, huống chi lầu 3 dãy toàn về tiêu ra tất cả, bên trong bảo an lực lượng tất nhiên càng thêm nghiêm. Tần Phong hai vị mặc dù thân thủ bất phàm, nhưng nếu là cưỡng ép chui vào, một khi bại lộ, hậu quả khó mà lường được a. Hắn biết Tần Phong là Tần gia bồi dưỡng đỉnh tiêm hảo thủ, hai người đều là võ tông ngũ trọng tu vi, tại trong thế hệ trẻ tuổi đã là người nổi bật. Nhưng Vân Đỉnh công quán dù sao cũng là tiêu gia địa bàn, ai biết bên trong cất giấu bao nhiêu cao thủ. Huống chi còn có một cái võ tông đỉnh phong Tống Linh Vận ở nơi đó, một khi bị phát hiện, đừng nói hoàn thành nhiệm vụ, có thể hay không toàn thân trở ra đều là cái vấn đề. Tần Hiến Bân lạnh lùng lườm Tần Trung một chút, hậu quả? Hậu quả gì? Chẳng lẽ liền để mắt của ta trợn trợn nhìn xem Tô Khê Lạc tiện nhân kia cùng tên phế vật kia ở bên trong song túc song phi, mà ta lại tại nơi này thúc thủ vô sách sao? Hắn đông nhiên vô lang can, tức giận nói, ta Tần gia mặt đều bị ném lấy hết. Từ hôn chi nhục còn không có rửa sạch, vị hôn thê của ta lại đường hoàng tiến vào nam nhân khác trong nhà, cái này nếu là chuyển đi, ta Tần Hiến Bân về sau còn thế nào tại cổ võ giới đặt chân? Thế nhưng là thiếu chủ, Tiêu gia cùng Vân gia thế lớn, chúng ta bây giờ không nên cùng bọn hắn xung đột chính diện a. Tần Trung khổ khuyên nhủ, ngay lần này tới đế đô, vốn là giấu giếm gia chủ cùng lao gia chủ, nếu là lại náo suất động tĩnh, để bọn hắn biết, chỉ sợ cái gì? Tần Hiến Bân đánh gây hắn, trong mắt lóe lên một tia kiên nạo, gia gia cùng phụ thân lớn tuổi, làm việc càng ngày càng sợ đầu sợ đuôi. Tần gia uy nghiêm, không phải dựa vào nhường nhịn có được. Người khác đều cưỡi đến trên đầu chúng ta đi, chẳng lẽ còn muốn cười mặt đón lấy sao? Hắn đứng người lên, đi đến Tần Phong trước mặt, ngựa khí mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh, các ngươi chỉ cần chấp hành mệnh lệnh của ta, những chuyện khác, ta tự có phân tức. Ra vấn đề gì, ta một mình gánh chịu. Tần Phong liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được nghiêm trọng. Nhưng thiếu chủ đã đem nói đến nước này, bọn hắn làm cấp dưới, chỉ có thể lĩnh mệnh. Thuộc hạ tuân mệnh, hai người cùng kêu lên đáp. Tần Hiến Bân thỏa mãn gật gật đầu, lập tức sắc mặt trở nên âm trầm, bắt đầu kỹ càng bố trí nhiệm vụ, các ngươi nghe cho kỹ, ta muốn tình báo, nhất định phải kỹ càng, nhất định phải chuẩn xác. Thứ nhất, ta muốn biết Vệ Huy Vũ làm cái gì ở bên trong. hắn có phải thật vậy hay không giống cổ võ hiệp hội đăng ký như thế, chỉ có võ đồ nhất trọng tu vi? Hắn bình thường tu luyện sao? Tu luyện là công pháp gì? Có cái gì chỗ đặc thù? Mặc dù ngoài miệng một mực mắng Vệ Huy Vũ là phế vật, nhưng Tần Hiến Bân ở sâu trong nội tâm lại ẩn ẩn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Một cái có thể làm cho Tiêu Bân Tâm, Vân Thư Đồng, Tống Linh Vận, Tô Khê Lạc thậm chí Nhan Thu Tuyết đều quay trung quanh ở bên cạnh nam nhân, làm sao có thể thật chỉ là một cái không còn gì khác võ đồ? Thứ hai, trọng điểm chú ý Tô Khê Lạc, nâng lên Tô Khê Lạc, Tần Hiến Bân thanh âm lần nữa trở nên băng lãnh, ta muốn biết nàng ở bên trong trạng thái, nàng cùng Vệ Huy Vũ là quan hệ như thế nào? Có phải thật vậy hay không giống nhìn từ bề ngoài như vậy thân mật? Bọn hắn có hay không đơn độc ở chung? Chung đụng thời điểm đang làm cái gì? Nói cái gì? Hắn muốn tận mắt chứng thực, Tô Khê Lạc có phải thật vậy hay không phản bội hắn, có phải thật vậy hay không yêu tên phế vật kia? Nếu như chỉ là kế tạm thời, vậy hắn còn có cơ hội đem nàng đoạt lại, nhưng nếu như nàng là thật tâm, vậy hắn không để ý để nàng cùng Vệ Huy Vũ cùng một chỗ, nếm thử tuyệt vọng tư vị. Thứ ba, trà rõ ràng Vân Thư Đồng, Tống Linh Vận cùng bốn thị nữ kia ở bên trong nhân vật. Tần Hiến Bân tiếp tục nói, các nàng cùng Vệ Huy Vũ là quan hệ như thế nào? Là đơn thuần hộ vệ, hay là có mặt khác không minh bạch quan hệ? Các nàng đối với Vệ Huy Vũ thái độ như thế nào? Là thật tâm thực lòng, hay là bức bách tại Tiêu gia áp lực? Hắn ẩn ẩn cảm thấy, Vệ Huy Vũ có thể có nhiều như vậy nữ nhân quay chung quanh, phía sau khẳng định có nguyên nhân. Là Tiêu gia an bài, vẫn là hắn bản thân có chỗ gì hơn người? Những này đều phải tra rõ ràng. Thứ tư, liên quan tới cái kia Nhan Thu Tuyết. Tần Hiến Bân nhíu nhíu mày, nàng tại sao phải đột nhiên chạy đến Đế Đô, còn tiến vào Vân Đỉnh công quán? Nàng cùng Vệ Huy Vũ là quan hệ như thế nào? Nhan gia làm như vậy, đến cùng có mục đích gì? Là muốn cùng Tiêu gia thông gia, hay là có mưu đồ khác? Ma Đô tứ đại gia tộc ở giữa quan hệ vi diệu, Nhan gia đột nhiên nhúng tay Đế Đô sự vụ, không thể không khiến hắn nhiều hơn đề phòng. Thứ năm, cũng là điểm trọng yếu nhất. Tần Hiến Bân ánh mắt trở nên sắc bén, tra rõ ràng cái kia hai cái nữ tử thần bí thân phận. Các nàng đến cùng là ai? Đến từ chỗ nào? Tu vi như thế nào? Tại sao phải bảo hộ Vệ Huy Vũ? Các nàng cùng Vệ Huy Vũ là quan hệ như thế nào? Ngay cả Tần gia tại Đế Đô mạng lưới tình báo điều tra không được bất kỳ tin tức gì, bản thân cái này đã nói lên vấn đề. Hai nữ nhân này rất có thể là Vệ Huy Vũ chỗ dựa lớn nhất, nhất định phải làm rõ ràng lai lịch của các nàng. Thứ sáu, kỹ càng vẽ Vân Đỉnh công quán lầu 3 dãy kết cấu bên trong hình. Tần Hiến Bân nói bổ sung, đặc biệt là 801 thất vị trí, bố cục, bên trong có bao nhiêu gian phòng, mỗi cái gian phòng là dùng làm gì. Còn có trong hành lang giám sát vị trí, nhân viên bảo an tuần tra lộ tuyến cùng thay ca thời gian, hết thảy tất cả đều muốn thăm dò rõ ràng. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Hắn muốn đối với Vân Đỉnh công quán tình huống như lòng bàn tay, dạng này mới có thể chế định ra hoàn mỹ nhất kế hoạch cho Vệ Huy Vũ cùng Tô Khê Lạc một kích chí mạng. Thứ bảy, chú ý quan sát Vệ Huy Vũ cùng Tô Khê Lạc thường ngày làm việc và nghỉ ngơi. Tần Hiến Bân nghĩ nghĩ, lại tăng thêm một đầu, bọn hắn mỗi ngày mấy điểm rời giường, mấy điểm đi ngủ, ban ngày đều đang làm cái gì, ban đêm đâu, có hay không cố định hoạt động vi luật? Tô Khê Lạc không phải tại đảm nhiệm huấn luyện quân sự tổng huấn luyện viên sao? Nàng mỗi ngày lúc nào đi đến lại, lúc nào trở về, nắm giữ bọn hắn làm việc và nghỉ ngơi vi luật mới có thể tìm được tốt nhất ra tay thời cơ. Tần Phong lắng nghe, đem Tần Hiến Bân mỗi một cái yêu cầu đều một mực nhớ kỹ. Những nhiệm vụ này dườm giả mà gian khổ, hơi không cẩn thận liền sẽ bại lộ, nhưng bọn hắn không chút do dự. Thiếu chủ yên tâm, chúng thuộc hạ nhất định hết sức hoàn thành nhiệm vụ. Tần Phong trầm giọng nói ra. Chương 213, an bài chui vào. 2, chương 213, an bài chui vào. 2, Tần Hiến Bân nhìn xem bọn hắn, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, ta biết năng lực của các ngươi. Nhớ kỹ, nhất định phải chú ý cẩn thận, không phải bạn bất đắc dĩ, không cần bại lộ thân phận. Nếu như gặp phải không cách nào ứng đối tình huống, lập tức rút lui, an toàn đệ nhất, tình báo thứ hai. Mặc dù hắn nóng lòng biết đáp án, nhưng cũng không muốn tổn thất Tần Phong cái này hai viên đại tướng. Bọn hắn là hắn tương lai khống chế Tần gia lực lượng trọng yếu, không có khả năng tùy tiện hao tổn. Là, thuộc hạ minh bạch, hai người cùng kêu lên đáp. Tần Hiến Bân lại dặn dò, Vân Đỉnh công quán bên trong có Tống Linh Vận cái kia võ tông đỉnh phong tại, các ngươi nhất định phải vạn phần coi chừng. Nàng là cổ võ hiệp hội phó hội trưởng, thân phận mất cảm, tận lực không nên cùng nàng phát sinh xung đột. Nếu như gặp phải nàng, lập tức tránh đi, đừng có bất luận cái gì tiếp xúc. Võ tông đỉnh phong cùng võ tông ngũ trọng ở giữa có chênh lệch cực lớn. Nếu thật là đánh nhau, Tần Phong hai người liên thủ cũng chưa hẳn là Tống Linh Vận đối thủ, huống chi còn có thể kinh động Tiêu gia những người khác. Thuộc hạ minh bạch. Tần Phong lần nữa đáp. Tần Hiến Bân gật gật đầu, ra hiệu bọn hắn có thể chuẩn bị. Tần Phong quay người liền muốn rời khỏi, lại bị Tần Hiến Bân gọi lại, chờ chút. Hai người dừng bước lại, nghi ngờ nhìn xem hắn. Tần Hiến Bân trong mắt lóe lên một tia âm tàn, nếu như, ta nói là nếu như, các ngươi có cơ hội, cho ta biết rõ ràng Vệ Huy Vũ cùng Tô Khê Lạc có phải hay không? Có phải hay không ngủ ở cùng một chỗ? Câu nói này nói ra miệng, ngay cả chính hắn đều cảm thấy có chút thất thố, nhưng hắn khống chế không nổi lòng hiếu kỳ của mình cùng tâm tư đố kỵ. Hắn nhất định phải biết, Tô Khê Lạc có phải thật vậy hay không đã hoàn toàn thuộc về tên phế vật kia. Tần Phong sắc mặt biến hóa, yêu cầu này không thể nghi ngờ tăng lên nhiệm vụ độ khó cùng nguy hiểm, nhưng bọn hắn hay là kiên trì đáp, thuộc hạ. Tuân mệnh. Tần Hiến Bân phất phất tay, ra hiệu bọn hắn có thể đi. Tần Phong không nói thêm gì nữa, đối với Tần Hiến Bân không người thi lễ một cái, sau đó lặng yên không một tiếng động thối lui ra khỏi phòng xếp. Trong phòng lần nữa chỉ còn lại có Tần Hiến Bân cùng Tần Trung hai người. Tần Trung nhìn xem Tần Hiến Bân sắc mặt âm trầm, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, thiếu chủ, Tần Phong hai vị thân thủ bất phàm, kinh nghiệm phong phú, hẳn là có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Tần Hiến Bân không nói gì, chỉ là đi đến tủ rượu bên cạnh, cho mình một lần nữa rót một chén rượu đỏ, uống một hơi cạn sạch. Cay độc chất lỏng lướt qua yết hầu, lại không cách nào dội tắt trong lòng của hắn lửa giận cùng ghen ghét. Hắn đi đến trước cửa sổ sát đất, nhìn ngoài cửa sổ sáng chói cảnh đêm. Đế đô phồn hoa, so Ma đô chỉ có hơn chứ không kém, nhưng ở trong mắt của hắn, đây hết thảy đều lộ ra như vậy trước mắt. Tiêu Vân Tâm, Vân Thư Đồng, Tống Linh Vận, Tần Hiến Bân thấp giọng nhớ tới những tên này, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, một đám bị tình yêu choáng váng đầu óc nữ nhân, vậy mà lại coi trọng Vệ Uy Vũ tên phế vật kia, thật sự là buồn cười. Hắn thấy, những nữ nhân này sở dĩ quay chung quanh tại Vệ Uy Vũ bên người, đơn giản là bởi vì hắn là Tiêu gia người thừa kế, có Tiêu gia cùng Vân gia làm chỗ dựa. Một khi mất đi những hảo quan này, Vệ Uy Vũ liền chẳng phải là cái gì, những nữ nhân này tự nhiên sẽ rời hắn mà đi. Còn có Nhan Thu Tuyết, Nhan gia Tần Hiến Bân nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, muốn lợi dụng Vệ Uy Vũ nhúng tay đế đô sự vụ. Chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Chờ ta giải quyết Vệ Uy Vũ, lại đến từ từ cùng các ngươi chơi. Hắn đối với mình tràn đầy tự tin. Võ Vương Tam Trọng Tu Vi, tại trong thế hệ trẻ tuổi đã là phượng mao lân giác, trừ những cái kia ẩn thế không ra chân chính tiên tiêu, cơ hồ không người có thể địch. Vệ Uy Vũ một cái võ độ nhất trọng phế vật, trong mắt hắn, cùng sâu kiến không có gì khác biệt. Cái kia hai cái nữ tử thần bí Tần Hiến Bân nhíu nhíu mày, trong lòng ẩn ẩn có chút bất an, hy vọng các ngươi không cần mang đến cho ta quá nhiều kinh hỉ. Hắn không sợ khiêu chiến, ngược lại ưa thích khiêu chiến. Càng là đối thủ cường đại, chinh phục đứng lên mới càng có cảm giác thành công. Nếu như Vệ Uy Vũ thật sự có cái gì ẩn tàng thực lực hoặc là át chủ bài, vậy hắn không để ý tự tay đem nó xé nát, làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút, ai mới là chân chính thiên chi tiêu tử. Thời gian từng giờ trôi qua, trong phòng tĩnh đến đáng sợ, chỉ có trên tường đồ cổ đồng hồ quả lắc tại không biết mệt mỏi tí tách rung động. Tần Hiến Bân một chén tiếp một chén uống vào rượu đỏ, ánh mắt càng ngày càng âm trầm, càng ngày càng sắc bén. Hắn đang chờ đợi Tần Phong mang tới tin tức. Hắn không kịp chờ đợi muốn biết, Vân Đỉnh Công quán bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, Tô Khê Lạc có phải thật vậy hay không phản bội hắn, Vệ Uy Vũ lại đến cùng có năng lực gì. Mỗi một phút mỗi một giây chờ đợi, đều giống như tại giày vò. Trong óc của hắn không ngừng hiện ra Tô Khê Lạc cùng Vệ Uy Vũ cùng một chỗ hình ảnh, những hình ảnh kia giống như rắn độc gặm nuốt lấy tim của hắn, để hắn càng phát ra táo bạo, càng phát ra phẫn nộ. Phế vật. Tiện nhân Tần Hiến Bân thấp giọng mắng, trong mắt lóe ra điên cuồng quang mang, các ngươi chờ đó cho ta. Ta nhất định sẽ làm cho các ngươi trả giá thật lớn. Hắn tưởng tượng lấy Vệ Uy Vũ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ chẳng cảnh, tưởng tượng thấy Tô Khê Lạc khóc ròng ròng trở lại bên cạnh hắn chẳng cảnh, khoe miệng không tự chủ được câu lên một vòng ý cười tàn nhẫn. Đúng lúc này, phòng xếp cửa bị nhẹ nhàng gõ. Tần Hiến Bân bỗng nhiên lấy lại tinh thần, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi, tiến đến. Cửa bị đẩy ra, Tần Phong đi đến, mang trên mặt một tia ngưng trọng. Tần Hiến Bân tâm lập tức nâng lên cổ họng, liền đội vàng hỏi, thế nào? Có cái gì phát hiện? Tần Phong tiến lên một bước, không người nói ra, thiếu chủ, chúng ta đã chế định tốt kỹ càng dò xét kế hoạch, đồng thời chuẩn bị xong cần thiết hết thảy công cụ. Tần Phong nói bổ sung, chúng ta dự định ngụy trang thành nhân viên sửa chữa, thừa dịp đêm khuya bảo an thay ca khoảng cách chui vào Vân Đỉnh công quán. Lầu 3 dãy bảo an hệ thống chúng ta đã sơ bộ thăm dò, có nắm chắc tránh đi đại bộ phận giám sát cùng tuần tra nhân viên. Tần Hiến Bân gật gật đầu, đội bằng hỏi, ở trong đó tình huống đâu? Các ngươi có thấy hay không cái gì? Nghe được cái gì? Tần Phong trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ, thiếu chủ, chúng ta còn không có xuất phát. Chúng ta là trở về hướng ngài báo cáo kế hoạch hành động, cũng nhận lấy cuối cùng chỉ lệnh. Tần Hiến Bân lúc này mới kịp phản ứng, chính mình quá nóng lòng. Tần Phong mới ra đi không bao lâu, làm sao có thể nhanh như vậy đã có kết quả? Hắn hít sâu một hơi, cố gắng bình phục nội tâm kích động. Kế hoạch ta đã biết, rất tốt. Nhớ kỹ ta trước đó nói mỗi một cái yêu cầu, nhất định phải đem tình huống tra rõ ràng. Là, thiếu chủ. Tần Phong cùng kêu lên đáp. Tần Hiến Bân phất phất tay, đi thôi, cẩn thận một chút. Thuộc hạ cáo lui. Tần Phong lần nữa không mình hành lễ, sau đó quay người rời đi phòng xếp. Lần này, bọn hắn không tiếp tục dừng lại, cấp tốc biến mất ở trong màn đêm. Trong phòng lần nữa khôi phục yên tĩnh. Tần Hiến Bân đi đến trước cửa sổ sát đất, nhìn ngoài cửa sổ đế đô phồn hoa cảnh đêm, trong mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng cùng điên cuồng chấp niệm. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp mà oán độc, phản phất tới từ địa ngục. Vệ Uy Vũ, ta mặc kệ ngươi có phải hay không Tiêu gia người thừa kế, dám đụng đến ta Tần Hiến Bân coi trọng nữ nhân, ta muốn ngươi chết. Còn có Tô Khê Lạc tiện nhân này, ngươi cho rằng ngươi dựa vào Tiêu gia liền có thể chạy ra lòng bàn tay của ta sao? Ngươi quá coi thường ta. Ta muốn để ngươi biết, ngươi đời này cũng đừng nghĩ chạy ra lòng bàn tay của ta. Nhìn ngươi tuyệt vọng bất lực dáng vẻ, mới là ta tốt nhất thuốc kích thích. Ha 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 ha, cuồng vọng mà bật mèo tiếng cười tại xa hoa trong phòng quanh quẩn, cùng ngoài cửa sổ nhà nhà đốt đèn tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, lộ ra một cố làm cho người không rét mà run điên cuồng. Chương 214, nghiêm mật phòng bị. Chương 214, nghiêm mật phòng bị. Bóng đêm như mực, đem đế đô phồn hoa thoáng che giấu. Vân Đỉnh công quán bên ngoài, hai cái bóng đen như là dung nhập hắc ám báo săn, lặng yên không một tiếng động ẩn nút tại góc đường trong bóng tối. Chính là Tần Phong cùng Tần Phong. Hai người đã đổi lại một thân màu xám đồ lao động, trên mặt dính một chút cho bụi, chợt nhìn cùng phổ thông thợ sửa chữa không khác chút nào. Trong tay bọn họ mang theo một cái chiếu nặng tùng dụng cụ, bên trong trừ mấy món cần thiết công cụ sửa chữa bên ngoài, càng nhiều hơn chính là dùng cho chui vào cùng dò xét đặc chế trang bị, vi hình dụng cụ nhìn ban đêm, máy cản tín hiệu, hồng ngoại dò xét kính, cùng mấy cái dùng cho quấy nhiêu giám sát vi hình em ở đỡ tạc đạn. Trên lệch thời gian không nhiều lắm. Tần Phong nhìn thoáng qua trên cổ tay quân dụng đồng hồ, thấp giọng nói ra, căn cứ trước đó quan sát, số 3 vọng tuần tra nhân viên sẽ ở trời vừa rạng sáng 15 phân tiến hành thay ca, giao tiếp quá trình ước chừng 3 phút, đây là bên ngoài giám sát cái thứ nhất điểm mù cửa sổ. Tần Phong gật gật đầu, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng sắc bén, nội bộ đội tuần tra thay ca thời gian tại 1 giờ 20 phút, chúng ta nhất định phải tại trong vòng 3 phút đột phá bên ngoài phòng tuyến, tiến vào lầu 3 dãy giám sát góc chết. Hai người liếc nhau, không cần phải nhiều lời nữa, như là hai đạo mũi tên rời cùng, mượn bóng đêm yểm hộ, cấp tốc hướng Vân Đỉnh Công quán tường vây tới gần. Vân Đỉnh Công quán tường vây cao tới 3 mét, đỉnh chóp hiện đầy tinh mịn lưới điện cao thế, cách mỗi 10 mét liền có một cái HD camera, phối hợp với hồng ngoại nhiệt cảm ứng trang bị, cơ hồ không có bất kỳ cái gì thị giác góc chết. Nhưng cái này không làm khó được Tần Phong cùng Tần Phong hai vị này võ tông ngũ trọng cao thủ. Tần Phong thân hình thoát một cái, giống như quỷ mị gần sát tường vây trô bóng tối, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một cái tiểu xảo máy dò xét. Hắn đem máy dò xét gần sát mặt tường, trên màn hình lập tức cho thấy lưới điện dòng điện tần suất cùng camera quét hình phạm vi. Cường độ dòng điện trung đẳng, tần suất ổn định, có thể làm nhiễu. Tần Phong thấp giọng nói ra, từ trong hộp công cụ lấy ra to bằng một bàn tay trang bị, nhẹ nhàng đặt tại trên tường rào. Trang bị khởi động, phát ra một trận nhỏ không thể thấy bù bù, trên màn hình dòng điện tần suất trong nháy mắt trở nên hỗn loạn. Cơ hồ tại đồng thời, Tần Phong động. Hắn hai chân tại mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, thân hình như là nhẹ nhàng chim én, dọc theo tường vây bóng ma nhanh chóng trượt. Tại trải qua cái thứ nhất camera phía dưới lúc, cổ tay hắn lắc một cái, một viên tiểu xảo màu đen phiến mỏng tinh chuẩn dán tại camera trên màn ảnh, hoàn mỹ ngăn trở ánh mắt. Hai người phối hợp ăn ý, phân công minh xác. Tần Phong phụ trách quấy nhiễu cùng phá giải an phòng hệ thống, Tần Phong thì phụ trách vật lý che đậy cùng thanh trừ chướng ngại. Ngắn ngủi 2 phút đồng hồ bên trong, bọn hắn liền dọc theo tường vây biên giới dọn dẹp ra một đầu thông đạo an toàn, tránh đi tất cả camera cùng lưới điện cảm ứng khu. Có thể. Tần Phong ra hiệu nói. Tần Phong hít sâu một hơi, hai chân phát lực, thân hình đống nhiên cất cao, như là một cái cú vọ, lặng yên không một tiếng động vượt qua cao 3 mét tường vây, vững vàng rơi vào công quán nội bộ trên bãi cỏ. Hắn cấp tốc quan sát bốn phía, làm một cái an toàn thủ thế. Tần Phong theo sát phía sau, động tác đồng dạng mau lẹ ý mắng. Tiến vào công quán nội bộ, bầu không khí lập tức trở nên càng thêm nghiêm trọng. Cùng ngoại vi hiện đại hóa an phòng khác biệt, công quán nội bộ ẩn ẩn tràn ngập một cỗ như có như không năng lượng ba động, hiển nhiên bố trí cổ võ giả mới có thể cảm giác được cảnh giới trận pháp. Mặc dù trận pháp cường độ cũng không cao, chủ yếu dùng cho dự cảnh mà phi công kích, nhưng cũng đầy đủ để phổ thông tiềm nhập giả không chỗ che thân. Coi chừng, có cảnh giới trận pháp. Tần Phong thấp giọng nhắc nhở, trong mắt linh lực lưu chuyển, cẩn thận cảm ứng đến trận pháp tiết điểm, là cơ sở chung gió trận một khi có người phát động, phòng trực ban sẽ lập tức thu đến cảnh báo. Tần Phong gật gật đầu, từ trong hộp công cụ lấy ra mấy cái đặc chế phù văn dán, dựa theo Tần Phong chỉ thị phương vị, cẩn thận từng ly từng tí dán tại mặt cỏ biên giới mấy chỗ ẩn nấp nơi nhỏ lánh. Phù văn dán lên sau lập tức biến mất thân hình, trung quanh năng lượng ba động cũng theo đó trở nên nhẹ nhàng. Tạm thời che giấu trận pháp phạm vi cảm ứng, chúng ta có 10 phút đồng hồ thời gian tiến vào lầu 3 dãy. Tần Phong nói ra. Hai người không còn lưu lại, mượn công quán nội cảnh xem cây cối cùng pho tượng yểm hộ, nhanh chóng hướng lầu 3 dãy phương hướng di động. Vân Đỉnh Công quán xanh hóa vô cùng tốt, rậm rạp thảm thực vật vì bọn họ cung cấp tuyệt hảo yểm hộ. Ven đường ngẫu nhiên gặp được tuần tra nhân viên bảo an, hai người đều có thể sớm cảm giác được, cấp tốc gần nấp tại trong bóng tối, các loại tuần tra nhân viên đi xa sau lại tiếp tục đi tới. Những nhân viên bảo an này mặc dù đều là xuất ngũ quân nhân xuất thân, thân thủ mạnh mẽ, tính cảnh giác cũng cao, nhưng ở Tần Phong hai vị này võ tông cấp bậc cổ võ giả trước mặt, hay là lộ ra không đáng chú ý rất nhanh, hai người liền đã tới lầu 3 dãy dưới lầu. Lầu 3 dãy là một tòa độc lập cao tầng nhà trọ, ngoại quan thiết kế giản lược mà đại khí, cùng với những cái khác dãy lầu so sánh, nhiều hơn một phần điệu thấp xa hoa. Cửa lầu có hai tên mặc tây trang màu đen hộ vệ trông coi, ánh mắt sắc bén như ứng, quét mắt hết thảy xung quanh. Bọn hắn bên hông căng thòng, hiển nhiên với vũ khí, trên thân càng là tản ra nhàn nhạt nội tình ba động, vậy mà đều là võ đạo đỉnh cấp võ giả. So dự đoán phải nghiêm khắc. Tần Phong thấp giọng nói, cửa lầu có giám sát, còn có hai tên võ sư đỉnh phong hộ vệ, xông vào khẳng định cũng được. Tần Phong quan sát một lát, chỉ bên cạnh một cái không đáng chú ý tiểu môn, đó là thiết bị kiểm tra tu sửa thông đạo, hẳn là thông hướng bãi đậu xe dưới đất. Căn cứ bản vẽ biểu hiện, từ dưới đất bãi đỗ xe có thể cưỡi vận chuyển hàng hóa thang máy đến trong các lầu tầng. Cái kia tiểu môn đồng dạng có gác cổng hệ thống, nhưng thủ vệ tương đối thư giãn, chỉ có một cái camera đối với cửa ra vào. Ta đi giải quyết camera cùng gác cổng, ngươi yểm hộ. Tần Phong nói ra. Tần Phong gật gật đầu, lặng lẽ di động đến một cái có thể nhìn thấy tiểu môn cùng cửa lầu hộ vệ vị trí. Một khi có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, hắn có thể trước tiên xuất thủ hấp dẫn lực chú ý Tần Phong thì như là thạch sùng giống như tựa vào vách tường di động đến tiểu môn phụ cận chỗ bóng tối. Hắn từ trong hộp công cụ lấy ra một cái vi hình giải mã khí, liên tiếp đến gác cổng hệ thống tuyến đường bên trên. Ngón tay tại giải mã khí bên trên cực nhanh thao tác. Trên màn hình dấu hiệu phi tốc nhấp nhô. Đồng thời, hắn một tay khác xuất ra một cái nho nhỏ máy quấy nhiễu, nhắm ngay cửa ra vào camera. Vài giây đồng hồ sau, giải mã khí phát ra một tiếng nhỏ không thể thấy đích âm thanh, khóa cổng ứng thanh mà mở. Mà cái kia camera hình ảnh cũng đang quấy rầy khí tác dụng dưới biến thành một mảnh bông tuyết. Giải quyết. Tần Phong làm thủ thế, dẫn đầu đẩy cửa tiến vào. Tần Phong theo sát phía sau, thuận tay đóng kỹ cửa, cùng sử dụng mang theo người công cụ từ nội bộ đem khóa cửa tạm thời kẹp lại, phòng ngừa có người từ bên ngoài tùy tiện mở ra. Trong thông đạo đen kịt một màu, tràn ngập một cỗ nhàn nhạt cho bụi vị. Hai người mở ra mũ giáp mặt bên vi hình dụng cụ nhìn ban đêm, hào quang màu xanh lục bao phủ xuống, hoàn cảnh chung quanh có thể thấy rõ ràng. Cuối lối đi là một cái thông hướng bãi đậu xe dưới đất thang lầu. Hai người thả nhẹ bước chân, dọc theo thang lầu hướng phía dưới đi đến. Bãi đậu xe dưới đất đồng dạng đèn đuốc sáng trưng, hiện đầy camera giám sát, nhưng tuần tra nhân viên tương đối lợi ích. bọn hắn giống như ưu linh xuyên thẳng qua tại từng dãy xe cộ ở giữa, tránh đi giám sát ánh mắt, rất nhanh liền tìm được vận chuyển hàng hóa thang máy. Chương 215, hai vị nếu đã tới, cũng đừng nghĩ đi. Chương 215, hai vị nếu đã tới, cũng đừng nghĩ đi. Tần Phong lần nữa xuất ra giải mã khí, phá giải vận chuyển hàng hóa thang máy hệ thống điều khiển. Hai người đi vào thang máy, Tần Phong nhấn xuống lầu 8 cái nút. Thang máy từ từ đi lên, trong không gian thu hẹp, chỉ có thể nghe được hai người rất nhỏ tiếng hít thở cùng thang máy vận hành yếu ớt tạp âm. Đốt, thang máy đến lầu 8, cửa từ từ mở ra. Lầu 8 trong hành lang ánh đèn nhu hòa, phủ lên thật dày thảm, đạp lên lặng yên không một tiếng động. Cùng phổ thông nhà trọ khác biệt, tầng này quả nhiên như tình báo nói tới, là một bậc thang một hộ bố cục. Cả tầng lầu chỉ có một cái hộ gia đình, 801 thất, ở vào sảnh thang máy chính đối diện. Trong hành lang an tĩnh dị thường, trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt thanh hương, để cho người ta mừng rỡ. Cách mỗi 5 mét liền có một cái khảm vào thức đen áp tường, tia sáng không tính mãnh liệt, vừa vặn có thể chiếu sáng hành lang, nhưng lại lưu lại không ít bóng ma nơi hẻo lánh. Trên trần nhà, ẩn nấp trong góc cài đặt lỗ kim camera, chính im lặng giám sát trong hành lang hết thảy. Tần Phong vừa đi ra thang máy, liền lập tức cảm nhận được một cô áp lực vô hình. Đây cũng không phải là đến từ cái nào đó cụ thể người, mà là một loại bị thăm dò cảm giác, phản phất trong hành lang mỗi một hẻo lánh đều có mắt đang ngó chừng bọn hắn. Coi chừng, nơi này hệ thống theo dõi rất tân tiến, mà lại Tần Phong nhíu mày, linh lực lần nữa vận chuyển, ta cảm giác được một cô yếu ớt nhưng rất tinh khiết khí tức, hẳn là có cao thủ tại phụ cận bày ra cảm giác trận pháp. Tần Phong cũng cảm nhận được, hẳn là Tống Linh Vận lưu lại thủ đoạn, võ tông đỉnh phong cảm giác phạm vi cực lớn, chúng ta nhất định phải càng thêm cẩn thận. Hai người không dám có chút chủ quan, lập tức vận chuyển công pháp thu liễm tự thân khí tức, như là hai đạo bóng dáng giống như tựa vào vách tường bóng ma di động, tận lực tránh đi camera giám sát phạm vi. Động tác của bọn hắn nhẹ như là lá rụng, cơ hồ không có phát ra bất kỳ thanh âm. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới 801 thất cửa ra vào. Đây là một cánh nặng nề gỗ thật cửa, nhìn phong cách cổ xưa mà kiên cố, trên chốt cửa khảm nạm lấy không biết tên bảo thạch, tản ra vầng sáng nhàn nhạt. Trên cửa không có mắt mèo, cũng không có chuông cửa, chỉ có một cái phức tạp phù văn ấn ký, ẩn ẩn tản ra năng lượng ba động. Môn này không đơn giản, có năng lượng hóa. Tần Phong thấp giọng nói ra, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, mà lại ta cảm giác phía sau cửa có yếu ớt năng lượng cảm ứng, hẳn là có cảnh báo trang bị. Tần Phong gật đầu, ánh mắt đảo qua 801 thất cửa ra vào, thiếu chủ điều yêu cầu thứ nhất, dò xét vệ uy vũ tình huống. Nhưng bây giờ chúng ta ngay cả cửa còn không thể nào vào được, làm sao dò xét? Tần Phong ra hiệu hắn an tâm chớ vội, thử trước một chút có thể hay không trong nhận thức mặt tình huống. Hai người ngừng thở, đem tự thân cảm giác tăng lên tới cực hạn, cẩn thận từng ly từng tí mò về 801 trong phòng. Nhưng mà cảm giác của bọn hắn vừa mới tới gần cánh cửa kia, liền như là châu đất xuống biển, bị một cố lực lượng vô hình triệt để ngăn cách. Không được. Tần Phong lắc đầu, cánh cửa này có rất mạnh ngăn cách hiệu quả, không chỉ có thể ngăn cách vật lý thanh âm, còn có thể ngăn cách linh lực dò xét. Tần Phong thử một cái, kết quả giống nhau như vậy, bên trong một điểm động tĩnh đều cảm giác không đến, ngay cả cơ bản nhất sinh mệnh khí tức đều dò xét không đến. Điều đó không có khả năng, trừ phi bên trong bố trí cấp bậc cao yên lặng trận cùng nạp tung trận. Hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh ngạc. Một cái cấp cao cư xá nhà trọ, vậy mà lại bố trí cao cấp như vậy trận pháp. Cái này hiển nhiên nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Thiếu chủ nâng lên cái kia hai cái nữ tử thần bí, rất có thể liền có liên quan với đó. Tần Phong trầm giọng nói, có thể bố trí ra loại cấp bậc này trận pháp, chí ít cũng là võ tông đỉnh phong tu vi, thậm chí có thể là võ vương cấp cao thủ khác. Tần Phong sắc mặt cũng biến thành càng thêm nghiêm trọng, nếu thật là dạng này, vậy chúng ta tình cảnh liền nguy hiểm. Đương nội, chúng ta thử lại lần nữa những phương pháp khác. Tần Phong từ trong hộp công cụ lấy ra một cái vi hình sóng âm máy dò xét, cẩn thận từng ly từng tí dán tại trên cánh cửa. Đây là đặc chế sóng âm máy dò xét, có thể bắt được trong phòng thanh âm rất nhỏ ba động, thử nhìn một chút có thể nghe được hay không động tĩnh bên trong. Nhưng mà, máy dò xét trên màn hình một mảnh yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì hình sóng biểu hiện. Vẫn chưa được. Tần Phong thu hồi máy dò xét, tiến lặng trận hiệu quả so với chúng ta tưởng tượng còn tốt hơn, hoàn toàn che giấu tất cả thanh âm tiết ra ngoài. Tần Phong nhìn về phía 801 thất cửa sổ vị trí, mặc dù bị nặng nề màn cửa che chắn, nhưng có lẽ có thể tìm tới một tia khe hở, chúng ta đi hành lang cuối cửa sổ bên kia nhìn xem, có thể hay không từ bên ngoài quan sát một chút. Hành lang cuối cùng có một cánh cửa sổ nhỏ, là vì thông gió thiết kế. Hai người lần nữa cẩn thận từng ly từng tí di động đến bên cửa sổ, Tần Phong xuất ra một cái vi hình kính tiềm vọng, điều chỉnh góc độ, ý đồ xuyên thấu qua màn cửa khe hở quan sát 801 trong phòng tình huống. Nhưng màn cửa kéo đến cực kỳ chặt chẽ, không có chút nào khe hở. Mà lại cửa sổ kiếm tựa hồ đã trải qua đặc thù xử lý, không chỉ có chống đạn phòng giòm, còn có thể ngăn cách kia hồng ngoại dò xét. Tần Phong xuất ra hồng ngoại dò xét kính thử một chút, thấu kính bên trong đen kịt một màu, cái gì đều không nhìn thấy. Đáng chết. Tần Phong thấp giọng mắng một câu, cái này phòng thủ cũng quá nghiêm mật, đơn giản cùng căn cứ quân sự một dạng. Tần Phong lông mày cũng chăm chú nhăn lại, cái này rất không bình thường. Một cái bình thường nhà trọ, cần phải như vậy nghiêm phòng tử thủ sao? Trừ phi bên trong có cái gì nhân vật trọng yếu hoặc là bí mật. Bọn hắn dựa theo Tần Hiến Vân yêu cầu, thử nghiệm thu thập các loại tin tức, nhưng bây giờ đừng nói vệ uy vũ cùng Tô Khê Lạc tình huống cụ thể, bọn hắn liền bên trong có người hay không đều không thể xác định. Điểm thứ hai, Tô Khê Lạc trạng thái cùng bọn hắn quan hệ cũng tra không được. Tần Phong bất đắc dĩ nói ra, nghe không được thanh âm, không nhìn thấy bóng người, căn bản là không có cách phán đoán. Điểm thứ ba, Vân Thư Đồng, Tống Linh Vận cùng thị nữ nhân vật, đồng dạng hoàn toàn không biết gì cả. Tần Phong nói bổ sung, ngay cả các nàng có ở đó hay không bên trong cũng không biết. Nhan Thu Tuyết cùng cái kia hai cái nữ tử thần bí tình huống, càng là không thể nào nói đến. Tần Phong thở dài, chúng ta bây giờ tựa như con ruồi không đầu một dạng. Tần Phong hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, thiếu chủ yêu cầu bên trong, còn có vẽ kết cấu bên trong hình cùng giám sát bố cục, cùng nắm giữ làm việc và nghỉ ngơi quy luật. Mặc dù hạch tâm tình báo không có cầm tới, nhưng những cơ sở này tin tức chúng ta vẫn là có thể thu thập. Cũng tốt. Tần Phong gật gật đầu, không có khả năng đi một chuyến uổng công. Hai người lập tức phân công, Tần Phong phụ trách vẽ lầu 3 dãy kết cấu bên trong hình, đặc biệt là 801 thất phụ cận bố cục. Hắn từ trong hộp công cụ lấy ra một cái vi hình máy đo khoảng cách laser cùng vẽ bản đồ tấm, nhanh chóng đo đạc lấy hành lang chiều dài, độ rộng, ghi chép 801 thất vị trí, cửa hướng, cùng trong hành lang các loại công trình phân bố. Tần Phong thì phụ trách dò xét giám sát vị trí cùng nhân viên bảo an tuần tra lộ tuyến. Hắn cẩn thận từng ly từng tí kiểm tra trần nhà cùng vách tường mỗi một hẻo lánh, tìm kiếm ẩn tàng camera. Nương tựa theo kinh nghiệm phong phú cùng cảm giác bén nhạy, hắn rất nhanh liền tìm được 10 cái ẩn nấp lỗ kim camera, cũng tại vẽ bản đồ trên bảng từng cái tiêu ký đi ra. Giám sát mật độ rất cao, cơ hồ không có góc chết. Tần Phong thấp giọng nói, mà lại những này camera đều là kiểu mới nhất, mang theo nhìn ban đêm cùng di động dò xét công năng, rất khó hoàn toàn tránh đi. Tần Phong một bên vẽ bản vẽ, vừa quan sát hành lang kết cấu, 801 thất vị trí rất tốt, vừa vận tại tầng lầu tận cùng bên trong nhất, chỉ có sảnh thang máy một cái cửa vào, dễ thủ khó công. Trong hành lang không có những phòng khác, có phải là vì cam đoan tư ẩn cùng an toàn? Hai người cẩn thận kiểm tra, ngay cả vách tường chất liệu, sàn nhà độ dày đều làm ghi chép. Bọn hắn phát hiện tòa nhà này kiến trúc chất lượng viễn siêu phổ thông nhà trọ, vách tường cùng sàn nhà đều gia nhập đặc thù vật liệu hợp kim, không chỉ có cách âm hiệu quả cực dai, thậm chí có thể trình độ nhất định chống cự võ giả công kích. Xem ra Tiêu gia đối với tòa nhà này cải tạo tốn không ít tâm tư. Tần Phong nói ra, an toàn của nơi này cấp bậc đã không thua gì Tiêu gia chủ trạch. Đúng lúc này, trong hành lang đột nhiên truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân. Sắc mặt hai người biến đổi, cấp tốc gần nấp đến trong thang lầu trong bóng tối. Tiếng bước chân rất nhẹ, nhưng rất có quy luật, hiển nhiên là nghiêm chỉnh huấn luyện hộ vệ. Một tên mặc tây trang màu đen hộ vệ từ cửa thang lầu đi ra, trong tay cầm một cái bộ đàm, ánh mắt cảnh giác quét mắt hành lang, chậm rãi hướng 801 thất phương hướng đi đến. Bước tiến của hắn không nhanh, nhưng mỗi một bước đều đạp ở nơi thực, trên thân tản ra minh kình đỉnh phong khí tức, so lầu dưới hộ vệ còn mạnh hơn một chút. Hộ vệ đi đến 801 cửa phòng, dừng bước lại, cẩn thận kiểm tra một chút cửa tình huống, lại nhìn một chút hoàn cảnh xung quanh, xác nhận không có gì thường sau, mới quay người chậm rãi rời đi, biến mất tại đầu bậc thang. Toàn bộ quá trình ước chừng kéo dài 5 phút đồng hồ. Tuần tra tần suất rất cao, mà lại hộ vệ thực lực không kém. Tần Phong thấp giọng nói, xem ra 801 thất bảo an đúng là quan trọng nhất. Tần Phong gật gật đầu, chúng ta đến tăng thêm tốc độ, vừa rồi tên hộ vệ kia chỉ là đợt thứ nhất, phía sau khả năng còn có. Hai người không còn dám trì hoãn, tăng nhanh thu thập tin tức tốc độ. Tần Phong cẩn thận ghi chép lại hộ vệ tuần tra lộ tuyến cùng thời gian khoảng cách, Tần Phong thì bổ sung hoàn thiện lấy kết cấu bên trong hình, tiêu ký xuất xứ có khả năng ẩn nấp nơi hẻo lánh cùng đường hầm chạy trốn. Bọn hắn còn phát hiện, trong hành lang miệng thông gió thiết kế đến phi thường xảo diệu, không chỉ có vị trí ẩn nấp, mà lại kích thước rất nhỏ, người trưởng thành căn bản là không có cách thông qua, chỉ để đoạn tuyệt từ đường ống thông gió chui vào khả năng. Điểm thứ 7, vệ uy vũ cùng Tô Khê Lạc làm việc và nghỉ ngơi quy luật, cũng vô pháp nắm giữ. Tần Phong bất đắc dĩ nói ra, chúng ta không biết bọn hắn từ khi nào giường, lúc nào đi ngủ, thậm chí không biết bọn hắn đêm nay có ở đó hay không bên trong. Tần Phong thu hồi ghi chép công cụ, thiếu chủ 7 cái yêu cầu, chúng ta cơ hồ một cái đều không có hoàn thành. Trừ vẽ ra bộ phận kết cấu đồ cùng giám sát vị trí, mặt khác không thu hoạch được gì. Tần Phong sắc mặt cũng có chút khó coi, cái này 801 thất quả thực là cái thùng sắt, tin tức gì đều để lọt không ra. Cái kia yên lặng trận cùng nạp tung trận quá lợi hại, hoàn toàn che giấu nội bộ hết thảy động tĩnh. Muốn hay không thử lại lần nữa những phương pháp khác? Tỷ như Tần Phong làm cái phá cửa thủ thế, nhưng lập tức lại lắc đầu, không được, phong hiểm quá lớn, một khi phá cửa, tất nhiên sẽ kinh động người ở bên trong, lấy tống linh vận thực lực, chúng ta căn bản chạy không thoát. Tần Phong cũng biết nghề này không thông, tính toán, chúng ta đã thu thập được một chút cơ sở tin tức, cũng coi như không uổng công. Tiếp tục chờ đợi phong hiểm quá lớn, chúng ta rút lui đi. Tần Phong gật gật đầu, đồng ý Tần Phong đề nghị. Bọn hắn đã ở chỗ này dừng lại gần nửa giờ, nếu ngươi không đi rất có thể sẽ bị hạ một đợt tuần tra hộ vệ phát hiện. Hai người chỉnh lý tốt công cụ, kiểm tra một chút hiện trường, bảo đảm không có để lại bất cứ dấu vết gì, sau đó dựa theo đường cũ trở về, chuẩn bị cưỡi vận chuyển hàng hóa thang máy rời đi. Liên tại bọn hắn sắp đi đến sảnh thang máy lúc, dị biến nảy sinh. Một cỗ băng lạnh thấu xương khí tức không có dấu hiệu nào từ tiền phương trong bóng tối tràn ngập ra, trong nháy mắt khóa chặt hai người bọn họ. Cỗ khí tức này cường đại, viễn siêu dự liệu của bọn hắn, mang theo một cỗ làm người sợ hãi cảm giác các bách, để bọn hắn như là rơi vào hầm băng, huyết dịch cả người phảng phất đều đọc lại. Tần Phong sắc mặt kỳ biến, trong nháy mắt dừng bước lại, bày ra tư thái phòng ngự, cảnh giác nhìn về phía khí tức truyền đến phương hướng. Bọn hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, tu vi của đối phương sâu không lường được, viễn siêu bọn hắn võ tông ngũ trọng, thậm chí khả năng đã đạt đến võ tông đỉnh phong, thậm chí cảnh giới càng cao hơn. Sảnh thang máy bên cạnh trong bóng tối, một đạo hắc ảnh chậm rãi đi ra. Bóng đen này bao phủ tại rộng lớn trong áo choàng, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy một đôi băng lãnh thấu xương con mắt, như là trong đêm lạnh tinh thần, tản ra làm cho người sợ hãi quá mang. Sự xuất hiện của nàng lặng yên không một tiếng động, phảng phất một mực liền đứng ở nơi đó, chỉ là bọn hắn chưa bao giờ phát giác. Tần Phong trái tim cuồng loạn không chỉ, nắm vũ khí tay run nhẹ nhẹ. Bọn hắn biết, chính mình bại lộ, mà lại gặp tuyệt đối không cách nào chống lại đối thủ. Bóng đen dừng bước lại, ánh mắt như là như thực chất rơi vào trên người bọn họ, thanh âm băng lạnh đến như là vạn niên hàn băng, tại yên tĩnh trong hành lang quanh quẩn, hai vị nếu đã tới, cũng đừng nghĩ đi. Chương 216, song song bắt sống. 1. Chương 216, song song bắt sống. Một, thanh âm băng lãnh như là trọng truy giống như nện ở Tần Phong trong lòng, để cho hai người toàn thân run lên, thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Bọn hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đạo bao phủ tại trong áo choàng bóng đen, tim đập loạn không chỉ. Trên người đối phương tản ra khí tức thực sự quá mạnh, đó là một loại viễn siêu bọn hắn nhận biết cảm giác các bách, phản phất một tòa vô hình núi lớn đặt ở bọn hắn trong lòng, để bọn hắn cơ hồ không thở nổi. Võ tông đỉnh phong. Tần Phong sắc mặt trắng bệnh, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, mà lại so Tống Linh vận khí tức còn tinh khiết hơn. Tần Phong cũng là một mặt nghiêm trọng, nắm chặt trong tay đặc chế dao găm, thiếu chủ nâng lên nữ tử thần bí, quả nhiên ở chỗ này, không nghĩ tới lại là võ tông đỉnh phong cao thủ. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì thiếu chủ sẽ như thế để ý hai cái này nữ tử thần bí. Võ tông đỉnh phong, cái này tại toàn bộ cổ võ giới đều là đỉnh tiêm chiến lực, đủ để trở thành một đại gia tộc định hải thần châm. Nhân vật như vậy, vậy mà lại hạ mình bảo hộ vệ uy vũ một cái võ đồ. Đây quả thực lật đổ bọn hắn nhận biết. Hai vị đêm khuya chui vào Vân đỉnh công quán, không biết có gì muốn làm. Trần An Nhã thanh âm vang lên lần nữa, lạnh lùng như cũ thấu xương, nghe không ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Ánh mắt của nàng như là sắc bén nhất đao, tại Tần Phong trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn, mang theo không che giấu chút nào sát ý. Tần Phong hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Chuyện cho tới bây giờ, chạy trốn là lựa chọn duy nhất. Hắn biết, lấy hai người bọn họ võ tông ngũ trọng tu vi, đối mặt một vị võ tông đỉnh phong, cơ hồ không có bất kỳ cái gì phần thắng. Các hạ là ai? Chúng ta chỉ là đi ngang qua, đi lầm đường. Tần Phong ý đồ kéo dài thời gian, đồng thời lặng lẽ cho Tần Phong đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu hắn chuẩn bị phá bây. Đi nhầm đường. Trần An Nhã phát ra cười lạnh một tiếng, trong tiếng cười tràn đầy khinh thường, đi nhầm đường có thể đi đến 801 cửa phòng. Đi nhầm đường sẽ mang theo những vật này. Ánh mắt của nàng rơi vào trong tay hai người thùng dụng cụ bên trên, hiển nhiên đã xem thấu thân phận của bọn hắn cùng mục đích. Nếu không chịu nói lời nói thật, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Trần An Nhã thanh âm trầm xuống, khí tức trên thân bỗng nhiên trở nên càng hung hiểm hơn, không khí chung quanh phảng phất đều bị đông cứng. Đi. Tần Phong khẽ quát một tiếng, không còn nói nhảm, thân hình bỗng nhiên phía bên trái bên cạnh đầu bậc thang phóng đi. Đồng thời, cổ tay hắn lắc một cái, mấy viên ngâm kịch độc ngân châm lặng yên không một tiếng động bắn về phía Trần An Nhã, ý đồ trở ngại hành động của nàng. Tần Phong thì lựa chọn phương hướng ngược nhau, thân hình như là như báo săn nhào về phía bên phải sảnh thang máy, hắn biết vận chuyển hàng hóa thang máy là bọn hắn duy nhất đường hầm chạy trốn. Hai người phân công minh xác, một người hấp dẫn lực chú ý, một người thừa cơ phá bây, đây là bọn hắn đã sớm diễn luyện qua vô số lần chiến thuật. Nhưng mà, đối mặt võ tông đỉnh phong Trần An Nhã, chiến thuật của bọn hắn lộ ra như vậy tái nhợt vô lực. Trần An Nhã nhìn xem phóng tới ngân châm, trong mắt không có chút nào ba động, thậm chí không có đưa tay vào nữa. Chỉ gặp nàng trên người áo choàng nhẹ nhàng dương lên, một cỗ vô hình kình khí chống rông xuất hiện, trong nháy mắt đem tất cả ngân châm đánh bay, ngân châm va chạm ở trên vách tường, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Cùng lúc đó, thân hình của nàng giống như quỷ mị động. Không nhìn thấy bất kỳ động tác dư thừa nào, thân ảnh của nàng đã xuất hiện ở đầu bậc thang, vừa vặn ngăn trở Tần Phong đường đi. Tốc độ thật nhanh. Tần Phong trong lòng hoảng hốt, không dám có chút chủ quan, lập tức vận chuyển toàn thân linh lực, trong tay dao găm mang theo lăng lệ kình phong, đâm thẳng Trần An Nhã ngực. Một đao này ngưng tụ toàn thân hắn công lực, đao mang lấp lóe, hiển nhiên là sát chiêu. Đối mặt Tần Phong một kích toàn lực, Trần An Nhã vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Nàng thậm chí không có rút vũ khí ra, chỉ là đưa tay phải ra, nhìn như tùy ý hướng dao găm chụp tới. Động tác của nàng không nhanh, nhưng lại mang theo một loại kỳ dị vận luật, phản phất tận chứa một loại nào đó thiên địa chí lý, để Tần Phong công kích quỹ tích ở trước mặt nàng không chỗ che thân. Keng. Một tiếng thanh thúy kim loại tiếng va chạm vang lên. Trần An Nhã ngón tay tinh chuẩn bắt lấy dao găm lưỡi lao, mặc cho Tần Phong dùng lực như thế nào, dao găm đều không nhúc nhích tí nào, phản phất bị kiểm sắt gắt gao kẹp lấy. Làm sao có thể? Tần Phong mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Hắn thanh này dao găm là dùng thiên ngoại vẫn thạch chế tạo, vô cùng sắc bén, bình thường tinh cương đều có thể tùy tiện chặt đứt, đối phương cũng dám lấy tay trực tiếp đi bắt. Hơn nữa còn không nhúc nhích tí nào. Trần An Nhã ánh mắt băng lãnh, nhìn xem Tần Phong, như cùng ở tại nhìn một cái tôm kép nhãi nhép. Ngón tay nàng có chút dùng sức. Giang giác. Một tiếng rợn người giòn vang truyền đến, Tần Phong trong tay đặc chế dao găm lại bị nàng ngạnh sinh sinh bóp gãy. Phúc. Tần Phong chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề cự lực từ trên dao găm truyền đến, chấn động đến hắn nứt gan bàn tay, máu tươi chảy ròng, cánh tay run lên, linh lực đều vận chuyển không khoái. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, mượn lực trùng kích này, thân thể cấp tốc hướng về sau bay rất ra ngoài, muốn kéo mở khoảng cách. Nhưng Trần An Nhã hiển nhiên sẽ không cho hắn cơ hội này. Nàng thân hình thoát một cái, như là như giỏi trong xương giống như đuổi theo, tốc độ nhanh đến lưu lại từng đạo tàn ảnh. Lưu lại cho ta đi. Trần An Nhã khẽ quát một tiếng, bàn tay mang theo lăng lệ tinh khí, chụp về phía Tần Phong ngực. Tần Phong sắc mặt đại biến, cảm nhận được ngực truyền đến thấu xương hàn ý, biết một trưởng này nếu là đánh thật, chính mình không chết cũng phải trọng thương. Hắn cắn chặt răng, cưỡng ép thay đổi thân thể, hiểm lại càng hiểm tránh đi yếu hại, nhưng bả vai vẫn là bị trưởng phong quét trúng. Bành! Tần Phong như là bị cao tốc chạy ô tô đụng vào, thân thể trong nháy mắt mất đi cân bằng, hung hăng đâm vào trên vách tường. Trên vách tường vật liệu hợp kim đều bị đâm đến lõm xuống dưới, phát ra tiếng vang nặng nề. Hoa! Tần Phong há mồm phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, hiển nhiên thụ thương không nhẹ. Hắn dãy rủa lấy muốn đứng lên, nhưng bả vai truyền đến đau nhức kịch liệt để hắn không thể động đậy, linh lực cũng biến thành hỗn loạn đứng lên. Một bên khác, Tần Phong tình huống cũng không khá hơn chút nào. Hắn vừa mới vọt tới sảnh thang máy, còn chưa kịp đè xuống nút thang máy, cũng cảm giác được một cỗ khí tức lăng lệ từ mặt bên đánh tới. Trong lòng của hắn giật mình, vô ý thức trở lại đón đỡ. Keng. Một tiếng vang thật lớn, Tần Phong chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, dao găm trong tay suýt nữa rời tay bay ra. Hắn lảo đảo lui về phía sau mấy bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, ngẩng đầu nhìn lại, lập tức hít sâu một hơi. Chỉ gặp sảnh thang máy chỗ bóng tối, chẳng biết lúc nào lại xuất hiện một đạo hắc ảnh. Đồng dạng là bao phủ tại rộng lớn trong áo choàng, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có thể cảm nhận được trên người nàng tản ra khí thế mênh mông, vậy mà cũng là một vị võ tông đỉnh phong cao thủ. Còn có một người. Tần Phong tâm trong nháy mắt chìm vào đáy cốc, tâm tình tuyệt vọng xông lên đầu. Một cái võ tông đỉnh phong liền đã để bọn hắn khó mà chống đỡ, bây giờ lại xuất hiện hai cái. Hai vị này nữ tử thần bí, vậy mà đều là võ tông đỉnh phong. Trần Vãn Đường nhìn xem Tần Phong, ánh mắt băng lãnh, cùng Trần An Nhã không có sai biệt. An Nhã muội muội nói trong hành lang tiến vào hai cái chuột, nguyên lai là các ngươi hai cái này thứ không biết chết sống. Thanh âm của nàng so Trần An Nhã càng thêm thanh lãnh, như là ngày đông hàn đảm, không mang theo một tia nhiệt độ. Hai vị tiền bối, chúng ta chỉ là phụ mệnh làm việc, cũng không phải là cố ý mạo phạm. Tần Phong vừa nói, một bên lặng lẽ quan sát đến hoàn cảnh chung quanh, tìm kiếm lấy cơ hội chạy trốn. Chương 216, song song bắt sống. 2, chương 216, song song bắt sống. 2, hắn biết, hiện tại cầu xin tha thứ khẳng định không dùng, chỉ có thể gửi hy vọng ở đối phương chủ quan, chính mình có thể tìm tới một chút hy vọng sống. Phụ mệnh làm việc. Trần Vãn Đường cười lạnh một tiếng, mặc kệ các ngươi phụ mệnh của ai, tự tiện xông vào nơi đây, liền phải trả giá đắt. Lời còn chưa dứt, Trần Vãn Đường đã động. Thân pháp của nàng so Trần An Nhã càng thêm lơ lửng không cố định, giống như quỷ mị lấn đến gần Tần Phong, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một đầu màu bạc nhuyễn tiên, nhuyễn tiên mang theo tiếng xé gió, như là linh xà giống như quấn về Tần Phong cổ tay. Tần Phong không dám thất lễ, đội vàng vung vẩy dao găm đón đỡ. Nhưng Trần Vãn Đường nhuyễn tiên quá mức linh hoạt, như là vật sống bình thường, luôn có thể từ bất khả tư nghị góc độ đánh tới. Đinh đinh đang đang, dao găm cùng nhuyễn tiên không ngừng va chạm, phát ra dày đặc tiếng kim loại. Tần Phong chỉ cảm thấy áp lực lớn như núi, công kích của đối phương như là giống như mưa to gió lớn đánh tới, để hắn mệt mỏi, căn bản không có sức hoàn thủ. Hắn có thể cảm giác được, tu vi của đối phương đồng dạng sâu không lường được, linh lực tinh thuần trình độ viễn siêu chính mình, mỗi một lần va chạm đều để cánh tay hắn run lên, linh lực tiêu hao rất lớn. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, nhất định phải phá đây. Tần Phong trong lòng lo lắng, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Hắn đột nhiên quát khẽ một tiếng, toàn thân linh lực không giữ lại chút nào địa bạo phát ra tới, trên dao găm bộc phát ra hào quang chói sáng, ngạnh sinh sinh bức lui Trần Vãn Đường nhuyễn tiên. Thừa dịp lúc rảnh rỗi này, Tần Phong bay người liền hướng đầu bậc thang chạy tới. Hắn biết Tần Phong bên kia đã thất thủ, hiện tại chỉ có thể trông cậy vào chính mình có thể chạy đi, đem tình huống nơi này hồi báo cho thiếu chủ. Nhưng mà Trần Vãn Đường làm sao có thể để hắn tùy tiện đào thoát? Muốn chạy đã chậm. Trần Vãn Đường hừ lạnh một tiếng, thân hình như ánh sáng đuổi theo, tốc độ vậy mà so Tần Phong còn nhanh hơn mấy phần. Ngay tại Tần Phong sắp vọt tới đầu bậc thang lúc, Trần Vãn Đường thanh âm giống như quỷ mị tại phía sau hắn vang lên, lưu lại đi. Tần Phong trong lòng báo động đại sinh, vô ý thức trở lại đón đỡ. Nhưng Trần Vãn Đường công kích đã đến, nàng nhuyễn tiên như là rắn độc xuất động, vòng qua Tần Phong dao găm, trong nháy mắt cuốn lấy cổ tay của hắn. Không tốt. Tần Phong sắc mặt đại biến, muốn tránh thoát, nhưng nhuyễn tiên bên trên đột nhiên truyền đến một cỗ cự lực, đem hắn cánh tay kéo chặt lấy, đồng thời một cỗ âm hàn linh lực thuận nhuyễn tiên xâm nhập trong cơ thể của hắn, để toàn thân hắn tê dần, linh lực vận chuyển lập tức bị ngăn trở. Trần Vãn Đường cổ tay rung lên, nhuyễn tiên bỗng nhiên nắm chặt. Giang giác, một tiếng vang dọn, Tần Phong chỉ cảm thấy cổ tay đau đớn một hồi, dao găm trong tay rốt cuộc cầm không được, rớt xuống đất trên nền, phát ra tiếng vang nặng nề. Cùng lúc đó, Trần Vãn Đường lấn người mà lên, bàn tay nhanh như thiểm điện giống như đập vào Tần Phong ngực. Bành! Tần Phong như là giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất, trượt ra ngoài đến mấy mét mới dừng lại. Hắn há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi, ánh mắt tan rã, hiển nhiên đã mất đi sức chiến đấu. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, hai vị võ tông ngũ trọng đỉnh tiêm hảo thủ, ngay tại hai vị nữ tử thần bí trong tay thua trận, mà lại là thảm bại. Tần Phong tựa ở trên vách tường, nhìn xem bị đánh ngã trên mặt đất Tần Phong, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Hắn biết, lần này bọn hắn là triệt để bại. Hai vị võ tông đỉnh phong, thực lực thế này, liền xem như bọn hắn Tần gia lão gia chủ đích thân đến, chỉ sợ cũng không chiếm được tốt. Trần An Nhã chậm rãi đi đến Tần Phong trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, ánh mắt băng lãnh, nói đi, là ai phái các ngươi tới? Mục đích của các ngươi là cái gì? Tần Phong cắn chặt hàm răng, không nói gì. Hắn biết, chính mình vô luận nói cái gì, chỉ sợ cũng khó khăn thoát khỏi cái chết, không bằng cắn chặt răng, chí ít sẽ không bán đứng thiếu chủ. Trần An Nhã gặp hắn không chịu mở miệng, trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn, xem ra ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nàng giơ bàn tay lên, một cỗ càng hung hiểm hơn khí tức bao phủ lại Tần Phong, để hắn cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Đúng lúc này, Trần Vãn Đường cũng đi tới, đá một cước trên đất Tần Phong, nói ra, muội muội, gia hỏa này cũng không chịu nói. Trần An Nhã lạnh lùng nhìn xem Tần Phong, các ngươi coi là không nói liền có thể sống mệnh sao? Ở trước mặt ta, vẫn chưa có người nào có thể giữ vững bí mật. Bàn tay của nàng chậm rãi rơi xuống, mang theo một cỗ làm người sợ hãi uy áp, hiển nhiên là định dùng thủ đoạn cường ngạnh bức cung. Tần Phong nhắm mắt lại, chờ đợi đau nhức giáng lâm. Nhưng mà, ngay tại Trần An Nhã bàn tay sắp rơi vào Tần Phong trên thân lúc, Trần Vãn Đường đột nhiên mở miệng nói, muội muội, chờ chút. Trần An Nhã dừng lại động tác, nhìn về phía Trần Vãn Đường, thế nào? Trần Vãn Đường chỉ Tần Phong, Tần Phong trực tiếp giết bọn hắn lợi cho bọn họ quá rồi. Mà lại, bọn hắn nếu là phụ mệnh làm việc, phía sau khẳng định có người sai sự. Không bằng đem bọn hắn mang về, giao cho chủ nhân xử lý, có lẽ còn có thể hỏi ra chút tin tức hữu dụng. Trần An Nhã nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu, cũng tốt. Giữ lại bọn hắn còn có chút dùng. Nàng thu về bàn tay, đối với Trần Vãn Đường nói ra, đem bọn hắn trói lại, xoát người, nhìn xem có cái gì vật hữu dụng. Tốt. Trần Vãn Đường lên tiếng, từ bên hông lấy ra đặc chế dây thừng. Loại này dây thừng là dùng đặc thù vật liệu chế thành, không chỉ có cứng cỏi không gì sánh được, còn có thể ngăn cách linh lực vận chuyển, chuyên môn dùng để trói buộc cổ võ giả. Trần Vãn Đường đi đến Tần Phong bên người, không nhìn hắn ánh mắt toán độc, đem hắn gắt gao trói lại. Sau đó lại đi đến Tần Phong trước mặt, đồng dạng đem hắn trói rắn rắn chắc chắc. Tiếp lấy, hai người bắt đầu xoát người. Từ Tần Phong trên thân tìm ra vi hình giải mã khí, sóng âm máy dò xét, hồng ngoại dò xét kính các loại chui vào công cụ, còn có một số đan dược chữa thương cùng thông tin thiết bị. Trần An Nhã cầm lấy cái kia vẽ bản đồ tấm, phía trên vẽ lấy 801 thất phụ cận kết cấu đồ cùng giám sát vị trí, sắc mặt trở nên càng thêm băng lãnh, quả nhiên là đến dò xét tình báo. Xem ra là có người để mắt tới nơi này. Trần Vãn Đường kiểm tra những cái kia chui vào công cụ, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, những vật này tại người bình thường trong mắt có lẽ rất tân tiến, nhưng ở trước mặt chúng ta, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nàng đem tìm ra tới đồ vật thu sạch đứng lên, đối với Trần An Nhã nói ra, muội muội, đều tìm kiếm xong, không có phát hiện có thể chứng minh bọn hắn thân phận đồ vật. Trần An Nhã gật gật đầu, ánh mắt rơi vào Tần Phong trên thân, như cùng ở tại nhìn hai kiện không có sinh mệnh vật phẩm, đem bọn hắn kéo tới tầng hầm, chặt chẽ trông giữ. Các loại chủ nhân tỉnh, mới quyết định là Trần Vãn Đường đáp. Hai người phân biệt dựng lên Tần Phong, như là kéo chó chết một dạng hướng đầu bậc thang đi đến. Tần Phong bị trói đến rắn rắn chắc chắc, linh lực cũng bị dây thừng ngăn cách, căn bản là không có cách phản kháng. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị kéo hướng không biết vận mệnh, trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Bọn hắn đến chết đều muốn không rõ, Vệ Uy Vũ một cái chỉ là võ đồ, bên người tại sao có thể có hai vị võ tông đỉnh phong cao thủ bảo hộ? Đây quả thực lật đổ bọn hắn nhận biết. Nếu như sớm biết là như thế này, cho bọn hắn mượn 100 cái lá gan, bọn hắn cũng không dám đến Vân Đỉnh công quán chịu chết a. Đáng tiếc, trên thế giới không có thuốc hối hận. Trong hành lang rất nhanh khôi phục bình tĩnh, phản phất vừa rồi đánh nhau chưa bao giờ phát sinh qua. Chỉ có trên vách tường lõm cùng trên mặt thảm vết máu, im lặng nói vừa rồi kịch liệt giao phong. Trần An Nhã cuối cùng nhìn thoáng qua 801 thất cửa phòng, xác nhận không có chịu ảnh hưởng sau, mới cùng Trần Vãn Đường cùng một chỗ, kéo lấy Tần Phong biến mất tại đầu bậc thang.